Chương 8341. Hôm nay ngươi. Chương 8341. Hôm nay ngươi đầu kia hắc rực lòng, cả người tràn ngập ngập trời hắc ám uy nghiêm, trên thân thể còn cuốn tầng tầng tử vong ánh sáng, làm người ta nghẹt thở. Hừ. Dám xông vào chết cấm khu, các ngươi còn muốn sống đi ra ngoài sao? Hắc rực long phát ra hừ lạnh, con ngươi màu máu tách thả ra phù văn, quỷ bí hơi thở lưu chuyển, móng vuốt to lớn lăng không biến dạng xuống, lại là vặn vẹo không gian, muốn sống sờ sờ đem Diệp Thần giết chết. Diệp Thần cũng là cảm nhận được liền hắc rực long cường hãn, nhưng cũng không có chút nào lùi bước, tâm niệm trong chuyển động, bàn tay cũng là hung hăng giết ra. Địa Hoàng Thần Thư, mượn ta lực lượng. Diệp Thần giữ tợn gầm thét, nham thần huyết bạo phát đến mức tận cùng, câu thông trong chỗ U Minh Địa Hoàng Thần Thư hơi thở. Vậy Địa Hoàng Thần Thư vốn chính là nham thần thiên tôn chế tạo. Diệp Thần thừa kế nham thần máu, dĩ nhiên là có thể mượn dùng Địa Hoàng Thần Thư lực lượng. Hơn nữa, Địa Hoàng Thần Thư ở trên trời nữ trên mình, Diệp Thần cùng tiên nữ quan hệ mật thiết, có thể mượn dùng đến lực lượng, cũng là cực kỳ cường hãn. Chỉ gặp từng tầng một nham thổ khí tức hội tụ đến Diệp Thần trên bàn tay, để cho được Diệp Thần toàn bộ tay đều là biến thành nham đất chế tạo vậy, phía trên hiện ra từng tầng một cổ xưa nham thần phù văn, bộc phát ra kinh khủng thần uy. Phịch. Diệp Thần nham thần bàn tay hung hăng cùng vậy hấp dực long móng vuốt va chạm tới một chỗ, nhất thời nổ lên động trời đặc khí, chung quanh không gian từng tầng một vặn vẹo cùng bể tan cảnh. Cái gì, ngươi lại có thể nhúc nhích dùng Địa Hoàng Thần Thư lực lượng? Hấp dực long hoảng hốt thất sắc, ở Địa Hoàng Thần Thư năng lượng dưới sự xung kích, nó long trảo cùng thân thể lại có nham thạch hóa dấu hiệu. Đáng chết, xem ra muốn bạo quân đại nhân tự mình ra tay mới khá đem ngươi trấn áp. Luân hồi chi chủ, ngươi cho ta chờ trước. Hấp dực long kiên kỵ sâu đậm, chấn dực bay khỏi đi. Diệp Thần cứng hãn, thậm chí có thể mượn dùng Địa Hoàng Thần Thư lực lượng, cho dù là nó vậy không dám nhìn thẳng Diệp Thần mũi nhọn. Hắc Dực Long tối lui, trung quanh các quái vật cũng là như nước thủy triều tối lui, bốn phía hắc vụ dần dần nhạt đi. Nhưng Diệp Thần nhìn trung quanh, nhưng không thấy có người tồn tại. Tại mới vừa chiến đấu bên trong, hắn cùng Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết các nàng hoàn toàn thất lạc. Chết cấm khu hắc vụ vần quanh, thiên cơ trình độ cao nhất khép kín, Diệp Thần vậy bắt không tới bọn hắn hơi thở. Đáng chết, cái này chết cấm khu thật đúng là phiền toái. Diệp Thần ra mặt hơi vặn vẹo một tí, chỉ lo lắng Hạ Nhược Tuyết bọn hắn an toàn. Phạm Tinh Nhiên nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, không cần quá lo lắng, như Tuyết cô nương các nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Thần thoáng định thần, cẩn thận cảm ứng dưới, cũng có thể xác định Hạ Nhược Tuyết các nàng đúng là vẫn còn an toàn. Các nàng trong cơ thể bị giao cho luân hồi máu, nếu như phát sinh cái gì bất ngờ, Diệp Thần tất nhiên có thể cảm ứng được. Ngươi sắc mặt thật giống như có điểm thương trắng, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa lại xuất phát đi tìm Xích Diễm Tiên Thảo. Phạm Tinh Nghiên nói. Nghe được Phạm Tinh Nghiên mà nói, Diệp Thần mới cảm giác được thân thể một hồi chỗ dạng. Mới vừa mượn dùng Địa Hoàng Thần Thư lực lượng, mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Dẫu sao, vậy Địa Hoàng Thần Thư, nhưng mà Tam Hoàng Chí Bảo một trong, nếu như đỉnh cấp bùng nổ nói, uy lực sẽ không so Nhân Hoàng Thánh Đao kém chút nào. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng chỉ tốt trước ngồi xuống đất nghỉ ngơi ở chết trong cấm khu mặt, hắc ám khí tức quá nồng nặc, nguyện vọng tiên tinh vậy không tiện thả ra, nếu không rất dễ dàng gặp phải ăn mòn. Mà ở Diệp Thần lúc nghỉ ngơi, chết cấm khu bên ngoài chiến trường, nhưng là hoàn toàn chấn động. Diệp Thần mới vừa thanh âm chiến đấu cùng khí tượng đã sớm truyền ra ngoài. Tất cả người cũng có thể cảm nhận được chết cấm khu nơi này thay đổi. Bầu trời kim bảng hạng lần nữa biến hóa. Diệp Thần hạng lần nữa tiêu thăng đến vị thứ nhất. Tại mới vừa trong chiến đấu, Diệp Thần thu hoạch đại lượng tử hoàng lửa, hiện tại hắn tử hoàng lửa số lượng đã vượt qua 1000 đóa, so quy trần còn nhiều, trực tiếp trở lại thứ nhất. Trên ba khu và không ú khu những người dự thi thấy hạng biến hóa đều là khiếp sợ. Luân hồi chi chủ vừa nặng trở lại đệ nhất, hắn lại bước chân vào chết cấm khu, cũng không sợ chết sao? Chết cấm khu bên kia lại có thể mỗi một tháng sao hơn tử hoàng lửa sao? Không thiếu người dự thi động lòng, tử hoàng lửa vậy là đặc biệt năng lượng tinh thuần thể, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người dự thi có thể bằng vào trong tay tử hoàng lửa tiếp nhận tử hoàng tiền cung tẩy rửa có đỉnh, tăng tiến tu vi. Nói cách khác, coi như không bắt được hạng, trong tay tử hoàng lửa cũng là thật phong phú khen thưởng. Mấy ngày trước, rất nhiều những người dự thi cũng không dám đi chết cấm khu, chính là sợ mình bị những quái vật kia để mắt tới. Bọn họ cũng chờ người khác mở đường, mình theo ở phía sau chiếm tiện nghi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã tiến vào chết cấm khu, con đường đã mở ra đi ra. Kiếm môn trận doanh bên này, Quy Trần nhìn trên trời kim bảng hạ biến hóa, cảm thụ phương xa chết cấm khu chập chờn, ánh mắt một hồi thâm thúy mê ly, dù gì nói, Diệp đại ca, ngươi quả nhiên vẫn là như thế cường hãn. Bất quá, ngươi cái đầu tiên bước vào chết cấm khu, nhất định phải bị hắc ám quái vật để mắt tới. Hôm nay ngươi, vẫn là ta địch thủ sao? Quy Trần ánh mắt lóe lên, sau đó vung tay lên, nói, lên đường, đi chết cấm khu. Nói xong, hắn mang người bên dưới ngựa, cấp tốc hướng chết cấm khu lao đi. Vạn Cư trận doanh bên này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết cảm nhận được chết cấm khu truyền tới thay đổi, mặt đẹp cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tên kia, nhanh như vậy liền xông vào chết cấm khu. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong mắt lướt qua một chút hàn mang, vậy là không dám thờ ơ, lập tức mang thủ hạ các cường giả, nhanh chóng theo vào. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8342. Ngăn trở. Chương 8342, ngăn trở. Mà ở Thiên Thanh Minh trận doanh bên này, một người thanh niên nam tử cũng là mang người thủ hạ lên đường. Cái chàng thanh niên, con ngươi lại là rắn giống vậy con ngươi, hẹp dài mà quỷ dị. Hắn kêu Đường Vân Phi, đến từ Thiên Thanh Minh, là Diệp Lâm Viên người bên dưới. Trên trời kim bảng hạng, đầu tiên là Diệp Thần, thứ hai là Quy Trần, thứ ba là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, mà xếp hạng thứ tư chính là Đường Vân Phi. Chết cấm khu bên trong, Diệp Thần vậy có thể cảm nhận được từng đạo khí tức cường đại đang ép tới gần chết cấm khu. Hắn biết, những người dự thi khác cửa cũng lục tục chạy đến. Hắn mở đầu, hấp dẫn hắc ám quái vật ý, những người khác lại tiến vào, áp lực liền sẽ thật to giảm bớt. Ta tiện nghi, không phải tốt như vậy chiếm. Diệp Thần cười lạnh một tí, nội tâm thoáng qua vô số ý niệm, nhưng lúc này, hắn cũng không vội trước động tác, mà là yên lặng điều tức, khôi phục tự thân nguyên khí. Chết cấm khu bên trong, hắc ám khí tức kiềm chế, ở chỗ này điều tức khôi phục, tốc độ cũng là dị thường chậm chạp, ước chừng nghỉ ngơi một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Diệp đại ca, ta lạnh quá. Diệp Thần vừa mở mắt, liền thấy Phạm Tinh Nghiên run lẩy bẩy, co rúm ở một bụi vặn vẹo dưới cây lớn. Nàng nội thương vốn là không tốt, chết cấm khu hắc ám khí tức lại nồng như vậy mãnh liệt, nàng ở chỗ này qua đêm, gặp phải hắc ám khí tức xâm lược, tình huống thật không tốt. Diệp Thần nhướng mày một cái, đi qua sờ một cái Phạm Tinh Nghiên trán, chỉ cảm thấy thân thể nàng lạnh như băng, khí huyết đang nhanh chóng héo rút. Đừng sợ, ngày hôm nay ta giúp ngươi tìm được Xích Diễm Tiên Thảo, ngươi thì không có sao. Diệp Thần nhẹ giọng an ủi, đem Phạm Tinh Nghiên đỡ lên. Phạm Tinh Nghiên yếu ớt dưới, đứng không vững, chỉ có thể mềm mềm tựa vào Diệp Thần trên mình, nói, đa tạ. Xích Diễm Tiên Thảo năng lượng tinh thuần, hơi thở nóng rực, cho dù là ở chết cấm khu trong hoàn cảnh, Diệp Thần cũng có thể tinh chuẩn bắt được phương vị. Lập tức, Diệp Thần chính là mang Phạm Tinh Nghiên lên đường đi tìm Xích Diễm Tiên Thảo. Phạm Tinh Nghiên thân thể yếu ớt, đi mấy bước liền đi không nổi, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là cõng nàng tiến về phía trước. Diệp Thần ngược lại là không có tâm tư dư thừa, toàn bộ tinh thần chăm chú lưu ý xung quanh, đề phòng hết thảy bất chắc đi tới trước tới giữa, hai bên đường đi, thỉnh thoảng lao ra tất cả quái vật cùng yêu thú, thật may Diệp Thần sớm có phòng bị, đem đánh lén quái vật yêu thú, toàn bộ đánh chết. Thanh thạo vào tới giữa, Diệp Thần lại ở xung quanh trên cây to, lưu lại từng đạo mịt mờ luân hồi dấu vết. Nếu như Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng phát hiện những thứ này luân hồi dấu vết, liền có thể ngược dòng phía trên lưu lại hơi thở, tìm được Diệp Thần chỗ. Mà những người khác, coi như phát hiện, bởi vì không có luân hồi huyết mạch hơi thở, cũng không khả năng ngược dòng đến Diệp Thần chỗ. Như vậy một đường tiến về trước, xung quanh hắc ám khí tức càng ngày càng hy loãng, không khí cũng thay đổi được mát mẻ đứng lên, mát mẻ bên trong lại mang một chút ngọn lửa vậy nóng bỏng. Diệp Thần bên hai, nghe được cùng tiếng nước chảy đi về trước lại đi một khoảng cách, Diệp Thần liền thấy một cái thác nước lớn, như một cái bạch long vậy, treo ở một ngọn núi ven núi trước. Chết cấm khu hoàn cảnh, hắc ám tồi tệ, khắp nơi đều là khói mù, nhưng chỗ này, nhưng là hạo nhiên nhẹ nhàng khoan khoái, thác nước chảy xiết, chim hót hoa nhang, thấm vào lòng người. Diệp Thần tinh thần chấn động, Phạm Tinh Nghiên tinh thần cũng là tốt lắm rất nhiều, từ hắn sống lưng trên dưới tới, chỉ hướng phía trước, kêu lên, Diệp đại ca, ngươi xem. Chỉ gặp phía trước dưới thác nước mặt, sinh trưởng một bụi màu đỏ thấm dược thảo, tiên sương mù hòa hợp, ánh sáng rực rỡ đậm đà, thấm ra ngọn lửa khí tượng. Đây chính là Xích Diễm Tiên Thảo sao? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, phía trước bụi cây kia dược thảo, lộ vẻ lại chính là Xích Diễm Tiên Thảo, hội tụ mùi lửa linh khí, sinh trưởng mà thành. Hoàn cảnh chung quanh như vậy nhẹ nhàng khoan khoái sáng ngời, hiển nhiên cũng là bởi vì làm cho này bụi cây Xích Diễm Tiên Thảo tồn tại, xua tan hắc ám. Có bụi cây này Xích Diễm Tiên Thảo, ta thương thế là có thể khỏe. Phạm Tinh Nghiên vui vẻ nói. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng là nàng cao hứng, lập tức liền dẫn nàng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, chậm rãi đem Xích Diễm Tiên Thảo rút ra. Diệp Thần động tác rất nhẹ, rất sợ thương tổn liền bụi cây này chân quý dược thảo. Cũng may Diệp Thần thủ pháp thuần thục, cũng là hoàn hảo không hao tổn đem Xích Diễm Tiên Thảo rút ra, liền một nhánh bộ rễ cũng không có làm tổn hại. Phạm Tinh Nghiên đại hỉ, liền muốn nhận lấy Xích Diễm Tiên Thảo. Ngao. Nhưng lúc này, một cổ xảo quyệt quỷ dị tiếng hô vang lên. Chỉ gặp trong hư không, đột nhiên hiện ra một cái bóng tối không gian vòng xoáy, một đầu dữ tợn quái vật hình người, từ hắc ám trong nước xoáy lao ra, hướng Diệp Thần và Phạm Tinh Nghiên đạp chết đi. Phạm Tinh Nghiên, ai yêu, một tiếng thét kinh hãi, vội vàng rúc vào Diệp Thần sau lưng đầu này quái vật hình người, tứ chi nhỏ hết sức mềm yếu, khoác mái tóc dài, gương mặt là trống không một phiến, lại là không có ngũ quan, nhìn như cực kỳ khủng bố đầu này không mặt quái vật, rất có thể là Xích Diễm Tiên Thảo thủ hộ giả. Diệp Thần rút ra một cái ra Xích Diễm Tiên Thảo, liền kinh động âm thầm bảo vệ quái vật. Vậy không mặt quái vật, phát ra cô gái vậy nhọn khàn khàn tiếng kêu, hai tay toát ra so đao kiếm còn móng tay sắc bén, hung hăng hướng Diệp Thần thân thể bắt đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bàn tay thiết ngai vàng năng lượng khí tức hội tụ, hóa thành sắt thép tay, mang hào hùng uy áp, đột nhiên đánh ra. Vậy không mặt quái vật, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng, lại có thể sẽ dâng trào đến tình cảnh này, tại chỗ liền bị một trưởng vô chúng liền thân thể, chật vật lui về phía sau. Diệp Thần bàn tay, cảm giác được quái vật kia hơi thở và hình thái, không khỏi được nhướng mày một cái. Cái quái vật này, tựa hồ là nữ. Nhưng, Diệp Thần tâm cảnh cũng không có chút ba động nào, co ngón tay bắn liền, thiết ngai vàng năng lượng hóa thành từng trôi lạnh như băng kiếm sát, như mưa sa chém chết ra, phải đem vậy không mặt quái vật chém thành thịt nát. Vậy không mặt quái vật, vậy cảm nhận được liền Diệp Thần lợi hại, không dám khinh thường chút nào, trong cổ họng phát ra các loại quỷ dị âm tiết, hình như là gào thét, lại hình như là ngâm sướng. Diệp Thần nghe được những cái kia âm tiết, tụ lại, hình như là một câu nói, tỷ tỷ, giúp ta một tay. Theo những cái kia âm tiết rơi xuống, vậy không mặt quái vật trên hai tay, lại có thể ngay tức thì nổi lên ngập trời ngọn lửa. Những ngọn lửa kia, nhiệt độ là như vậy kịch liệt, hơi thở là như vậy khủng bố, bên trong tựa như dựng dục muôn vàn mãnh liệt phượng hoàng lửa. Vậy không mặt quái vật vây tay giết ra, ngọn lửa bao táp, tại chỗ hóa thành tất cả thần thánh chu tức phượng hoàng, khỏa cuốn muôn vàn huy hoàng lửa cháy mạnh, thậm chí còn kèm theo cổ xưa thần linh hơi thở, thao thao bất tuyệt hướng Diệp Thần gào thét lướt đi. Cái gì? Diệp Thần rất giật mình, như vậy thần thánh huy hoàng ngọn lửa thần thông, ở cái quái vật này trong tay thi triển ra, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Quỷ dị này sau lưng, mang kinh khủng ý định giết người. Nếu như gặp phải những cái kia mãnh liệt phượng hoàng lửa cuốn sạch, chỉ sợ là sắt thép thân thể, đều phải sống sờ sờ bị nóng chảy thành cương thủy. Nham thần hộ thuẫn, Trần Địa, cho ta ngăn trở. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8343. Người rốt cuộc là ai? Chương 8343, người rốt cuộc là ai? Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục nham thần máu, hóa ra một cái linh khí hộ thuẫn, như kim trung cháo vậy, bao phủ mình thân thể. Cái này trên hộ thuẫn mặt, thậm chí còn mang theo Trần Bia hơi thở. Nham thần cùng Trần Bia tới giữa, tựa hồ có một chút liên quan, nham thần máu năng lượng, cùng Trần Bia năng lượng lẫn nhau tướng dung hợp, có thể bộc phát ra càng uy lực cường đại. Suy, tất cả mãnh liệt phượng hoàng lửa hung hăng đụng vào Diệp Thần Nham Thần trên hộ thuẫn, phát ra thanh âm kinh khủng. Những cái kia mãnh liệt phượng hoàng lửa mang vô cùng kinh khủng uy nghiêm, thật giống như cổ xưa thần minh trên đời gian biểu dương mình luyện ngục ai. Nhưng thật may, Diệp Thần Nham Thần hộ thuẫn cũng là tương đương vững chắc, lại rất miễn cưỡng chặn lại tất cả mãnh liệt phượng hoàng lửa đánh vào. Vậy không mặt quái vật, thân thể cứng ngắc ở, nàng mặc dù không có ngũ quan cùng diễn cảm, nhưng nội tâm chắc là đặc biệt rung động. Diệp Thần trên mình Nham Thần hộ thuẫn tràn ngập màu vàng kim chói lọi, thật là giống như là thế gian thần thánh nhất bảo vệ, vô luận cái gì thủ đoạn công kích đều không thể phá hủy vậy. Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy không mặt quái vật, quát hỏi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy quái vật kia thân phận không đơn giản. Quái vật kia không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là đột nhiên tới giữa, nàng gọi tới Phạm Tinh Nghiên bên người, một móng vuốt đâm hướng Phạm Tinh Nghiên tim. Không tốt. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, hắn thật ra thì một mực cảnh giác, nhưng quái vật kia thân pháp tốc độ vẫn là vượt quá hắn dự liệu, sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước, đi công kích Phạm Tinh Nghiên, hắn lại phản ứng không kịp nữa cứu viện. Hiển nhiên, quái vật kia gặp Diệp Thần lợi hại, con không địch lại, liền lựa chọn đi đánh lén Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên, ai yêu, một tiếng thét kinh hãi, cũng là không tránh kịp, mắt xem sẽ bị quái vật kia đâm xuyên tâm, trực tiếp giết chết. Nhưng lúc này, nàng đeo trên cổ một khối mặt ngọc, nhưng là phát ra hóng ánh quang, bảo vệ nàng. Quái vật kia thấy được khối ngọc kia rơi xuống, ngẩn ngơ, rồi sau đó phát ra một hồi rên rỉ vậy nghẹn nào, thân thể run run dữ dội hơn, đột nhiên liền xoay người tránh nhập hắc ám bên trong, biến mất không thấy. Cái này một tí biến cố đột nhiên, Diệp Thần và Phạm Tinh Nghiên cũng không có dự liệu được. Phạm Tinh Nghiên sợ suýt mồ hôi lạnh cả người, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, sủi lơ ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, ngực một hồi phập phồng. Diệp Thần thấy quái vật kia chủ động rời đi, cũng là kinh nghi bất định, nhìn Phạm Tinh Nghiên treo trên cổ mặt ngọc, nói: "Phạm tiểu thư, ngươi mặt ngọc này là pháp bảo gì, lại có thể bức lui quái vật kia?" Hắn gặp vậy mặt ngọc linh khí vậy, thật giống như chính là thông thường đồ trang sức mà thôi, không nghĩ tới lại có thể đem vậy không mặt quái vật bức lui, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phạm Tinh Nghiên cũng có chút xuất thần, nói: "Mặt ngọc này là yêu cơ tỷ tỷ đưa cho ta, chỉ là phổ thông đồ trang sức mà thôi, nàng nói là mẹ nàng để lại cho di vật của nàng, tuy có kỷ niệm giá trị, nhưng cũng không phải là pháp bảo gì lợi hại." Diệp Thần nói: "Phải không?" Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần trong lòng toát ra một cái đáng sợ suy đoán, nhưng lại không dám xác định, chỉ cảm thấy một hồi giận cả tóc gáy. Phạm Tinh Nghiên nói: "Diệp đại ca, vậy xích diễm tiên thảo mau cho ta, nếu không linh khí liền tan hết." Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần trong tay xích diễm tiên thảo, thanh âm mang điểm nóng nảy. Vậy xích diễm tiên thảo linh khí đang không ngừng trôi qua, ánh sáng so với mới vừa rồi mở đi chút. Xích diễm tiên thảo và dược liệu thông thường không cùng, loại dược liệu này hội tụ địa mạch mùi lửa linh khí mà sống, một khi thoát khỏi địa mạch, linh khí liền sẽ nhanh chóng lưu tán, không tới nửa ngày thì phải khô héo. Nếu là xích diễm tiên thảo khô héo, Phạm Tinh Nghiên nội thường còn muốn khôi phục, khó hơn lên trời. Diệp Thần trong lòng rét một cái, vậy vội vàng đem xích diễm tiên thảo giao cho Phạm Tinh Nghiên. Phạm Tinh Nghiên nói: "Diệp đại ca, ta ở chỗ này chữa thương, có thể cần 23 ngày, ngươi thay ta hộ pháp, ta lo lắng vậy không mặt quái vật, rất có thể lại kéo nhau trở lại." Diệp Thần gật đầu một cái, nói: "Được." Lập tức, Phạm Tinh Nghiên ở phía sau thác nước, tìm cái hang núi, một mình ăn vào xích diễm tiên thảo, điều tức chữa thương. Diệp Thần thì ở dưới thác nước, bảo vệ nàng. Hồi tưởng lại vậy không mặt quái vật, Diệp Thần trong lòng khó hiểu có chút bất an, luôn cảm giác khắp nơi lộ ra cổ quái. "Thôi, nếu như vậy con quái vật lại dám xuất hiện, ta trước trấn áp nàng là được." Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trong lòng có chủ ý, hắn lợi dụng thiết ngai vàng và người đổ sát thánh bôi lực lượng, bố trí một cái mịt mở trận pháp cạm bẫy. Chỉ cần quái vật kia dám đến, kích hoạt cạm bẫy, lập tức thì phải gặp phải thiết ngai vàng và người đổ sát thánh bôi, còn có vệ hồn châu trấn áp. Cạm bẫy bố trí xong, Diệp Thần chính là yên tĩnh chờ, đồng thời thử nghiệm cùng Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng câu thông, đáng tiếc vẫn là không có kết quả. Chết cấm khu hoàn cảnh bị hắc ám ăn mòn được quá nghiêm trọng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh liền trời tối. Trong đêm tối chết cấm khu càng nguy hiểm, bởi vì những quái vật kia ở hắc ám bên trong, lực lượng sẽ biến đổi mạnh hơn lớn. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở dưới thác nước, yên lặng nghỉ ngơi. Thác nước sau trong hang núi, truyền ra khí tức nóng bỏng, đó là xích diễm tiên thảo linh khí. Diệp Thần thần thức xem xét đi qua, liền thấy trong hang núi nhiệt độ nóng bỏng, màu đỏ sương mù bốc hơi lên ở dưới nhiệt độ cao. Phạm Tinh Nghiên cởi hết quần áo, không mảnh vải che thân, trên mặt có điểm thống khổ thần sắc, đang không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. "Diệp đại ca, ta không có chuyện gì, ngươi không cần nhìn chằm chằm ta xem." Phạm Tinh Nghiên truyền ra ý niệm, vậy cảm nhận được liền Diệp Thần xem xét. Diệp Thần một hồi lung túng, liền thu hồi ánh mắt quang, tiếp tục yên lặng bảo vệ nàng đến khi đêm khuya. Diệp Thần hoảng hốt bên trong, cảm nhận được liền một món khí tức quỷ dị đang lặng lẽ xâm nhập tới. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 8344. Gặp lại thân đồ Huyền Nhi. Chương 8344, gặp lại thân đồ Huyền Nhi, đó là một món nhàn nhạt sương mù màu đen, dọc theo không khí bay tới, người bình thường nếu như không cẩn thận xem xét nói, căn bản không phát hiện được. Nhưng Diệp Thần đạo tâm sáng rực, cảm giác bén nhạy, ở hắc vụ bay tới ngay tức thì, hắn liền phát hiện. Từ vậy hắc vụ bên trong, hắn cảm nhận được liền quen thuộc hơi thở, đó là ban ngày đầu kia không mặt quái vật hơi thở. Vậy không mặt quái vật, vô cùng thông minh cùng mẹ bén, biết chính diện quyết chiến, không đánh lại Diệp Thần, lại là muốn đánh lén. Diệp Thần trong lòng ngầm cười, ngoài mặt tỉnh mơ, trang làm cái gì cũng không biết hình dáng, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức. Rất nhanh, vậy hắc vụ xâm nhập tới, trôi giạt đến Diệp Thần trước mặt, đột nhiên vặn vẹo nổ tung, phát ra đáng sợ gầm thét, nảy ra cả người đoạn nhỏ yếu, mái tóc dài không mặt quái vật, nhợt nhạt hai tay, móng tay sắc bén như lao, hung hăng đâm hướng Diệp Thần tim. Diệp Thần hừ một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác, dưới người nhưng bỗng nhiên nổ lên từng đạo trận văn. Hắn ban ngày bố trí cả bẫy, tại chỗ liền bị kích phát. chỉ gặp một cổ bóng tối sắt thép ánh sáng, mang lạnh lùng uy nghiêm, còn có cổ xưa người đồ sát sát khí, phệ hồn thực cốt tàn bạo, mãnh liệt bắn về phía vậy không mặt quái vật thân thể. Rắc rắc, sắt thép ánh sáng nổ tung, bao trùm ở đó không mặt trên người quái vật, thiết ngai vàng năng lượng, ngay tức thì bùng nổ. Vậy không mặt quái vật phát ra một tiếng hét thảm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời gặp phải thiết ngai vàng hơi thở xâm lược, thân thể một tấp tấp tiến hóa. Muốn đánh lén ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bàn tay bắt được vậy không mặt quái vật tóc đen. Quái vật kia thân thể gặp phải thiết hóa, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần cầm nặng, trong cổ họng phát ra rên rỉ chấn động chỉ thanh âm, như người nào chết dã thú. Diệp Thần chỉ cần trưởng lực vừa phun, liền có thể đem cái này con quái vật đầu bắp vỡ, hoàn toàn giết chết. Ngươi rốt cuộc là ai, nói cho ta, ngươi thân phận. Diệp Thần nhìn thẳng cái này không mặt quái vật, đặc biệt quỷ dị, hắn ngửi được cái này trên người quái vật, chuyển tới một hồi thiếu nữ thâm dịu. Cô gái kia vậy ảo mộng nhẹ ngán mùi thơm, cùng cái quái vật này khủng bố hình dáng, đặc biệt không tương xứng, nếu như là đạo tâm hơi yếu người, sợ rằng sẽ bị trực tiếp hành hạ được điên mất đi qua. Diệp Thần tim gông xiềng đã sớm chém tới, tâm cảnh ổn như bàn thạch, không có chút ba động nào, hắn chỉ muốn biết cái quái vật này thân phận. Nếu như không phải là trong lòng mình đoán người kia, hắn lập tức thì phải động sát thủ. Quái vật nghẹn ngào không tiếng động, sợ hãi dưới, không có ngũ quan chỗ chống gương mặt, lại chảy ra nước mắt vậy máu loãng, mười phần quỷ dị. Ngươi nếu như không nói, ta thuận tiện lấy tàn khốc nhất thủ đoạn, đem ngươi hành hạ đến chết. Diệp Thần thanh âm bộc phát lãnh khốc, thúc giục phệ hồn châu năng lượng, ăn mòn quái vật kia tinh thần ở phệ hồn châu ăn mòn, quái vật kia linh hồn cơ hồ biến dạng, phát ra nhọn kêu thảm thiết cùng gào khóc, trong cổ họng lại phát ra một hồi mịt mờ khó khăn minh âm tiết. Những cái kia âm tiết tụ lại, hình như là một câu nói. Tỷ tỷ, mau cứu ta. Diệp Thần tâm cảnh như cũ như bàn thạch vậy lạnh lùng, liền chuẩn bị ra tăng hành hạ lực độ. Diệp Thần, mau thả nàng. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, nhưng gặp nửa đêm trong hư không, một đạo huyền chuyển sinh sắn bóng người, hạ xuống đó là một cái ăn mặc lê hoa quần dài cô gái, mắt sáng động lòng người, da thịt trắng nõn, giữa eo đeo võ uy thiên kiếm, lại là thân đồ Huyền Nhi. Diệp Thần thấy thân đồ Huyền Nhi hạ xuống, ngẩn ngơ, chỉ lấy là mình đang nằm mơ, cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Huyền Nhi, là ngươi? Diệp Thần kinh ngạc nhìn thân đồ Huyền Nhi. Là ta. Thân đồ Huyền Nhi thanh âm êm dịu, ánh mắt mang theo vô tận quyến luyến, còn có rất nhiều phức tạp hơn khó khăn minh tâm trạng, ngắm nhìn Diệp Thần, từng bước một đi tới. Diệp Thần cẩn thận đánh giá thân đồ Huyền Nhi, phát hiện nàng hơi thở mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, thấm ra một loại thần ma vậy vĩ đại chói lọi. Diệp Thần biết, nàng khẳng định lấy được tương lai người chúc phúc, cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Người này là đạo đức thiên tôn thế tử, nguyệt hồn tiên tử, ngươi không nên thương tổn nàng. Thân đồ Huyền Nhi chỉ Diệp Thần trong tay quái vật, nói: nàng là nguyệt hồn tiên tử. Diệp Thần ngây ngẩn, nội tâm có chút chấn động. Thật ra thì hắn sớm có suy đoán, cái này không mặt quái vật, thân phận rất có thể không đơn giản. Nhưng bây giờ nghe thân đồ Huyền Nhi thuyết minh chân tướng, Diệp Thần vẫn là vô cùng khiếp sợ. Như vậy giữ tận quỷ dị quái vật, lại chính là đệ nhị yêu cơ nương thân, đạo đức thiên tôn thế tử, nguyên hồn tiên tử. Thân đồ Huyền Nhi than thở một tiếng, nói: trước đây thật lâu, nguyên hồn tiên tử là mồi lựa thủ hộ giả, ban đầu tử thần giáo đoàn xâm lược, cũng là nàng thể chống lại, cuối cùng cùng bạo quân thiên ngự hồn đế, ngọc đá cùng vỡ, song song chết. Nàng vong hồn, đồng bình ở chết cấm khu, cũng không may mắn gặp phải hắc ám khí tức ăn mòn, sa đọa vực sâu, dị hóa thành một con quái vật. Ta lần này bị đệ nhị yêu cơ mời, bí mật tới chết cấm khu, chính là vì siêu độ nàng. Diệp Thần nghe xong thân đồ Huyền Nhi mà nói, trầm mặt xuống. Xem ra Trần Nam nói không sai, nguyệt hồn tiên tử quả nhiên rơi vào hắc ám, biến thành quái vật. Thân đồ Huyền Nhi cũng đích xác ngay tại chết cấm khu, mục đích chính là siêu độ nguyệt hồn tiên tử, phá nàng trong cơ thể hắc ám khí tức. Thân đồ Huyền Nhi nói tiếp, chỉ tiếc, nguyệt hồn tiên tử trong cơ thể hắc ám, chân thực quá mức nồng nặc, nàng mặc dù gìn giữ có một chút linh trí, đang cực lực phối hợp ta, nhưng tiếc là vẫn là khó mà xua tan. Chúng ta dự định mượn dùng xích diễm tiên thảo linh khí, xua tan hắc ám, mấy ngày nay ta đang suy nghĩ cụ thể phương pháp, lại đột nhiên phát hiện nguyệt hồn tiên tử không thấy. Mời ủng hộ bộ cựu truyện 8345. Trong huyết mạch đóng dấu. Chương 8345, trong huyết mạch đóng dấu. Dừng một chút, thân đồ Huyền Nhi nhìn về phía dưới thác nước, vậy trống chân như vậy cảnh tượng, cười khổ một tí, nói: lúc đầu, nàng là phát hiện xích diễm tiên thảo bị đoạt đi, cho nên chạy tới, muốn đoạt lại. Chỉ là không nghĩ tới, cướp đi xích diễm tiên thảo người, lại chính là ngươi. Diệp Thần nghe xong lời này, cảm thấy ngoài ý muốn, vừa ấy nấy, nói: xin lỗi, ta không biết. Hắn vội vàng buông lỏng nguyệt hồn tiên tử, giải trừ hết tất cả thiết hóa cùng phệ hồn ăn mòn. Nguyệt hồn tiên tử nghẹn ngào rên rỉ, sủi lơ trên đất. Diệp Thần trong lòng càng ấy nấy. Hắn nơi nào nghĩ đến, vậy xích diễm tiên thảo lại là nguyên hồn tiên tử, thoát khỏi hắc ám, khôi phục bình thường niềm hy vọng. Thân đồ Huyền Nhi nói: bất quá, ngươi luân hồi máu cũng có thể thay nàng giải trừ hắc ám. Nàng đã từng chết, chỉ còn lại vong hồn, nhưng vạn cổ tới nay không ngừng hấp thu mùi lửa linh khí, lại khôi phục thân xác. Nếu như chúng ta có thể phá trừ nàng trong cơ thể hắc ám, có lẽ có thể để cho nàng khôi phục đã từng là hình dáng. Diệp Thần nói: có thể, ta liền hao phí ta luân hồi máu, là nàng xua tan hắc ám chính là không biết có thể thành công hay không. Diệp Thần nhìn nguyên hồn tiên tử, trong lòng cũng là vô hạn áy náy, chỉ muốn bồi thường. Chỉ là nguyệt hồn tiên tử trên mình hắc ám ma khí quá mức nồng nặc, Diệp Thần cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể giúp nàng khôi phục nguyên trạng. Thân đồ Huyền Nhi nói: luân hồi máu vai, thậm chí ở chín thần chân huyết bên trên, ngươi nếu như chịu ra tay, vậy nguyệt hồn tiên tử liền được cứu rồi. Ta bố trí một cái nghi thức trận pháp, lợi dụng trận pháp kia có thể để cho ngươi luân hồi máu hiệu quả phát huy đến trình độ cao nhất, ngươi cùng ta tới. Thân đồ Huyền Nhi đỡ dậy nguyệt hồn tiên tử, chuẩn bị mang Diệp Thần rời đi nơi này. Nguyệt hồn tiên tử cổ họng bên trong như cũng phát ra hu hu như chồn mình vậy nghẹn nào, nằm ở thân đồ Huyền Nhi trong ngực, lộ vẻ được ủy khuất hết sức. Nàng bề ngoài là cái không mặt quái vật đáng sợ bề ngoài, nhưng giờ phút này để lộ ra thần thái, nhưng giống như một chịu hết ủy khuất thiếu nữ, cùng đáng sợ kia bề ngoài, quá mức không tương xứng. Diệp Thần sống lưng một hồi giận cả tóc gáy, đại khái cũng đoán được đệ nhị yêu cơ, tại sao sẽ mời thân đồ Huyền Nhi? Thân đồ Huyền Nhi tương lai thần, là Vu Yêu lão tổ, mà thần nắm giữ. Tất cả sa đọa bóng tối quái vật, thật ra thì đều là thuộc về ma thần nhất mạch ở đó chút hắc ám quái vật trong mắt, thân đồ Huyền Nhi chính là chí thánh chói lọi, vi đại nắm giữ, chí tôn vô thượng vương giả, thánh mẫu, hết thảy ân điển cùng vinh dự hội tụ, là thủ lãnh của bọn hắn. Cho nên, rơi vào bóng tối nguyện hồn tiên tử, cũng là vô cùng lệ thuộc vào thân đồ Huyền Nhi, đặc biệt thân cận. Ta trước cùng bạn ta nói một tiếng. Diệp Thần hướng thân đồ Huyền Nhi nói một câu, rồi sau đó thử nghiệm câu thông Phạm Tinh Nghiên. Nhưng, Phạm Tinh Nghiên chữa thương trọng yếu giây phút, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã, một bộ nhập định hình dáng, cũng không trả lời Diệp Thần. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là lưu lại một đạo ý chí, hóa thành phụ chiếu, ấn ở trong hang núi, thuyết minh nhân quả. Cùng Phạm Tinh Nghiên tỉnh, nàng có thể dọc theo Diệp Thần ý chí, lần nữa cùng Diệp Thần hội hợp. Giao phó xong hết thảy, Diệp Thần đi theo thân đồ Huyền Nhi, rời đi nơi đây. Thân đồ Huyền Nhi ôm nguyện hồn tiên tử, mang Diệp Thần, che giấu hơi thở, một đường khiêm tốn đi tới trước, rất nhanh đi tới chết cấm khu chỗ sâu, một cái trong tế đàn. Cái tế đàn này, rõ ràng cho thấy gần đây xây dựng, dấu vết còn đặc biệt mới. Tế đàn phơi bày bóng tối màu sắc, phía trên hội họa trước từng cái quỷ bí phù văn, bên cạnh để từng hạt tròn đầu khâu lâu, còn có rất nhiều yêu thú hài cốt, tất cả loại quái vật vật liệu, làm người ta hoa cả mắt. Cái tế đàn này là ta tự tay bố trí, xài không thiếu vật liệu cùng tâm huyết. Thật ra thì, ở Thái Thượng Công Đức chiến còn chưa bắt đầu trước, ta liền đã tới. Chỉ tiếc, ta từ đầu đến cuối không có thể để cho Nguyện Hồn Tiên Tử hồi phục. Thân đồ Huyền Nhi khẽ vuốt ven Nguyện Hồn Tiên Tử vậy rối bời tóc, cũng không vì là Nguyện Hồn Tiên Tử quỷ dị bên ngoài, mà có chút chê cùng chán ghét, trong mắt ngược lại có dũng khí thánh mâu vậy chói lọi, bao dung hết thảy. Diệp Thần biết, hôm nay thân đồ Huyền Nhi khẳng định lấy được tương lai người chúc phúc, vậy đón nhận mình tương lai là ma thần chúa tể thân phận. Cho nên, cho dù đối mặt lại xấu xí, lại quỷ dị, đáng sợ nữa quái vật, nàng trong mắt cũng là thánh mâu vậy quang, bởi vì vậy đều là của nàng thần dân. Diệp Thần tâm tình phức tạp khó tả, lắc đầu một cái, hắn cũng không có muốn quá nhiều. Tóm lại, trước hồi phục Nguyệt Hồn Tiên Tử nói sau. Dẫu sao, Nguyệt Hồn Tiên Tử là đệ nhị yêu cơ nương thân, đã từng mồi lửa thủ hộ giả, đạo đức tiên tôn thế tử, thân phận không phải chuyện đùa. Nàng hôm nay rơi vào hắc ám, nếu như có cơ hội, dĩ nhiên là phải đem hắn cứu vãn lại được mới phải. Ta đi thử một chút đi. Diệp Thần nhìn thân đồ Huyền Nhi, vừa liếc nhìn Nguyệt Hồn Tiên Tử, nói. Thân đồ Huyền Nhi gật đầu một cái, nhẹ nhàng kéo Nguyệt Hồn Tiên Tử tay, nói, ta tín đồ, nhớ ngươi tên thật kêu Nguyệt Hồn Tiên Tử, ngươi là Hỏa Thần Tiên Tôn muội muội, ngươi cũng không phải là bóng tối quái vật, ngươi muốn nhớ. Nguyệt Hồn Tiên Tử đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cổ họng hu hu lên tiếng, nắm chặt thân đồ Huyền Nhi tay. Nàng đối thân đồ Huyền Nhi, tựa hồ có đặc biệt cuồng nhiệt tín ngưỡng, không hề chỉ muốn thoát khỏi hắc ám quái vật thân phận. Trên thực tế, tất cả hắc ám quái vật cũng sẽ bản năng sùng bái ma thần nắm giữ, đó là khắc ở chúng trong huyết mạch đồng dấu. Nghe lời, ngồi lên, không nên lộn xộn. Thân đồ Huyền Nhi chỉ tế đàn kia, cũng không có qua nhiều lời nói. Nguyệt Hồn Tiên Tử tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng vậy không dám chống lại thân đồ Huyền Nhi mệnh lệnh, liền ngoan ngoãn ngồi vào phía trên tế đàn đi. Vù vù. Nàng vừa ngồi lên đi, toàn bộ tế đàn phù văn cũng lóng lánh dậy ánh sáng màu đen, từng luồng quỷ bí hắc ám khí tức vờn quanh nàng toàn thân. Những thứ này hắc ám khí tức bên trong mang theo thân đồ Huyền Nhi huyết khí. Hiển nhiên, thân đồ Huyền Nhi muốn lợi dụng mình máu thức tỉnh Nguyệt Hồn Tiên Tử, nhưng tiếc là từ đầu đến cuối không có thể thành công. Diệp Thần, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Đem ngươi máu tươi bơm vào đến cái này phía trên tế đàn, lấy luân hồi thần uy là được chấn áp hết thảy hắc ám. Thân đồ Huyền Nhi mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, nói: "Được." Diệp Thần cũng không có gì do dự, lúc này vậy ngồi vào phía trên tế đàn, và Nguyệt Hồn Tiên Tử mặt đối mặt. Thân đồ Huyền Nhi nói: "Chú ý bóng tối cắn trả, ta vì ngươi hộ pháp." Diệp Thần nói: "Được." Lập tức hắn liền gọi ra một đạo đao gió, phá vỡ mình lòng bàn tay, để cho máu tươi ồ ồ chảy ra, dòng nước chảy đến phía trên tế đàn. Cái tế đàn này, phía trên cất giấu từng đạo trận văn, còn có tất cả loại đặc thù nghi quỹ. Làm Diệp Thần máu tươi xâm nhiễm đi lên, vậy từng đạo trận văn chính là sáng lên màu máu chói lọi, từng cái nghi quỹ đường vân, vậy toàn bộ toát ra ánh sáng. Ông tác hưởng. Toàn bộ tế đàn đều là phát ra hoành thanh âm ùng ùng, thật giống như có vật gì đặc biệt bị khởi động vậy. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình lòng bàn tay máu tươi, liều mạng chảy ra đi, thật giống như bị hắc động chiếm đoạt lôi kéo vậy, muốn cầm máu cũng không ngừng được. Tế đàn kia đạt được luân hồi máu tươi bơm vào, vậy rất nhanh hóa thành đỏ nhạt màu sắc. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá chương 8346. Cao nhất quan vinh. Chương 8346, cao nhất quan vinh. Ngồi ở Diệp Thần đối diện Nguyệt Hồn Tiên Tử, thân thể kịch liệt run rẩy run đứng lên, nguyên bản nhợt nhạt ra, giờ phút này lại là dần dần đổi được đỏ thắm, thật giống như thiếu nữ vậy nhắn nhủi. Hiển nhiên là lấy được Diệp Thần luân hồi máu bồi bổ, đang từng bước khôi phục. Suy suy suy, Nguyệt Hồn Tiên Tử thân thể không ngừng toát ra màu đen hơi khói, lượn lờ bốc hơi lên. Nàng trong cơ thể hắc ám khí tức, ở luân hồi máu sức mạnh to lớn hạ, đang nhanh chóng bốc hơi trước, nguyên vốn không có ngũ quan quỷ dị gương mặt, cũng là dần dần nổi lên ngũ quan. Một màn này, hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Diệp Thần luân hồi máu, cơ hồ là ngay tức thì, liền phát huy ra mắt thường có thể thấy được tác dụng. Thân đồ Huyền Nhi thấy vậy, cũng là lớn vui, nói: "Diệp Thần, ngươi luân hồi huyết mạch, quả nhiên là có 102 chư thiên tồn tại, như vậy nồng nặc hắc ám lại có thể đều bị ngươi hóa giải được." Diệp Thần khẽ miệng xé một tí, muốn nói gì, nhưng chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, vậy không nói ra lời. Hắn là Nguyệt Hồn Tiên Tử xua tan hắc ám, hiệu quả đúng là rõ rệt, nhưng tự thân luân hồi máu, nhưng đang nhanh chóng tiêu hao, đối thân thể gánh vác cực lớn. Thật may, những thứ máu này là thông thường máu, cũng không phải là cô đọng máu tươi, tiêu hao tuy nhiều, cũng sẽ không làm thương tổn võ đạo căn cơ, chỉ phải nghỉ ngơi đủ là có thể khôi phục như cũ. Thân Đồ Huyền Nhi ngạc nhiên mừng rỡ sau này, gương mặt nhưng là lộ ra một chút phòng bị ý, mắt đẹp lạnh lùng xuống, nhìn về phía tế đàn bên ngoài doanh trại hắc ám. Lúc này chính là ban đêm, chết cấm khu yêu thú cùng quái vật hành hành, nhưng Thân Đồ Huyền Nhi thân phận đặc thù, chính là tương lai ma thần nắm giữ, trước kia không có bất kỳ quái vật dám can đảm xúc phạm nàng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần luân hồi huyết khí chập chờn, nhưng để cho được rất nhiều trong bóng tối quái vật, cũng không kềm chế được tham lam ý niệm. Dẫu sao, đối yêu thú cùng các quái vật mà nói, luân hồi máu chính là lớn nhất đồ bổ. Hống đi đôi với một hồi trầm thấp gầm to, tế đàn bên ngoài có một đầu hắc ám quỷ nhưu, rốt cuộc không nhịn được, đạp đất rung núi chuyển những bước, cùng sông lên ra, hướng tế đàn sông thẳng tới đầu này hắc ám quỷ nhưu, ánh mắt như nhật nguyệt, tiếng gào như sấm, uy mãnh hết sức, là một loại rơi vào bóng tối thượng cổ dị trùng, tự tìm cái chết. Thân Đồ Huyền Nhi thấy vậy hắc ám quỷ nhưu, muốn đụng Diệp Thần, trong mắt nhất thời lướt qua một chút lanh ý, rút ra võ uy thiên kiếm, lau một cái cực hạn hắc ám kiếm khí, bạo giết ra. Phốc xích một tiếng, đầu kia quỷ nhưu gặp phải Thân Đồ Huyền Nhi kiếm khí chém chết, tại chỗ gục toi mạng, trong cơ thể đánh mất ra mười mấy đóa tử hoàng lửa. Vùng lân cận trong rừng rậm, rất nhiều ẩn nút yêu thú cùng quái vật, thấy Thân Đồ Huyền Nhi bén nhọn như vậy hình dáng, đều là rất kiêng kỵ, truyền ra không thiếu tiếng trầm thấp, không có người nào dám nữa hiện thân. Nhưng Thân Đồ Huyền Nhi cũng không có buông lòng cảnh giác, nàng nắm chặt võ uy thiên kiếm, vững vàng phòng bị, bảo vệ Diệp Thần. Là phòng vạn nhất, nàng lấy kiếm hóa trận, bố trí một cái hắc ám kiếm trận, đem toàn bộ tế đàn cũng bao phủ đi vào. Ai dám tùy tiện xông vào nói, lập tức thì phải gặp phải vô số hắc ám kiếm khí chém chết. Núp trong bóng tối yêu thú cùng quái vật, thấy một màn này, càng kiêng kỵ. Không thiếu yêu thú không biết làm sao thối lui, nhưng vậy có vài yêu thú không muốn buông tha luân hồi máu, còn ở ẩn nút, cùng đợi cơ hội. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đã qua hơn nửa đêm. Thân Đồ Huyền Nhi nhìn sắc trời một chút, lại nhìn xem trên tế đàn Diệp Thần cùng Nguyệt Hồn Tiên Tử hai người. Nàng phỏng đoán đến khi trời sáng, nghi thức là có thể hoàn thành đến lúc đó, luân hồi máu thần uy đem hoàn toàn đãng địch hết thảy hắc ám, Nguyệt Hồn Tiên Tử vậy sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vu Yêu lão tổ, các ngươi muốn cướp đi Nguyệt Hồn Tiên Tử, hỏi qua ta Tử Thần giáo đoàn chưa? Thân Đồ Huyền Nhi đang khẩn trương bảo vệ, chợt nghe một hồi âm lãnh thanh âm từ trên bầu trời truyền tới. Chỉ gặp bầu trời đêm bên trong, mưa gió tan vỡ, sấm sét quỷ mưa nổ lên. Kinh phong lôi mưa bên trong, một đạo uy nghiêm mạnh mẽ bóng người, ở vô số vạn vẹo cục thịt, vô số quỷ bí xúc tu, vô số hắc ám quái vật vây quanh, hạ xuống đạo thân ảnh kia, uy nghiêm được giống như là nhân gian quân vương, trong mắt lại tất cả đều là hung ác thần sắc, để cho người nhìn một cái thì có dũng khi muốn thần phục xung động. Thiên Ngự Hồn Đế, ngươi làm sao tới? Thân Đồ Huyền Nhi nhìn về phía đạo thân ảnh kia, mặt đẹp nhất thời trầm xuống. Diệp Thân ở trên tế đàn, vậy cảm nhận được liền ngoại giới biến cố, mở mắt ra, nhìn vậy từ trên trời giáng xuống uy nghiêm nam tử, ngẩn người, trong đầu nghĩ, khí tức thật là cường đại. Người này chính là Tử Thần giáo đoàn thứ 10 tiệt hộ pháp, Thiên Ngự Hồn Đế. Tử Thần giáo đoàn tổng cộng có 12 tiệt hộ pháp, thứ 10 tiệt gọi là Bạo Quân, ở đó Thiên Ngự Hồn Đế trên mình, Diệp Thần quả nhiên là cảm nhận được liền Bạo Quân vậy cuồng lệ khí tức. Thiên Ngự Hồn Đế quan sát Thân Đồ Huyền Nhi, trong mắt như nhật nguyệt sa vào, bắn ra sắc bén quang, cười lạnh nói, "Vu Yêu lão tổ, Nguyên Hồn Tiên Tử đã đầu dựa vào ta Tử Thần giáo đoàn, ngươi cưỡng ép đem nàng mang đi, là ý gì? Ngươi dám cãi lại ta Tử Thần giáo đoàn uy nghiêm?" Hắn gọi Thân Đồ Huyền Nhi là Vu Yêu lão tổ, thật ra thì không hề quá chính xác. Bởi vì, Vu Yêu lão tổ là Thân Đồ Huyền Nhi tương lai thân, cũng không phải là bây giờ nàng. Bất quá, ở Thiên Ngự Hồn Đế trong mắt, Thân Đồ Huyền Nhi tương lai thân và hiện tại thân liền là cùng một người, không việc gì khác biệt. Thân Đồ Huyền Nhi lạnh lùng nói, "Ta là ma thần nắm giữ, các ngươi Tử Thần giáo đoàn, bất quá là cũ thời đại tàng dư, ở ta trước mặt, còn dám ngất trời." Nàng ngay lúc nói chuyện, tự có một cổ cao cao tại thượng, nắm giữ hết thảy, nghiền ép hết thảy vô địch tư thái, hình như là chấp trưởng thế gian cao nhất vinh dự chí tôn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8347. Hồi phục nguyệt hồn. Chương 8347, hồi phục nguyệt hồn. Diệp Thân nhìn Thân Đồ Huyền Nhi, vào giờ khắc này, hắn ở Thân Đồ Huyền Nhi trên mình, đã không thấy được ngày xưa cái đó thiên kim đại tiểu thư bộ dáng, chỉ có chí tôn quang vinh, vô địch chói lọi, đó là thuộc về chí cao ma thần, vĩ đại chủ thể khí tức uy nghiêm. Không nghi ngờ chút nào, Thân Đồ Huyền Nhi chính là tương lai ma thần chí tôn, thế gian hết thảy ma thần cùng quái vật, cũng chỉ là nàng thần dân cùng tín đồ. Tử Thần giáo đoàn nơi tôn sùng Hải Vương Ma Tôn, cũng không ngoại lệ, cũng phải trở thành Thân Đồ Huyền Nhi thần dân, bất kỳ cãi lại cử động, đều là không vâng lời cùng xúc phạm. Thiên Ngự Hồn Đế vui vẻ cười to, nói, nếu như Nham Thần Tiên Tôn còn ở đời, ta có lẽ sẽ có điểm kiêng kỵ, nhưng một mình ngươi bé gái, còn chưa xứng làm ma thần nhất mạch nắm giữ. Ở đã từng là chín thần thời đại, ma thần nhất mạch nắm giữ chính là Nham Thần Tiên Tôn. Nham Thần Tiên Tôn là cường đại nhất thần minh, hắn ngang dọc thiên địa thời điểm, liền cổ thần nhất mạch đều phải tránh mũi nhọn ở chín thần bên trong, Nham Thần Tiên Tôn cũng là cường đại nhất tồn tại. Hôm nay Thân Đồ Huyền Nhi, tuy cũng là ma thần nắm giữ, nhưng hiển nhiên không thể cùng ngày xưa Nham Thần Tiên Tôn so sánh. Thân Đồ Huyền Nhi cầm trong tay võ uy thiên kiếm, lạnh lùng sát ý tràn ngập, mắt đẹp cũng là mang một chút âm hàn, nhìn chằm chằm Thiên Ngự Hồn Đế, nói, ta không xứng với phối, còn chưa tới phiên ngươi tới nói nhảm. Thiên Ngự Hồn Đế, ngươi đã sớm chết rồi, chỉ còn dư lại một món vong hồn, may mắn ăn cắp mùi lửa năng lượng, lần nữa đúc thân xác, nhưng ngươi thân thể này, khí huyết hư mỏng, ngươi hôm nay thực lực còn không bằng đỉnh cấp thời điểm trong 1%, ngươi như thế nào là ta đối thủ? Tiếng nói rơi xuống, Thân Đồ Huyền Nhi bỗng nhiên một kiếm chém ra, một đạo cực hạn hắc ám kiếm mang, như nhanh như tia chớp xé rách hư không, nghịch thiên nháy mắt chém, lập tức liền tới sát Thiên Ngự Hồn Đế trước mặt. Một kiếm này ác liệt dị thường, tựa như tới vi ma thần, ở trần thế gian biểu dương mình uy nghiêm, kiếm gió cấp phá không khí, phát ra nhọn âm bạo thanh bên trong, thậm chí hòa lẫn rất nhiều thần ma ngâm sướng thanh âm, khoáng đạt hết sức. Nếu quả thật chém trúng, Thiên Ngự Hồn Đế thậm chí đều có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần nhìn thân đồ Huyền Nhi bén nhọn như vậy kiếm thế, thầm kinh hãi, lại là vui sướng. Xem ra hôm nay thân đồ Huyền Nhi đạt được tương lai người chúc phù hộ, tu vi thực lực là nghịch thiên vậy lột xác, đổi được cực kỳ cường hãn. Thiên Ngự Hồn Đế nhìn một kiếm kia giết tới, cũng là vô cùng kiêng kỵ dè chừng và sợ hãi, vội vàng một cái nghiêng người, khó khăn lắm tránh, sau đó liền cười lạnh một tiếng, nói: "Vu Yêu lão tổ, ta nếu dám đến, tự nhiên có trấn áp ngươi biện pháp, ta một người không đấu lại ngươi, nhưng hơn nữa cái này đâu?" Nói xong, Thiên Ngự Hồn Đế bỗng nhiên thổi lên huýt sáo, tiếng cười bên trong, giữa trời đất âm phong thở mạnh, ma xương mù lan lan, phương xa trong hư không, truyền ra lạnh lót sâu xa tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, một đôi to lớn màu đen thì cánh, vắt ngang màn trời, bình đoạn ban ngày đêm. Một đầu hai cánh cự long, toàn thân đen nhánh, to lớn thâm trầm được giống như một ngọn núi, từ phía chân trời xa xôi hạ xuống. Trộm đoạt ma thần đạo chính thống tội nhân, tán tụng ta hạ xuống đi. Hai cánh cự long màu máu con ngươi, mang dữ tợn hơi thở, quan sát thân đồ Huyền Nhi, phát ra vang vọng rung động thanh âm, khắp nơi núi cao cũng đang rung rung. Tử thần quyến thuộc, Hắc Dực Long. Diệp Thần nhìn vậy hai cánh cự long, con ngươi nhất thời có giúp một cái đầu này hai cánh cự long, hắn vậy gặp qua, chính là đã từng Hải Vương Ma Tôn dưới quyền bốn lớn quyến thuộc một trong, Hắc Dực Long. Trước đây, mới vừa bước vào chết cấm khu thời điểm, Diệp Thần liền gặp phải Hắc Dực Long tập kích, cuối cùng là hắn bằng vào nham thần máu, mượn dùng địa hoàng thần thư lực lượng, mới đưa đánh lui. Thân đồ Huyền Nhi thấy vậy Hắc Dực Long hạ xuống, mắt đẹp cũng là lướt qua vẻ ngưng trọng ý Hắc Dực Long bay đến Thiên Ngự Hồn Đế bên người, hai người hơi thở dung hợp, nhất thời bộc phát ra vô cùng cường hãn chập chờn, giữa trời đất ma khí lan lan, vô số ma thần cùng quái vật từ trong bóng tối tư sinh ra. Kỳ hỉ, ta cùng Long Tòa liên thủ, bỏ mặc ngươi cái gì Vu Yêu lão tổ, vẫn là luân hồi chi chủ, cũng chỉ có một con đường chết. Thiên Ngự Hồn Đế cưỡi ở Hắc Dực Long sống lưng trên, ma khí đỉnh cấp bùng nổ, trong tay xuất hiện một cán phong cách cổ xưa lạnh lùng súng trường, trên thân súng hắc ám phủ văn long lánh, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Hắn nhìn xem thân đồ Huyền Nhi, lại nhìn xem trên tế đàn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy sát khí. Diệp Thần và thân đồ Huyền Nhi, nội tâm đều là một hồi cảnh giác. Nếu như chỉ là một Thiên Ngự Hồn Đế, hoặc là chỉ là một đầu Hắc Dực Long, lấy bọn họ thực lực, đều có chiến thắng chắc chắn. Nhưng Thiên Ngự Hồn Đế và Hắc Dực Long liên thủ, hắc ám cùng khí tức tử vong hội tụ đỉnh cấp, nhưng là đặc biệt khó đối phó. Diệp Thần, ngươi tiếp tục hồi phục nguyệt hồn tiên tử. Kẻ địch, liền giao cho ta đi. Thân đồ Huyền Nhi quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, mắt đẹp mang một chút đoạn tuyệt cùng quả quyết. Sau đó, nàng xách võ uy thiên kiếm, lại làng lịch thiên bay lên, một thân một mình, trực diện Thiên Ngự Hồn Đế cùng Hắc Dực Long đem gió thổi dậy nàng mái tóc dài, thổi lên nàng lê hoa quần áo, nguyên bản hắc vụ vòng quanh bầu trời, lúc này lại là lộ ra một chút sáng trong ánh trăng, cũng không biết từ đâu tới. Chân lý, đáp lại ta đi. Thân đồ Huyền Nhi thụ kiếm ngân vang hát, thân kiếm nhất thời toát ra sáng chói ánh sáng trắng, trong hư không có cổ xương ngâm sướng vào về, thiên địa hỗn loạn đó là chân lý vào về, tới vị ngâm sướng. Không không thời không các người tu luyện, theo đuổi, thật ra thì chính là cực hạn chân lý. Bọn họ cho rằng, vạn sự vạn vật, đi qua hiện tại, tương lai thời không, hết thể tồn tại, sau lưng nhất định có một cái vĩ đại nắm giữ. Cái này vĩ đại nắm giữ, có người nói là đạo, có người nói là thiên lý, bất quá không không thời không các người tu luyện, nói nhưng là chân lý. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8348. Hắc ám và quang minh. Chương 8348, Hắc ám và quang minh đối theo đuổi chân lý, mãi không có giới hạn. Ai lĩnh ngộ được càng sâu, ai nắm giữ lực lượng, liền càng cứng hãn. Thời khắc này thân đồ Huyền Nhi, đối vậy vĩ đại chân lý, cuối cùng nghĩa sâu xa, hiển nhiên cũng có lĩnh ngộ của mình, cũng nắm giữ một chút tinh túy. Nàng thua kiếm giết ra, chân lý quang, tan biến hắc ám, chém thẳng Thiên Ngự Hồn Đế. Ngươi điểm này chân lý đạo tâm, còn không phản kháng được ta Tử Thần giáo đoàn uy nghiêm. Thiên Ngự Hồn Đế cười gằn, cười hắc dực long, như xưa nhất ma đạo chiến sĩ, cả người ma khí nổ tung, trong tay thương xuất như long, chấm hàn mang cách thả ra, trực kích thân đồ Huyền Nhi đinh đinh đinh. Thân đồ Huyền Nhi trường kiếm, cùng Thiên Ngự Hồn Đế ma thương, ở một cái chớp mắt tới giữa, điên cuồng va chạm giao phong, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang. Hai người giao phong, dự cháy hà tách thả ra, lại có bóng tối chói lọi chao đãng, va chạm kịch liệt hơi thở, làm được mảnh thiên địa này không gian đều là mơ hồ rạn nứt. Thân đồ Huyền Nhi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nàng có thể cảm thấy Thiên Ngự Hồn Đế thương pháp bên trong hàm chứa một cổ hùng hồn long lực, đó là Tử Thần quyến thuộc Hắc Dực Long lực lượng. Thân đồ Huyền Nhi một thân một mình, nhưng phải đối mặt Thiên Ngự Hồn Đế cùng Hắc Dực Long hợp lực, rõ ràng bất lợi. Giao thủ không tới chốc lát, nàng liền rơi xuống hạ phòng, bị Thiên Ngự Hồn Đế như rồng vậy thương mang, ép được đỡ bên trái hở bên phải, hình dáng khá là chật vật. Đáng chết. Diệp Thần khẽ cắn răng, thấy thân đồ Huyền Nhi rơi vào khốn cảnh, nội tâm cũng là lo lắng. Hắn muốn trợ chiến, nhưng hiện tại muốn hồi phục nguyệt hồn tiên tử, vậy không thể phân thân. Hơn nữa, thân đồ Huyền Nhi một mình tác chiến, vậy chính là vì bảo vệ hắn, miễn được hắn gặp phải ngoại địch quấy rầy. Phải mau sớm hồi phục nguyệt hồn tiên tử, và Huyền Nhi sóng vai tác chiến. Diệp Thần ánh mắt lấm liệt, trong lòng quyết định chủ ý, lập tức thúc giục đao gió, đem mình một cái tay khác lòng bàn tay, cũng là phá vỡ lấy máu. Hai tay lấy máu, đại lượng luân hồi máu tươi từ Diệp Thần trong cơ thể dòng nước chảy ra, bơm vào đến trong tế đàn mặt, cũng thông qua đặc thù nghi thức, năng lượng truyền đến nguyệt hồn tiên tử trong cơ thể. A, nguyệt hồn tiên tử hơi phát ra rên rỉ một tiếng, ở Diệp Thần luân hồi máu tươi dưới sự xung kích, trên người nàng hắc ám khí tức nhanh chóng bốc hơi tán loạn. Dần dần, nguyệt hồn tiên tử bắt đầu hồi phục. Tất cả quỷ bí cùng âm tà hơi thở cũng từ trên người nàng rút đi. Một cổ thần thánh vĩ đại quang bao phủ ở nàng, đó là luân hồi quang. Diệp Thần mở to hai mắt, liền thấy trước mắt nguyệt hồn tiên tử, từ một cái quỷ bí bóng tối không mặt quái vật, dần dần lột vỏ thành một cô gái, đó là một cái vô cùng thanh thuần, vô cùng xinh đẹp nũng nịu thiếu nữ, từ trong bóng tối tỉnh lại, giống như tân sinh, không có mặc quần áo, da là trắng non béo mập hình dáng, dáng vẻ mang trẻ trung, thật giống như còn không thành thục quả đào. Thiếu nữ hạo trắng cổ tay, như vậy xương tuyết, phía trên tô điểm một viên đỏ tươi thủ cung xa. Thiếu nữ mở mắt ra, ánh mắt trong suốt sáng ngời, thanh thuần động lòng người, luân hồi quang bao phủ nàng, nàng giống như là nhân gian tiên tử, trên da tinh tế lông tơ đều là rõ ràng có thể gặp. Diệp Thần sợ ngây người, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Một khắc trước nguyệt hồn tiên tử, còn là một hắc ám quỷ dị quái vật. Giờ khắc này, biến thành như vậy thanh thuần động lòng người thiếu nữ, biến hóa thực sự quá lớn, thay đổi vậy chân thực quá mức ly kỳ. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Diệp Thần cũng không dám tin tưởng. Từ ngoài mặt xem, nguyệt hồn tiên tử lại có thể so với đệ nhị yêu cơ, còn trẻ hơn một ít. Nàng căn bản không giống như là đệ nhị yêu cơ mẫu thân, càng giống như là nàng muội muội, trên mình không có một chút dấu vết hư hại, trẻ tuổi xinh đẹp lạ thường, thanh thuần minh lệ thật tốt xem chưa từng trải qua nửa điểm thế sự bể dâu. Ngươi là nguyệt hồn tiên tử? Diệp Thần có chút ngẩn ra, theo bản năng hỏi một câu. Nguyệt hồn tiên tử nhìn mình trắng non thân thể, mảnh khảnh hai tay, vẻ mặt cũng là ngẩn ngơ, vậy thanh thuần trong mắt hiện ra rất nhiều phức tạp hơn tâm trạng. Là ta, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi cứu ta. Nguyệt hồn tiên tử mở miệng, thanh âm như núi quốc hoàng oanh vậy êm tai. Có thể thấy được, nàng nhớ trước phát sinh hết thảy, cũng biết mình rơi vào hắc ám sau đủ loại trải qua. Nàng ở Diệp Thần trước mặt, khởi chân trước quanh thân, vậy không có nửa điểm áy náy hình dáng, tự nhiên hào phóng. Diệp Thần vội vàng cho đòi tới một phiến khói mù, hóa thành quần áo, che lại nàng thân thể. Nguyệt hồn tiên tử, ngươi hồi phục liền tốt, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài giúp Viễn Nhi. Diệp Thần nói một tiếng, liền muốn đi xuống tế đàn, đi giúp thân đồ Viễn Nhi đối địch. Lúc này Diệp Thần mới vừa tiêu hao hết đại lượng máu tươi, đầu choáng váng, thân thể chột dạ, nhưng hắn biết thân đồ Viễn Nhi nguy hiểm, cũng không đoái hoài được tự thân, cưỡng ép ăn một ít ổn định hơi thở đang dược, liền muốn đi và thân đồ Viễn Nhi sóng vai tác chiến. Đừng xung động. Nguyệt hồn tiên tử nhẹ nhàng kéo Diệp Thần cánh tay, nhìn xem trong bầu trời đêm Thiên Ngự Hồn Đế cùng Hắc Dực Long, nói: "Vậy Thiên Ngự Hồn Đế cùng Hắc Dực Long liên thủ, tiêu căng hừng hực, ngươi hôm nay coi như đi, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được bọn hắn." Diệp Thần khẽ cắn răng, nói: "Có gọi hay không được qua, vậy phải thử một chút mới biết." Nguyệt hồn tiên tử nhẹ giọng nói: "Ta năm xưa đối kháng Hắc Ám, tự chế một môn công pháp, trấn áp Hắc Ám có hiệu quả, ta trước chuyển cho ngươi môn công pháp này, ngươi lại đi đối địch cũng không muộn." Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng động một cái, nói: "Công pháp gì?" Nguyệt hồn tiên tử nói: "Ta môn công pháp này, tên là Minh Ngọc Tâm Kinh, khá là phức tạp thâm ảo, nhưng lấy ngươi luân hồi thiên phú, muốn đến chốc lát tới giữa là được linh ngộ." Diệp Thần vội vàng nói: "Vậy cũng tốt, tiền bối, mau đem công pháp kia chuyển cho ta." Nguyệt hồn tiên tử chần chờ một tí, nói: "Bất quá, muốn tu luyện ta vậy Minh Ngọc Tâm Kinh, cần cực hạn đạo tâm, nếu có thể chống lại Hắc Ám." Diệp Thần nói: "Ta tim gông xiềng đã sớm chặt đứt, không có gì Hắc Ám cùng ma chướng có thể ăn mòn ta." Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8349. Xanh đậm đất nước cuối. Chương 8349, xanh đậm đất nước cuối. Nguyệt hồn tiên tử gật gật đầu nói: "Luân hồi thiên phú cùng đạo tâm, ta tự nhiên là tin tưởng, nhưng ở chuyển công cho ngươi trước, vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta công pháp này, ở lĩnh ngộ lúc đó, sẽ gặp giữa trời đất thứ nhất đẳng lớn cắm dỗ, ngươi phải áp chế vậy lớn cắm dỗ, phương nhưng chân chính lĩnh ngộ, nắm giữ đối kháng bóng tối thần thông." Diệp Thần theo bản năng hỏi: "Cái gì lớn cắm dỗ?" Nguyệt hồn tiên tử gò má nhưng là hơi đỏ lên, nói: "Ngươi chờ lát nữa liền biết, ngươi như chuẩn bị xong, ta liền chuyển công cho ngươi." Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ngồi ở Nguyệt hồn tiên tử trước mặt, nói: "Được, ta chuẩn bị xong." Nguyệt hồn tiên tử chăn thủ nhẹ một chút, sau đó liền nâng lên tiêm tiêm ngón tay ngọc, nhẹ một chút ở Diệp Thần trên trán, một món thần quang quán chú đi qua. "Oen." Diệp Thần nhất thời cảm thấy đầu nổ tung, một cổ thần bí khí tức cường đại từ Nguyệt hồn tiên tử đầu ngón tay chuyển tới. Chỉ bất quá, vậy cổ khí tức mạnh mẽ, rất nhanh thì trở nên được ôn nhu được giống như là tình nhân ôm chặt. Hoàng hốt tới giữa, Diệp Thần cảm thấy mình thân thể thật giống như đánh rơi đến một phiến lông vũ bệnh trong ôn nhu hương, ở nơi này phiến lông vũ bệnh trong thế giới, một cô gái xích hai chân, chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới. Cô gái kia chính là Nguyệt hồn tiên tử, nàng mang ôn nhu thanh thuần nụ cười, ở Diệp Thần trước mặt cởi đồ, lộ ra hoàn mỹ trắng non dáng vẻ. "Diệp Thần, ta cần ngươi." Nguyệt hồn tiên tử xích lại gần đến Diệp Thần bên người, ôm hắn cổ, mắt đẹp lửa đốt hôn môi hắn một tí. Diệp Thần cả người như giống như điện giật, cảm nhận được Nguyệt hồn tiên tử hô hấp, ý thức chỗ sâu tựa như cũng có một cổ tà hỏa dâng lên. Nhưng hạ một sát, Diệp Thần liền tỉnh ngộ lại đây là ảo giác. Trước mắt Nguyệt hồn tiên tử cũng không phải là chân thực, chẳng qua là ảo giác, là hắn tiếp nhận Minh Ngọc Tâm Kinh truyền công khảo nghiệm, là đạo tâm khảo nghiệm. Võ tổ đạo tâm, trấn áp hư ảo. Diệp Thần nội tâm chợt quát, lập tức ổn định tâm thần, áp chế vậy sắc đẹp ảo giác cám dỗ ở Diệp Thần dưới áp chế, Nguyệt hồn tiên tử thân thể hóa thành bọt tàn đi. "Diệp Thần, ngươi không muốn ta?" Nguyệt hồn tiên tử phát ra thanh âm thống khổ, hình như là không cam lòng tiêu tán, trong tròng mắt tràn đầy điểm đạm đáng yêu thần sắc, để cho người thấy liền tại tim không đành lòng. Nhưng Diệp Thần biết, hết thảy các thứ này cũng là ảo giác thôi. Hắn tâm như bàn thạch, cũng không để ý Nguyệt hồn tiên tử kêu rên, rất miễn cưỡng đem tất cả ảo giác toàn bộ chấn áp xuống đi. "Oen." Ở ảo giác chấn áp xuống về phía sau, Diệp Thần chính là cảm thấy một bài phức tạp thâm ảo công pháp bí quyết tràn vào mình đầu góc bên trong. Môn công pháp này chính là Minh Ngọc Tâm Kinh, bên trong bao hàm huyền ngọc tay, lưu ly tiên thể, phi kiếm chém ngọc, xanh đậm đất nước vân. Vân thần thông, vô cùng bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng. Nguyệt hồn tiên tử, không hổ là chín thần thời đại nhân vật, môn công pháp này thật là mênh mông kỳ diệu ạ. Diệp Thần cảm ngộ Minh Ngọc Tâm Kinh diệu pháp, nội tâm cũng là một hồi rung động. Nguyệt hồn tiên tử là đã từng hỏa thần thiên tôn muội muội, tu vi thực lực có thể tưởng tượng được. Nàng sáng chế công pháp, vậy là vô cùng huyền diệu bất đại, hay vẫn vô cùng. Cái này Minh Ngọc Tâm Kinh bên trong còn có một môn tiêu, xanh đậm đất nước, thần thông. Xanh đậm đất nước là hồng hoang tam cấm một trong, trong truyền thuyết thời đại hồng hoang cấm thuật. Lúc đầu cửa này cấm thuật lại là từ Minh Ngọc Tâm Kinh bên trong truyền lưu. Hơn nữa, Minh Ngọc Tâm Kinh bên trong ghi lại xanh đậm đất nước, muốn song thiện hoàn mỹ được nhiều, cũng không có gì tác dụng phụ tồn tại. Xem cửa này Minh Ngọc tâm kinh, cũng biết đã từng là Nguyệt Hồn tiên tử, là cường đại dường nào tồn tại đã từng lớn mạnh như vậy Nguyệt Hồn tiên tử, trải qua 5 tháng vô tận tẩy rửa, đến ngày hôm nay hồi phục, ở trên người nàng, lại có thể không thấy được một chút 5 tháng dấu vết hư hại, vẫn là một cái thanh thông thiếu nữ hình dáng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần luân hồi thiên phú lớn lao, cái này Minh Ngọc tâm kinh tuy phức tạp thâm ảo, nhưng hắn rất nhanh thì hoàn toàn lĩnh ngộ. Vù vù. Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt lộ ra ngọc thạch lưu ly vậy tinh khiết chói lọi. Tiên tử, ta lĩnh ngộ. Diệp Thần nhìn Nguyệt Hồn tiên tử, nói: "Rất tốt, đi đi, hôm nay ngươi có nham thần máu, lại lĩnh ngộ ta Minh Ngọc tâm kinh, tử thần giáo đoàn người đã không phải là ngươi địch thủ." Nguyệt Hồn tiên tử thấy Diệp Thần nhanh như vậy lĩnh ngộ, cũng là lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười, nói: "Diệp Thần nhìn nàng vậy ôn nhu thanh thuần diễn cảm, lại hồi tưởng lại vậy ảo giác cờ bay phất phới hình ảnh, không khỏi được tâm thần rung động. Vậy là ảo giác, ngươi nếu đã trấn áp, liền không nên suy nghĩ nhiều." Nguyệt Hồn tiên tử gò má cũng là hơi đỏ lên, tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần suy nghĩ, nhẹ giọng nói: "Ho." Diệp Thần có vẻ lúng túng, lắc đầu một cái, thu liễm lại tạp niệm trong lòng, nói: "Xin lỗi." Lập tức, Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Thân đồ Huyền Nhi cùng Thiên Ngự Hồn Đế, kịch chiến say xưa. Thiên Ngự Hồn Đế cùng Hắc Dực Long liên thủ, cho gọi ra vô số quái vật ma thần. Thân đồ Huyền Nhi cũng là không cam lòng yếu thế, vận dụng ma thần chúa tể lực lượng, vậy gọi ra liền đủ lùn kéo đến quái vật. Hai bên giao chiến, không phải thông thường chiến đấu, mà là thiên quân vạn mã liều chết xung phong, hàng tỷ ma vật va chạm nhau, đánh được trời long đất lở, hư không bể tan cảnh, quy luật phai mờ, vô số nhật nguyệt thế giới ra đời lại sa vào, kịch liệt khí lưu mãn không xé, đặc biệt nguy nga. Toàn bộ chết cấm khu, tất cả những người dự thi, bao gồm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người, đến sau đó, cảm nhận được bên này kinh khủng chiến đấu khí tượng, đều là kinh hãi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, người dự thi bên trong, ai có thể có như thế thực lực kinh khủng, có thể đưa tới như vậy kinh thế hai tục chiến đấu khí tượng. Không có ai nghĩ đến, nhưng thật ra là tương lai ma thần nắm giữ, đang cùng tử thần giáo đoàn cao thủ kịch chiến. Huyền Nhi, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần hướng trời bay lên, cả người tràn ngập ngọc thạch vậy chói lọi, Minh Ngọc tâm kinh trình độ cao nhất thúc dục. Thấy Diệp Thần đến, thân đồ Huyền Nhi và Thiên Ngự Hồn Đế đều là kinh hãi. Bởi vì ở Diệp Thần trên mình, bọn họ cảm nhận được liền cực kỳ cường hãn hơi thở. Xanh đậm đất nước, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, Minh Ngọc tâm kinh thúc dục dưới, xanh đậm đất nước thần thông bùng nổ. Từng luồng tinh khiết xanh thẳm chói lọi, từ Diệp Thần trên mình bạo dũng ra, mãnh liệt bạo rơi xuống đi ùng ùng. Vậy xanh thẳm chói lọi, liền giống như là một cái màu xanh da trời thiên bộ, từ trên trời hạ xuống. Tất cả tiếp xúc tới điều này, màu xanh da trời thiên bộ hắc ám quái vật, thân thể lập tức rắc rắc sát văng rồi, tại chỗ liền bị trấn áp, hóa thành ngọc bích pho tượng. Minh Ngọc tâm kinh, đối hắc ám khí tức, có cường đại trấn áp hiệu quả. Diệp Thần thi triển ra xanh đậm đất nước, chính là Minh Ngọc tâm kinh bên trong thần thông. Hết thể hắc ám ma vật, dính xanh đậm đất nước hơi thở, cũng sẽ lập tức hóa thành ngọc bích pho tượng, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Cái gì? Thằng nhóc này, làm sao cường hãn như vậy? Thiên Ngự Hồn Đế thấy một màn này, hoàn toàn kinh hãi. Phải biết, từ ngoài mà xem, Diệp Thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Mới ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8350. Cái gọi là truyền thừa. Chương 8350, cái gọi là truyền thừa. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Thần buộc phát ra hơi thở, nhất định chính là nghịch thiên vô địch. Thế không thể đỡ, trong giơ tay nhấc chân, liền có thể trấn áp hết thể hắc ám cùng không rõ. Thằng nhóc này lấy được Nguyệt Hồn tiên tử truyền thừa, mau giết hắn. Hắc Dực Long thấy vậy, cũng là phát ra lanh lảnh gầm thét, con ngươi màu máu tràn đầy tức giận. Thiên Ngự Hồn Đế cả người run rẩy một tí, ánh mắt nhìn xuống đi xuống, nhìn về tế đàn. Hắn lúc này mới phát hiện, đã từng sa đọa bóng tối Nguyệt Hồn tiên tử, hôm nay đã hoàn toàn hồi phục, khôi phục thanh tỉnh, đang dùng trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm ánh mắt, ngắm nhìn bầu trời đêm. Đáng chết. Thiên Ngự Hồn Đế cũng là tức giận, hắn vốn còn muốn thu phục Nguyệt Hồn tiên tử, cướp đoạt nàng hết thảy. Phải biết, Nguyệt Hồn tiên tử nhưng mà đã từng mồi lựa trí cao thủ hộ giả, Hỏa Thần Thiên Tôn muội muội, Đạo Đức Thiên Tôn thế tử. Nếu như có thể thu phục Nguyệt Hồn tiên tử, cướp đoạt nàng huyết mạch, đạo thống, vậy thì có thiên đại chỗ tốt. Nhưng hiện tại, Nguyệt Hồn tiên tử đã hồi phục, thậm chí đem Minh Ngọc tâm kinh vậy chuyển cho Diệp Thần. Tử thân giáo đoàn còn muốn thu phục Nguyệt Hồn tiên tử, vậy đã là chuyện không thể nào. Đều là ngươi thằng nhóc này, xấu xa ta chuyện tốt. Thiên Ngự Hồn Đế giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong tay ma thương dễ như bỡn, giết phá hư không, thẳng hướng Diệp Thần sâu giết đi. Bạc sát sát. Ở Thiên Ngự Hồn Đế ma thương xuyên qua hạ, Diệp Thần nơi cho đòi kêu xanh đậm hơi thở, hết thảy xanh đậm ngọc thạch khí tượng đều bị hung hăng nghiền nát hết. Huyền Ngọc tay, chấn. Diệp Thần nhìn giận dữ đánh tới Thiên Ngự Hồn Đế, thong thả, hai tay dâng lên Minh Ngọc vậy chói lọi, lấy nu thắng cường, bắt lại Thiên Ngự Hồn Đế thân súng. Cái này Huyền Ngọc tay cũng là Minh Ngọc tâm kinh bên trong thần thông, đối hắc ám khí tức cũng có cực mạnh hiệu quả áp chế. Thiên Ngự Hồn Đế ma thương bị Diệp Thần bắt, phía trên vòng quanh hắc ám khí tức liền nhanh chóng mở đi xuống, hoàn toàn không có chút nào tàn phá bừa bãi chỗ trống. Đáng chết tiểu tử, lấy là học chút không quan trọng thần thông, liền dám cản rỡ trước mặt ta. Thiên Ngự Hồn Đế giận dữ, trực tiếp bỏ qua ma thương, cười hát rực lòng, lui về phía sau một khoảng cách, chợt đông nhiên tung người bạo khởi, bàn chân ở hát rực lưng rồng trên xương sống hung hăng đạp một cái, thân như sấm vậy nổ bắn ra ra, một quyền hướng Diệp Thần đầu đánh tới. Thiên Võ Đạo, Bạo Quân Quyền. Thiên Ngự Hồn Đế kinh thiên gầm lên, trong tay quả đấm nổ lên kinh khủng chói lọi, đó là cực hạn võ đạo ánh sáng. Một quyền này, nhưng không có nửa điểm bóng tối hơi thở, chỉ có thuần túy võ đạo. Diệp Thần Minh Ngọc tâm kinh, đối hắc ám khí tức hiệu quả áp chế, chân thực quá mạnh mẽ. Nếu như dùng hắc ám thần thông đối kháng, đó không thể nghi ngờ là tự diệt vong. Cho nên Thiên Ngự Hồn Đế biến chiêu cực nhanh, lại là phải dùng thuần túy võ đạo phản kích Diệp Thần. Phải biết, Thiên Ngự Hồn Đế nhưng mà tử thần giáo đoàn thứ 10 tiệc hộ pháp, thời kỳ tuột cùng tu vi, cực kỳ cứng hãn. Coi như hắn khí tức bây giờ đã thật to suy sụp, nhưng bộc phát ra võ đạo thần thông, cũng là mười phần khủng bố. Diệp Thần nhìn Thiên Ngự Hồn Đế quả đấm giết tới, cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Nhưng hắn cũng không có hốt hoảng, Minh Ngọc Tâm Kinh mang cho hắn, không chỉ là đơn thuần truyền thừa, hắn thể chất cùng huyết mạch cũng nhận được cường hóa. Nham Thần Quyền. Diệp Thần cũng là một quyền hung hãn tuôn ra, trong cơ thể Nham Thần màu cháy, quả đấm thật giống như biến thành đá điêu tạo, toát ra nham đất chói lọi, vô cùng vững chắc. Phịch. Thiên Ngự Hồn Đế hung hăng một quyền giết tới, như bạo quân thiên giận, thế không thể đỡ. Nhưng Diệp Thần Nham Thần Quyền, nhưng là vững vàng chặn lại nắm đấm của hắn. Nham Thần chính là trầm ổn, vững chắc tượng trưng. Muốn làm tan rã mặt đất cùng nham đất, đó là vô cùng chật vật sự việc. Thiên Ngự Hồn Đế cảm thấy Diệp Thần trên nắm tay lực độ, trong mắt cũng là dâng lên một chút chấn động, sau đó đổi được tàn bạo, nói: "Thằng nhóc, ta võ đạo còn không phải là ngươi chính là bách gia cảnh có thể đối kháng." Thiên Ngự Hồn Đế thúc dục tự thân linh khí, hòa lẫn hắc dược long long lực, quanh thân khí lưu nổ, trên nắm tay lực lượng lập tức hùng mạnh gấp mấy lần. Giáp rắc sát. Diệp Thần hóa thành nham thạch quả đấm, ở vậy lực lượng kinh khủng dưới sự xung kích, cũng là xuất hiện từng cái vết rách. Hiển nhiên, lấy Diệp Thần bách gia cảnh thực lực, sẽ đối kháng Thiên Ngự Hồn Đế, vẫn là quá gian nan một chút. Nhưng mà, Diệp Thần không có chút nào nổi giận diễn cảm, bởi vì hắn biết, hắn không phải chiến đấu một mình. Thiên Ngự Hồn Đế, xem ngươi phía sau. Diệp Thần nhìn trước mắt Thiên Ngự Hồn Đế, lộ ra một nụ cười. Thiên Ngự Hồn Đế bộ dạng sợ hãi, nhưng cảm thấy sau lưng kiếm tiếng gió ác liệt. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy Thân Đồ Huyền Nhi đã khua kiếm tới sát. Thiên Ngự Hồn Đế, ngươi có phải hay không quên ta? Thân Đồ Huyền Nhi mắt đẹp như hàn sương, cả người toát ra chân lý thanh quang, võ uy thiên kiếm bộc phát ra cực hạn khí thế, một kiếm hung hăng chém về phía Thiên Ngự Hồn Đế sau lưng. Thiên Ngự Hồn Đế một bên phải đối phó Diệp Thần, một bên phải chịu đựng Thân Đồ Huyền Nhi tập sát, nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nguy cấp bên trong, Thiên Ngự Hồn Đế trở tay một trường, đón đỡ ở Thân Đồ Huyền Nhi kiếm. Nhưng cái này vậy phân tâm, hắn một cái tay khác trên nắm tay lực lượng, liền thật to yếu bớt. Diệp Thần áp lực lớn giảm, lập tức thừa dịp này cơ hội, thúc dục Minh Ngọc Tâm Kinh, màu xanh đen linh khí như rồng gào thét, cuốn quanh ở Thiên Ngự Hồn Đế cánh tay. Giáp rắc sát. Thiên Ngự Hồn Đế cánh tay nhất thời bắt đầu hóa đá, phải đổi thành màu xanh đá quý. Đáng ghét. Thiên Ngự Hồn Đế gương mặt vặn mèo, vội vàng thúc dục tự thân linh khí, đem cái này cổ hóa đá hơi thở xua tan hết, hơi có điểm chật vật, lần nữa trở lại hấp dực lưng rồng trên xương sống. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 8351. Mùi lượng nguyên địa. Chương 8351, mùi lượng nguyên địa. Thân Đồ Huyền Nhi bay đến Diệp Thần bên người, hai người vai song vai, chặt chẽ dựa chung một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Ngự Hồn Đế. Hộ pháp đại nhân, ngươi cái này thân xác, khí huyết lực lượng còn chưa đủ, không đánh lại đây đối với tội nhân trai gái, không bằng đi trước cướp đoạt những người khác khí huyết, trước tư bổ thân xác nói sau. Ta cảm giác được, tựa hồ có không ít người tới. Hắc Dực Long thanh âm trầm thấp kêu lên, màu máu con ngươi đảo mắt nhìn chết bên trong cấm khu rừng rậm. Nó có thể cảm giác được, phương xa trong rừng rậm, ẩn nút không thiếu võ giả hơi thở đó là từ bên ngoài xông vào những người dự thi. Thiên Ngự Hồn Đế nghe được Hắc Dực Long mà nói, ánh mắt cũng là sáng lên. Thật ra thì hắn thời kỳ tột cùng tu vi, cực kỳ cứng hãn, không thua với thế gian bất kỳ một người. Chỉ là năm đó đại thải biến, hắn cùng Nguyên Hồn Tiên Tử Ngọc Đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương, bị tổn thương quá nghiêm trọng. Coi như hiện tại đúc lại thân xác, nhưng cái này phó thân xác, bất quá là ăn cắp mùi lửa năng lượng, miễn cưỡng đúc nên, khí huyết đặc biệt yếu kém. Muốn phát huy ra ngày xưa đỉnh cấp tu vi, hắn nhất định phải có cường đại hơn thân xác. Nếu như có thể cướp đoạt những người dự thi khác khí huyết, thu hoạch bọn họ sinh mạng, hắn thân xác nhất định có thể đổi được càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, Thiên Ngự Hồn Đế trong mắt cũng có sát khí nồng đậm bốc lên. Đi. Chủ ý quyết định, Thiên Ngự Hồn Đế cũng là tương đương nhanh chóng, lập tức cơi Hắc Dực Long thoát đi. Diệp Thần và Thân Đồ Huyền Nhi dưới sự liên thủ quá mạnh mẽ, hắn lưu lại nữa tuyệt đối chiếm không được chút tiện nghi nào. Mau ngăn lại hắn. Diệp Thần nghe được Thiên Ngự Hồn Đế mưu đồ, cũng là bộ dạng sợ hãi cảnh giác. Nếu như bị Thiên Ngự Hồn Đế mưu đồ thành công, cắn nuốt những người dự thi khác khí huyết, từ đây đổi được cường đại hơn nói, vậy Diệp Thần chưa chắc có thể đối kháng. Diệp Thần sử dụng Luân Hồi Thiên Kiếm, thúc dục Thiết Ngai Vàng hơi thở, một kiếm chém ra một cái sắt thép nước lũ, muốn ngăn trở Thiên Ngự Hồn Đế đường đi. Nhưng Thiên Ngự Hồn Đế điều khiển Hắc Dực Long, quanh thân hắc vụ vần quanh, rất miễn cưỡng chặn lại Diệp Thần sắt thép nước lũ, trực tiếp bay khỏi đi. Thân Đồ Huyền Nhi cầm kiếm đứng tại chỗ, cũng không có ra tay ngăn trở. Bởi vì nàng biết, Thiên Ngự Hồn Đế cũng không có bị thương, hắn muốn đi, nàng và Diệp Thần là không ngăn được. Dẫu sao hai bên thực lực sai biệt, đặc biệt nhỏ. Muốn hoàn toàn tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế, dựa hết vào hai người chúng ta còn không được, còn cần bạn ngươi trợ lực. Tiêu Như Tuyết cô nương, Tư Thanh cô nương, Ngụy Dĩnh cô nương các nàng cùng đi đi, chúng ta liên thủ tiếp, mới có tuyệt đối chắc chắn, có thể trấn áp Thiên Ngự Hồn Đế. Thân Đồ Huyền Nhi nhìn Diệp Thần, nói. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết các nàng ở nơi nào. Diệp Thần đã sớm và Hạ Nhược Tuyết các nàng tản mát, lẫn nhau cũng không biết vị trí của đối phương. Dẫu sao ở chết cấm khu, thiên cơ khép kín được thật lợi hại, vô cùng vô tận hắc vụ, che đậy tất cả nhân quả dấu vết. Mới vừa Thân Đồ Huyền Nhi cùng Thiên Ngự Hồn Đế chiến đấu, long trời lở đất, muốn đến Hạ Nhược Tuyết các nàng cũng nhìn thấy. Chỉ bất quá, các nàng hẳn không biết nghĩ đến, chiến đấu này khí tượng sau lưng, thật ra thì cùng Diệp Thần có liên quan. Như vậy kịch liệt nguy hiểm chiến đấu khí tượng, các nàng và những người dự thi khác cửa, ở không quen thuộc chết cấm khu trong hoàn cảnh, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đến gần tra xem, miễn được gặp bất trắc. Thân Đồ Huyền Nhi nói, ta có thể giúp ngươi kêu gọi các nàng, nhưng cần chút thời gian, đại khái đến trưa mai đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần nghe xong Thân Đồ Huyền Nhi mà nói, nhưng cảm thấy thân thể từng cơn yếu ớt. Hắn hồi phục Nguyên Hồn Tiên Tử, vốn là hao phí đại lượng khí huyết mới vừa chiến đấu, nhưng thật ra là dựa vào ý chí chống đỡ. Hiện ở kết thúc chiến đấu, Diệp Thần vậy cảm thấy đầu choáng váng. Hắn không biết làm sao, cười khổ một tí, gật đầu một cái. Hiện tại hắn đúng là cần nghỉ ngơi. Diệp Thần hạ xuống, trở lại trong tế đàn mặt. Nguyên Hồn Tiên Tử nhìn hắn yếu ớt hình dáng, sờ một cái chắn hắn, dò xét một tí nhiệt độ cơ thể, sau đó liền nhẹ giọng nói, Diệp Thần, ngươi vì cứu ta, máu tươi hao phí quá nghiêm trọng, ngươi hôm nay rất là yếu ớt, cùng để ta đi, ta mang ngươi đi một chỗ, có thể để cho ngươi mau sớm khôi phục. Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi, đi chỗ nào? Nguyệt Hồn Tiên Tử nói, mồi lửa nguyên địa. Mồi lửa nguyên địa. Diệp Thần tim căng thẳng, lửa kia loại nguyên địa, là phải hay không mồi lửa gửi địa phương? Hắn quay đầu nhìn Thân Đồ Huyền Nhi một mắt, Thân Đồ Huyền Nhi cũng là chăn thủ nhẹ một chút, nói, Nguyệt Hồn Tiên Tử kêu ngươi đi liền đi, hoặc giả là một cái cơ duyên. Nguyệt Hồn Tiên Tử nhàn nhạt cười một tiếng, hướng Thân Đồ Huyền Nhi nói, Huyền Nhi cô nương, đa tạ ngươi những ngày qua chiếu cố, ta tuy không phải bóng tối tín đồ, nhưng có thể cùng ngươi quen biết, cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ngươi ở tương lai, có lẽ có thể tái hiện năm đó chín thần vĩ đại chói lọi. Thân Đồ Huyền Nhi đem võ uy thiên kiếm thu hồi sao bên trong, nghe Nguyệt Hồn Tiên Tử khen ngợi, chỉ là khẽ mỉm cười, nói, thật ra thì có được chọn, ta cũng không muốn trở thành là thủ lãnh của quái vật. Nguyệt Hồn Tiên Tử thở dài nói, người cả đời này thường thường thân bất do kỷ, nơi nào có thể mọi chuyện như ý. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không ngừng, cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Thân Đồ Huyền Nhi im lặng, không lời chống đỡ. Nguyệt Hồn Tiên Tử vừa nhìn về phía Diệp Thần, nói, tốt lắm, Diệp Thần, ngươi cùng để ta đi, ta mang ngươi đi mồi lửa nguyên địa, muốn đến tỷ tỷ ta, cũng muốn xem hôm nay luân hồi chi chủ rốt cuộc là bộ dáng gì. Năm đó chín thần thời đại, chư thiên thần minh vì tranh đoạt luân hồi đạo thống, chém giết thảm thiết, cuối cùng ai cũng không có được truyền thừa, ngươi là luân hồi người thừa kế, ta muốn ngươi sẽ không để cho người bất kỳ thất vọng. Nói chuyện, Nguyệt Hồn Tiên Tử đầu ngón tay phá không, gọi ra liền một miếng không gian lớn cửa, hướng Diệp Thần ngắt tay, mình trước đi vào. Huyền Nhi, vậy ta đi. Diệp Thần nhìn lại Thân Đồ Huyền Nhi một mắt, tạm biệt một tiếng, liền là theo chân Nguyệt Hồn Tiên Tử, bước vào vậy không gian lớn cửa. Một hồi kịch liệt không gian khí lưu xoay tròn sau đó, Diệp Thần nhưng đi tới một cái thế giới xa lạ. Cái thế giới này, chính là một mảnh hỗn độn tồn tại, không có trời, không có đất, không có không gian, không có quy luật, hết thảy đều là hỗn độn hình dáng ở vô tận hỗn độn cùng không rõ ràng bên trong. Diệp Thần thấy được một đoàn lửa. Vậy đoàn lửa phơi bày đỏ nhạt màu sắc, không hề nóng rực, nhưng giống như hàm chứa thần thánh chói lọi, bên trong tràn đầy vô tận sức sống. Đó chính là thế giới hiện thật mùi lửa sao? Diệp Thần nhìn phía trước ngọn lửa, ngơ ngác xuất thần. Hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy mùi lửa tồn tại. Đúng vậy, đó chính là mùi lửa, có thể nói là thế giới hiện thật tim, là thực tế hết thảy phép tắc dựa vào ngọn nguồn chỗ. Chỉ cần mùi lửa bất diệt, coi như vũ trụ sụp đổ, đều có thể sống lại. Ngươi kéo tay ta, chú ý không nên bị khí tức chung quanh ăn mòn. Nguyệt Hồn Tiên Tử kéo Diệp Thần tay, từng bước một hướng phương xa mùi lửa đi tới. Ở mùi lửa bốn phía, có tất cả loại đặc thù hơi thở tràn ngập. Những thứ này hơi thở, có chút là thế giới hiện thật địa mạch, sinh sản ra tạp khí, có chút là tới từ không không thời không dơ bẩn hơi thở, hòa chung một chỗ, hình thành một loại quỷ dị vô hình năng lượng ba động. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ hệ trường 8352. Tranh bá thời đại. Chương 8352, tranh bá thời đại. Cổ năng lượng này chập chờn, một khi ăn mòn thân thể con người, sẽ cho thân thể con người mang đến tổn thương. Diệp Thần giác Nguyệt Hồn Tiên Tử tay, có thể cảm thấy tay nàng trên truyền tới dịu dàng chói lọi, ngăn cản chung quanh hết thể khí tức quỷ dị ăn mòn. Nguyệt Hồn Tiên Tử không ngừng đi tới trước, chung quanh quy luật thật giống như đều nghe từ nàng hiệu lệnh, vô số năng lượng hợp lại, giáp giáp sát. Cái này phiến thế giới hỗn độn bắt đầu chấn động, hình như là vô căn cứ biến ảo vậy, xuất hiện từng cục đá lớn, từng cây một gỗ lớn, còn có vô số nước lưu động, thiêu đốt lửa, phiêu động mưa gió, long lánh sấm sét, lộng lẫy dị thường. Rồi sau đó, những cái đá lớn kia cùng gỗ lớn bắt đầu tự động cấu trúc xây dựng, cấu trúc thành một tòa vĩ đại thánh điện. Thánh điện phía trên hỗn độn sương mù mở ra bầu trời, gió cùng mây đang lưu chuyển, dưới bầu trời xuất hiện chim, thánh điện trên sản sinh ra cự thú, canh chừng ở trước cửa điện, uy vũ đường đường đây hết thảy, giống như là sáng thế sự nghiệp. Theo Nguyệt Hồn Tiên Tử bước chân kéo dài, một cái vĩ đại thế giới, lấy vậy thánh điện là hạch tâm, ra đời đi ra. Giữa thánh điện, thờ phụng mùi lửa, chung quanh có vô số thần thánh võ giả ở bảo vệ. Nguyệt Hồn Tiên Tử giắt Diệp Thần tay, bước vào thánh điện bên trong, ở to lớn khoáng đạt thánh điện nổi bật hạ, hai người thân thể giống như con kiến hơi nhỏ bé. Giữa thánh điện mùi lửa, tựa như chính là nhân gian vĩ đại nhất thánh hỏa, đang hừng hực thiêu đốt, vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Thịnh trở mùi lửa đồ đựng, là một cái cốt chất bó đuốc, lại hình như là một loại đặc thù dụng cụ. Diệp Thần nhìn cái đó cốt chất dụng cụ, liền cảm thấy tim tăng tốc độ nhảy lên, thật giống như có một cổ lực lượng thần bí ở đánh thẳng vào mình tâm thần. Hắn biết, cái đó mùi lửa đồ đựng là dùng Nguyệt Hồn Tiên Tử tỉ tỉ, ngày xưa Hỏa Thần Thiên Tôn hải cốt đúc thành. Vậy đồ đựng là cổ xưa thần linh di hải. Bất kỳ nhìn thẳng thần minh hải cốt ánh mắt, cũng ngang hàng là khinh nhẫn, phải bị thiên phạt. Diệp Thần liền rời đi ánh mắt, không có lại xem lửa kia loại đồ đựng, chỉ là nhìn không ngừng thiêu đốt mùi lửa. Ngươi xem, lửa kia trồng đồ đựng là dùng tỉ tỉ ta xương đúc tạo thành. Đẹp không? Nguyệt Hồn Tiên Tử chỉ lửa kia loại đồ đựng, thanh âm nhưng mang một cổ bệnh hoạn vậy ý, không nói ra là cừu hận oán hận tuyệt vọng hay là cái gì, chỉ là một loại bệnh hoạn. Tiền bối, Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải. Năm đó chín thần tranh bá, Hỏa Thần Thiên Tôn sa sút, mang muội muội chạy tới thế giới hiện thật, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng, Đạo Đức Thiên Tôn nhưng là cường thế ra tay, thí thần chứng đạo, tự tay đem Hỏa Thần Thiên Tôn giết chết. Nguyệt Hồn Tiên Tử từ nay về sau, chính là lẻ loi một người. Nàng mất đi người thân, nội tâm tất nhiên đau khổ. Diệp Thần vậy cảm thấy nàng rất là đáng thương, nhưng cũng không biết như thế nào an ủi. Nguyệt Hồn Tiên Tử mỉm cười cười một tiếng, tuy có điểm bệnh trạng diễn cảm, nhưng ở Diệp Thần trước mặt cũng không có biểu lộ quá nhiều, nói: "Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, mùi lửa sẽ che chở ngươi, tỷ tỷ ta vậy sẽ che chở ngươi." Diệp Thần nói: "Đa tạ." Lập tức, Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng thần điều tức, khôi phục tự thân nguyên khí. Hắn cùng mùi lửa tới giữa, khoảng cách không tới 10 bước, đặc biệt đến gần. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mùi lửa, Diệp Thần vậy cảm thấy mình luân hồi huyết mạch, cùng mùi lửa đồng tình, vô cùng mật thiết. Nguyên khí khôi phục cũng là vô cùng nhanh chóng. Nhưng, ngưng thần cảm ứng dưới, Diệp Thần phát hiện, mình chỉ có thể hấp thu mùi lửa tiết ra ngoài ra thừa năng lượng. Còn như mùi lửa nồng cốt năng lượng, hắn là vô luận như thế nào, cũng tiếp xúc không tới, cũng không cách nào đồng tình hấp thu. Hỏa thần thiên tôn hải cốt, đúc tạo thành đồ lượng, bảo vệ mùi lửa, vậy tương đương với phong ấn, bảo vệ mùi lửa nồng cốt năng lượng, không bị ăn cắp cùng ô nhiễm. Muốn hấp thu mùi lửa năng lượng cốt lõi, trừ phi là trước phá hư vậy xương trắng đồ lượng, đây đối với thế giới hiện thật người mà nói, cơ hội là chuyện không thể nào. Dẫu sao, cổ xưa thần minh hải cốt chế tạo đồ lượng, uy năng cường hãn, đừng nói phá hư, coi như chỉ là nhìn thẳng, xem hơn mấy lần, đều phải dính không rõ. Suy nghĩ một chút xem, Diệp Thần chỉ là đạt được một giọt nham thần máu, thì có lớn như vậy lột xác, nếu như là ngay ngắn một cái thần linh hải cốt, vậy thì thật là không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Tuy nói hỏa thần thiên tôn đỉnh cấp thực lực, kém hơn nham thần thiên tôn, nhưng hai người giữa chênh lệch, nhưng thật ra là đặc biệt nhỏ xíu. Nếu như nói nham thần thiên tôn sức chiến đấu là 100 nói, lửa kia thần, lôi thần, cỏ thần, tử thần vân, vân thần minh, sức chiến đấu chính là 99. Chênh lệch nhỏ vô cùng. Chỉ là, bởi vì nham thần thiên tôn thần thông, hết sức đặc thù. Mặt đất cùng nham đất lực phòng ngự, đệ nhất thiên hạ. Cho nên, ở chín thần thời đại, nham thần thiên tôn cơ hồ là vạn pháp bất xâm, chư tà không phá tồn tại, bởi vì tự thân phòng ngự quá mức cường hãn, cho nên tổng hợp sức chiến đấu liền xếp hạng chín thần thứ nhất. Cái này cũng không đại biểu cái khác thần minh chính là nhỏ yếu. Ngược lại, mỗi một tôn thần minh đều là nghiền ép trần thế mạnh mẽ tồn tại. Hỏa thần thiên tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng hai cốt chế tạo đồ lượng, bảo vệ mùi lửa, cho dù là Diệp Thần cũng không cách nào đột phá tầng kia phòng vệ, đi ăn cắp mùi lửa nồng cốt năng lượng. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có ăn cắp mùi lửa ý lợi dụng mùi lửa tản ra năng lượng khí tức, hắn liền đủ khôi phục tự thân nguyên khí, hơn nữa thể chất, tinh thần, huyết mạch, đạo tâm cũng có thể được tốt vô cùng rèn luyện. Như vậy qua được một đêm, đến được ngày thứ hai, Diệp Thần trạng thái đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Tối hôm qua hắn hao tổn khí huyết, hồi phục nguyên hồn tiên tử, tiêu hao to lớn, nhưng ở mùi lửa năng lượng bồi bổ hạng, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, mình trong cơ thể một giọt nham thần máu, cũng thay đổi được càng thêm tinh thuần mạnh mẽ, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng rèn luyện qua vậy. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ chương 8353. Lương khổ để tâm. Chương 8353, lương khổ để tâm. Cảm giác như thế nào? Nguyên hồn tiên tử thấy Diệp Thần tỉnh, mắt đẹp ánh mắt lưu chuyển, nhẹ giọng hỏi, nàng vẫn luôn bảo vệ ở Diệp Thần bên người. Tiền bối, ta đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần vui vẻ nói. Dừng một chút, lại nói, tiền bối, chúng ta trở về đi thôi. Nguyên hồn tiên tử nhưng lắc đầu một cái, nói, không được, ta không muốn đi ra ngoài, ta liền muốn ở lại chỗ này, bầu bạn tỷ tỷ ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, tiền bối, ngươi không đi ra ngoài sao? Vậy thiên ngự hồn đế còn không giải quyết? Nguyên hồn tiên tử nói, giao cho các ngươi giải quyết là được. Năm đó đại thái biến, ta cùng thiên ngự hồn đế lưỡng bại câu thương, hắn thực lực bây giờ rơi xuống quá nhiều, không đạt tới đỉnh cấp thời điểm trong 1%, các ngươi hoàn toàn có thể giải quyết hết hắn, không cần ta xuất thủ nữa. Diệp Thần yên lặng một hồi, sau đó liền gật đầu một cái, nói, được, tiền bối, ta sẽ giải quyết hắn. Nguyên hồn tiên tử ôn hòa cười một tiếng, nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng là mang một chút thưởng thức, nói, không hổ là con gái ta nhìn chúng người, quả nhiên là có đại khí phách. Diệp Thần hồi tưởng lại đệ nhị yêu cơ bóng người, gương mặt một đỏ, nói, tiền bối quá khen rồi. Nguyên hồn tiên tử đầu ngón tay khẽ quơ, một quyển tràn ngập ánh trăng, cổ xưa sách xuất hiện ở tay nàng bên trong. Cái này cuốn Nguyên hồn tiên thư là ta trước kia biết, bên trong hàm chứa một ít minh nguyệt đạo pháp thần thông, ta đưa cho ngươi, hẳn đối ngươi hữu dụng. Nguyên hồn tiên tử đem bộ sách kia trao tay đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần nhận lấy sách, chỉ gặp địa in Nguyên hồn tiên thư bốn chữ, từng tia trong trẻo lạnh lùng ánh trăng không ngừng thấm ra. Mở ra vừa thấy, sách bên trong ghi lại đều là vô cùng thâm ảo minh nguyệt đạo pháp, cùng Hạ Nhược Tuyết minh nguyệt tiên thư có chút tương tự, nhưng lợi hại hơn tuyệt diệu được nhiều, có thể nói là siêu cấp tăng cường, trung cực vô địch bản minh nguyệt tiên thư. Nguyên hồn tiên tử đem cái này bản tiên thư tặng cho Diệp Thần, nhất định là thấy được Diệp Thần trên mình nhân quả mạnh lạc, biết Hạ Nhược Tuyết tồn tại, cho nên đặc biệt tặng ra cái này bản tiên thư, thành tựu lễ vật. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, thu hồi Nguyên hồn tiên thư, hướng Nguyên hồn tiên tử chắp tay nói cảm ơn. Cái này cuốn Nguyên hồn tiên thư, nếu như giao cho Hạ Nhược Tuyết mà nói, nhất định có thể để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ừ, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi sau này gặp con gái ta, liền cùng nàng nói một tiếng, ta thật xin lỗi, thành tựu mẫu thân, ta nhưng đặc biệt tích kỷ, từ đầu đến cuối chỉ tưởng nhớ tỷ tỷ ta, cho tới bây giờ không có từng yêu qua nàng. Nguyên hồn tiên tử kéo Diệp Thần tay, thanh âm vô hạn luyện chuyển cùng than thở. Diệp Thần nhìn cái này thanh thuần minh lệ thiếu nữ, rất khó đem mẫu thân cái này hai chữ và nàng liên hệ với nhau. Thiếu nữ thanh thuần trong mắt cũng là lộ ra thế sự tang thương phiền muộn. Nàng da thịt chưa từng chút nào năm tháng mài mòn, Diệp Thần có thể nhìn ra là hỏa thần thiên tôn đang che chở trước nàng, bỏ không được để cho nàng bị một chút xíu tổn thương. Nhưng thiếu nữ trong ánh mắt thê lương là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Ta biết, tiền bối. Diệp Thần trịnh trọng nhìn Nguyệt Hồn Tiên Tử ánh mắt, nói. Mặc dù nhìn như rất ngoại hạng, nhưng Nguyệt Hồn Tiên Tử đích thực chính là đệ nhị yêu cơ mẫu thần. Thành tựu đạo đức tiên tôn thế tử, nàng vẫn là thân trong trắng, thậm chí liền một đầu ngón tay đều không bị trượng phu chạm qua. Nhưng vào năm đó, nàng và đạo đức tiên tôn tất cả dâng ra một giọt máu, dung hợp tạo ra đệ nhị yêu cơ. Chuyện này nghe vậy rất ngoại hạng, nhưng là sự thật. Dừng một chút, Diệp Thần rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tiên bối, ngươi năm đó vì sao phải gả cho đạo đức thiên tôn? Những lời này hỏi lên, Diệp Thần liền hối hận. Dẫu sao, cái này là chuyện riêng của người khác, qua loa thám thính, cuối cùng không tốt. Nguyên hồn tiên tử nghe Diệp Thần câu hỏi, ánh mắt nhưng nhìn về mùi lửa, si ngốc nhìn bảo vệ mùi lửa xương trắng đồ lượng, dùng mộng nghệ bản giọng dù gì nói. Năm đó đạo đức thiên tôn, thí thần chứng đạo, giết chết tỷ tỷ ta, thật ra thì cũng muốn giết ta. Nhưng ở cuối cùng, hắn bỏ qua ta, điều kiện là muốn ta gả cho hắn, khi lựa chồng thủ hộ giả. Ta muốn có thể sống sót, tiếp tục bầu bạn tỷ tỷ, vậy là chuyện tốt, liền đáp ứng. Sau đó hắn còn nói, trên người hắn mài mòn càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chịu đựng mài mòn chết, hoặc là phi thăng đi không không thế giới, không có con đường thứ ba. Vô luận đi con đường kia, thế giới hiện thật mùi lửa, đều đưa mất đi hắn che chở, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Hắn cần một cái đời sau, một cái người thừa kế. Cho nên, chúng ta dựng dục một đứa con gái. Diệp Thần nghe xong Nguyệt Hồn Tiên Tử mà nói, ngơ ngác không nói ra lời. Nguyệt Hồn Tiên Tử cười một tiếng, nói, như thế nghe, có phải hay không vậy đạo đức tiên tôn, rất giống như là một tên đại bại hoại. Giết tỷ tỷ ta, bắt ta làm vợ, ép ta là hắn thai nén con gái, nhất định chính là không chuyện ác nào không làm đại bại hoại liền chứ. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói, ta không biết, chỉ là ta muốn đạo đức tiên tôn này đám nhân vật, đã không cách nào dùng thế tục tiêu chuẩn đi cân nhắc. Diệp Thần nhớ lại Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ năm đó, vì chứng đạo, tàn sát không biết nhiều ít sinh linh, đúc ra người đồ sát thánh ngôi. Cùng Hồng Quân lão tổ đáng sợ máu nghiệt so sánh, đạo đức tiên tôn những thứ này qua lại, nhất định chính là mưa bụi, không đáng giá để ra. Dừng một chút, Diệp Thần lại hỏi, tiền bối, vậy ngươi hận hắn sao? Nguyệt Hồn Tiên Tử nhưng là vô cùng dứt khoát, nói, ta không hận, ta còn muốn cảm ơn hắn. Nếu như không phải là đạo đức tiên tôn, tỷ tỷ ta cũng không khả năng có hài cốt lưu lại. Thật ra thì, năm đó tỷ tỷ ta tranh bá thất bại, chưa từng không lúc nào không bên trong chạy nạn đi ra, cũng đã bị trọng thương, tùy thời có thể tan thành mây khói. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ chương 8354. Liên hiệp. Chương 8354, liên hiệp. Đạo đức tiên tôn tuy cho tỷ tỷ ta một kích tối hậu, nhưng sau đó vì gìn giữ tỷ tỷ ta hài cốt, hắn vậy trả giá vô cùng giá thật lớn, sát phí khổ tâm. Hắn làm hết thảy cũng là vì mồi lựa xuống còn. Nói như thế nào đây, hắn thật ra thì cũng chưa tính là một người, hắn chỉ là một cái vô tình máy móc, làm hết thảy chỉ là vì mồi lựa kéo dài, hắn sanh ra sứ mạng chính là vì bảo vệ mồi lựa. Diệp Thần trong lòng có chút rung động, xem ra đạo đức tiên tôn cái nhân vật này cũng là tương đối phức tạp. Nguyệt Hồn Tiên Tử tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, à, đúng rồi, đã từng là Tử Thần Giáo đoàn dẫn đường nội gián, là Vạn Khư Thần Điện Hồng Xuân Thu, ngươi cũng đã biết chứ? Diệp Thần nói, biết. Nguyệt Hồn Tiên Tử gật đầu, nói, ừ, ngươi biết liền tốt, cùng sau khi đi ra ngoài, nhất định nhớ hướng Đạo Đức Tiên Tôn bẩm báo, nội gián phải diệt trừ. Thật ra thì lấy Đạo Đức Tiên Tôn thần thông, hắn thật muốn suy diễn biết được nói, không có bất kỳ sự việc có thể giấu giếm được hắn, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không ra tay, bởi vì một khi tiết lộ một chút xíu hơi thở, hắn liền phải bị chân lý triệu hoán, phi thăng đi không không lúc nào không, hắn nhưng không nghĩ rời đi thực tế. Cho nên, vẫn là phải ngươi tự mình bẩm báo chân tướng. Bất kỳ có thể uy hiếp mồi lửa người, đều phải giết chết. Nói xong lời cuối cùng, Nguyệt Hồn Tiên Tử trong giọng nói cũng là tràn ra lạnh lùng dùng mình. Diệp Thần có thể nhìn ra, thật ra thì Nguyệt Hồn Tiên Tử muốn phải bảo vệ, không phải mồi lửa, mà là mồi lửa đồ đựng, nàng tỷ tỷ hải cốt. Tiền bối mời yên tâm, ta cũng nhớ. Diệp Thần nói. Rất tốt. Nguyệt Hồn Tiên Tử rất là hài lòng, lập tức mở ra một miếng cửa không gian, đưa Diệp Thần rời đi mồi lửa nguyên địa. Rào. Không gian chấn động, khí lưu qua lại. Diệp Thần lại lần nữa trở lại chết cấm khu, trở lại cái đó tế đàn, trở lại thân đồ Huyền Nhi bên người. Lúc này chính là sáng sớm, hắc vụ bao phủ chết trong cấm khu, lại có thể khó khăn được xuất hiện một chút ánh mặt trời, ánh mặt trời rơi vào thân đồ Huyền Nhi trên mình, nàng da thịt trắng nõn, tựa như cũng lồng lên một tầng thần thánh chói lọi, đẹp lóa mắt. Diệp Thần, ngươi trở về. Thân đồ Huyền Nhi thấy Diệp Thần trở về, hơn nữa hơi thở hoàn mỹ khôi phục đỉnh cấp, cũng không khỏi được vui mừng, cười nói: "Ừ." Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng gặp thân đồ Huyền Nhi ở phía trên tế đàn, tay máy cái gì nghi thức. "Ta đang kêu gọi bạn ngươi, phỏng đoán đến buổi trưa, như tuyết cô nương các nàng thì sẽ đến. Đồng thời, ta cũng thông báo cho những người dự thi khác, kêu bọn họ ẩn nút, không nên bị Thiên Ngự Hồn Đế tìm được." Thân đồ Huyền Nhi một bên tay máy nghi thức, vừa hướng Diệp Thần nói: "Thiên Ngự Hồn Đế kế hoạch chính là săn giết những người dự thi khác, dựa vào người sống máu tươi, tăng lên thân thể năng lượng. Chỉ cần những người dự thi khác cửa ẩn nút, không bị tìm được, Thiên Ngự Hồn Đế kế hoạch dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Còn nữa, ta cũng triệu hoán liền Vạn Khư Thần Điện trận doanh, còn có Kiếm Môn trận doanh bên kia cường giả, khi nhìn bọn hắn có thể buông xuống thành kiến, và chúng ta liên thủ, chung nhau kháng địch." Thân đồ Huyền Nhi làm xong nghi thức, từ tế đàn xuống, nói: "Ngươi muốn liên hiệp Vạn Khư và Kiếm Môn người?" Diệp Thần có chút kinh ngạc cùng bất ngờ. Đúng vậy, Thiên Ngự Hồn Đế thập phần cường đại, hắn đỉnh cấp thời điểm tu vi, đủ để sánh bằng Tiên Đế, một khi hắn thân sắc năng lượng đạt được tăng lên, đã từng là lực lượng, vậy sẽ thật to hồi phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta phải mau sớm giải quyết hết hắn, không thể lưu lại hậu hoạn." Thân đồ Huyền Nhi ngưng trọng nói. "Vạn Khư và Kiếm Môn bên kia nói thế nào? Nguyện ý liên thủ sao?" Diệp Thần hỏi. "Nếu như là vì đối phó Thiên Ngự Hồn Đế, hắn không ngại ngắn ngủi liên thủ. Dẫu sao địch nhân trước mắt, đích xác là vô cùng mạnh mẽ. Còn nếu như có thể giết chết Thiên Ngự Hồn Đế, muốn đến vậy có thể được đại lượng Tử Hoàng Lửa khen thưởng." Thân đồ Huyền Nhi lắc lắc đầu nói, bọn họ còn không có trả lời, có thể là cảm thấy ta đứng ở ngươi bên này, trong lòng không ý tốt đi. Diệp Thần nhún vai một cái, nói, theo bọn họ nghĩ như thế nào đi, dù sao dựa vào chúng ta lực lượng, cũng không phải không thể nào giết chết Thiên Ngự Hồn Đế. Diệp Thần rất có lòng tin, cùng Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng tới, lại phối hợp trên hắn và thân đồ Huyền Nhi, muốn chém giết Thiên Ngự Hồn Đế, cũng không phải là quá chuyện khó khăn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Ngự Hồn Đế vẫn là tối hôm qua thực lực, cũng không có đột phá hồi phục đợi sáng sớm, thẳng được buổi trưa, tế đàn ông tác hưởng, tràn ra từng cơn chói lọi. Hô ở chân trời, khí lưu xoay tròn, tựa như có vật gì đáp lại vậy. Diệp Thần con ngươi híp lại, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy bầu trời bên trong, hắc vụ tản đi, từng đạo bóng người, từ bốn phương tám hướng phóng tới. Chính là Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng, còn có Hạ Vũ và Tinh Nguyệt Thần Giáo, biển cả giới, sống chết vực, Thiên Tinh cùng các đệ tử. Bọn họ nghe được Thân Đồ Huyền Nhi triệu hoán, tất cả đều chạy đến, chỉ có Phạm Tinh Nghiên còn đang bế quan chữa thương, chưa từng đến. Nhược Tuyết, Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Diệp Thần thấy ba phụ nữ, không khỏi mừng rỡ. Ba phụ nữ cùng Diệp Thần lần nữa gặp nhau, cũng là vui sướng và phấn, bốn người ôm nhau. Mà đệ tử chung quanh cửa, thấy Diệp Thần quả nhiên ở nơi này, cũng là lớn vui. Diệp Thần, ngươi hơi thở lại tinh tiến. Hạ Nhược Tuyết ôm Diệp Thần, có thể cảm thấy Diệp Thần hơi thở so với trước đó cường đại hơn. Mặc dù Diệp Thần tu vi vẫn là bách gia cảnh bảy tầng thiên, nhưng thể chất lực lượng, tinh thần lực lượng, huyết mạch lực lượng cũng so trước kia càng tinh thuần hùng hậu, thấm ra một cổ trầm ổn, mạnh mẽ, vô địch chói lọi. Có chút tiến bộ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ệ trưởng 8355. Âm hồn không tiêu tan. Chương 8355, âm hồn không tiêu tan. Diệp Thần mỉm cười một tí, sau đó móc ra Nguyệt Hồn Thiên Thư, giao cho Hạ Nhược Tuyết, nói: "Cái cuốn thiên thư này là lễ vật cho ngươi." Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp nhìn vậy Nguyệt Hồn Thiên Thư, nhất thời một hồi chấn động. Bởi vì nàng cảm giác được, ở đó Nguyệt Hồn Thiên Thư phía trên có cường hãn vô cùng Minh Nguyệt Đạo Pháp hơi thở. Nàng nơi chấp trưởng Minh Nguyệt Thiên Thư, tuy nói bây giờ là đã là cao nhất thiên thư, nhưng ở lúc ban đầu thời điểm, chỉ là một quyển tiểu thiên sách, do Vạn Khư Thần Điện sáng chế viết. Nhìn Nguyệt Hồn Thiên Thư thời điểm, Hạ Nhược Tuyết liền cảm thấy hơi thở vô cùng quen thuộc. Quyển sách này, cùng Minh Nguyệt Thiên Thư hơi thở, lại là tương thông. Có lẽ, năm đó Vạn Khư Thần Điện chế viết Minh Nguyệt Thiên Thư, linh cảm nguồn, năng lượng nguồn, chính là cái này cuốn Nguyệt Hồn Thiên Thư. Ngươi từ nơi nào có được? Hạ Nhược Tuyết rất là tò mò hỏi. Là một vị lao tiền bối cho ta, ngươi mau luyện hóa. Diệp Thần nói. Ừm. Hạ Nhược Tuyết gật đầu, nhận lấy Nguyệt Hồn Thiên Thư. Vậy Nguyệt Hồn Thiên Thư ở tay nàng bên trong hóa thành chấm ánh trăng, toàn bộ hội tụ đến nàng trong cơ thể. Hạ Nhược Tuyết bản thân thì có Minh Nguyệt Đạo Pháp nội tình, hơn nữa đặc biệt hùng hồn, cho nên nàng luyện hóa cái này Nguyệt Hồn Thiên Thư cơ hồ là không phí nhiều sức, tại chỗ luyện hóa thành công. Theo Nguyệt Hồn Thiên Thư thành công luyện hóa, Hạ Nhược Tuyết hơi thở cũng thay đổi được càng tinh thuần mạnh mẽ, da thịt trắng loáng thấu rõ thật tốt xem ánh trăng xương tuyết hội tụ, cả người thấm ra trong trẻo lạnh lùng khí chất, để cho người không dám bất thị. Mọi người thấy Hạ Nhược Tuyết lột xác, cũng là một hồi ngạc nhiên. Thân Đồ Huyền Nhi mắt đẹp đông lại một cái, vui vẻ nói, rất tốt, như Tuyết cô nương lột xác đột phá, chúng ta chém chết vậy Bạo Quân Thiên Ngự Hồn Đế, chắc chắn càng lớn hơn. Dừng một chút, Thân Đồ Huyền Nhi ánh mắt nhìn về phương xa, con ngươi cũng là đổi được lạnh lùng, ta đã bắt được Thiên Ngự Hồn Đế hơi thở, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Thân Đồ Huyền Nhi ngự gió bay lên, hướng phương xa bạo cấp đi. Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Hạ Vũ các người, cũng là không nói hai lời, ngự gió lên, đi theo Thân Đồ Huyền Nhi lên đường. Thân Đồ Huyền Nhi mơ hồ thành lãnh tụ, nàng xác thực cũng có lãnh tụ tư cách. Nàng triệu tập trước mọi người, đã nói rõ thân phận. Nàng chính là tương lai ma thần nắm giữ, muôn vàn thế giới hết thảy quái vật cùng ma thần thủ lãnh, ma thần nhất mạch chí cao vô thượng tồn tại ở Thân Đồ Huyền Nhi dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần các người một đường bay vượt rừng rậm mặt đất, đi tới chết cấm khu bên bờ vùng. Phía trước, lại có kinh khủng hắc ám khí tức tràn ngập. Chỉ gặp lăn lăn hắc vụ bên trong, một cái uy mãnh nam tử, tay cầm ma thương, cưỡi một đầu cự long, điên cuồng giết hại trước, chính là Thiên Ngự Hồn Đế. Thiên Ngự Hồn Đế phía dưới, chính là một cái người dự thi cửa, mặc trên người trước Thiên Thanh Minh phục trang, hiển nhiên là Thiên Thanh Minh đệ tử ở Thiên Ngự Hồn Đế giết chóc, từng cái Thiên Thanh Minh đệ tử ngã xuống, máu thịt bị chiếm đoạt, hóa thành xương trắng. Thiên Ngự Hồn Đế cắn nuốt đại lượng máu thịt, hơi thở đổi được cường đại hơn, ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to, nói: "Các ngươi đám này còn kiến hôi, máu thịt mặc dù đáng yếu một chút, nhưng vậy vẫn tốt hơn không có, đều được là ta đổ bộ đi." Thiên Ngự Hồn Đế liếm môi một cái, trong mắt lộ ra tham lam nóng bỏng thần sắc, cưới hắc rực lòng, xách ma thương, lăng không hướng trên mặt đất một người đàn ông lướt đi. Là Diệp Lâm Viên môn sinh, Đường Vân Phi. Thân Đồ Huyền Nhi nhìn nam tử kia, hướng một bên Diệp Thần nói. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, vậy nhìn về phía vậy Đường Vân Phi ở kim bảng hạng trên, Đường Vân Phi xếp hàng tên thứ tư, thực lực khá là không tầm thường. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Thiên Thanh Minh chúng đệ tử, thể chống lại trước Thiên Ngự Hồn Đế, ở cực lớn giết hại dưới áp lực, lại vẫn có thể giữ trận hình, không có tán loạn. Võ hồn, hồng hoang cổ rắn. Đường Vân Phi mắt xem Thiên Ngự Hồn Đế giết tới, cũng là vội vàng bùng nổ. Chỉ gặp hắn cả người linh khí nổ, một đầu võ hồn bóng dáng lại là từ sau lưng hắn hiện lên. Võ hồn là một loại đặc thù thể chất, có đặc thù võ hồn người ít chi lại càng ít. Chu Uyên chính là một cái trong số đó, mà Đường Vân Phi nhưng cũng là có đặc thù võ hồn tồn tại, không thể khinh thường. Chỉ gặp hắn bộc phát ra võ hồn là một cái to lớn cổ quái, thân hình vằn mèo, miếng vảy phân bố, dài một đôi vũ rực rắn lớn. Cái loại này rắn lớn tên là hồng hoang cổ rắn, là đặc biệt cổ xưa dị trùng. Hồng hoang cổ rắn vừa ra, lập tức ngăn ở Đường Vân Phi trước người. Thiên Ngự Hồn Đế ma thương phá giết, lại không có thể đột phá hồng hoang cổ rắn phòng ngự. Ha ha ha, lại là đặc thù võ hồn người thức tỉnh. Xem ra ông trời đối ta không tệ, chỉ cần giết ngươi, nhục thân của ta năng lượng tất có thể thật to máy vào. Thiên Ngự Hồn Đế công kích tuy bị ngăn trở, nhưng thấy vậy hồng hoang cổ rắn, hắn nhưng là bạo phát ra tiếng cười lớn. Đường Vân Phi có đặc thù võ hồn, thể chất vô cùng mạnh mẽ, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt vô cùng đổ bổ. Lập tức, Thiên Ngự Hồn Đế lại lần nữa mang súng cùng sắt ra, long lực hỗn hợp bùng nổ, uy thế hào hành Đường Vân Phi khó khăn ngăn cản, hai người kích đánh nhau, nhưng rõ ràng cho thấy Thiên Ngự Hồn Đế chiếm thượng phong. Diệp Thần nhìn phía trước đánh nhau, nhưng là nhướng mày một cái. Đường Vân Phi là Thiên Thanh Minh người nơi này, là Diệp Lâm Nguyên môn sinh, tham gia Thái Thượng Công Đức chiến, khẳng định cũng là muốn phải đối phó Diệp Thần. Diệp Thần đối Đường Vân Phi, tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm, nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy Thiên Ngự Hồn Đế đột phá quật khởi. Trước hết giết vậy Bạo Quân. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhìn xem Thân Đồ Huyền Nhi và Hạ Nhược Tuyết các người, luân hồi thiên kiếm ở trong tay nổi lên, phía trên từng tầng một luân hồi hơi thở, từng tầng một sắt thép hơi thở, từng tầng một phệ hồn khí tức, còn có màu xanh nếp sống, màu tím địa quang, hỗn hợp long lánh, khí tượng muôn vàn. Bá. Hạ một sát, Diệp Thần chính là một kiếm biểu chém ra, phá không hướng Thiên Ngự Hồn Đế chém tới. Thân độ Huyền Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng cũng là đồng loạt ra tay. Võ uy kiếm đạo, Minh Nguyệt Thiên Thư, Chu Tước Hỏa Thần, Tuyệt Hàn Đế Kiếm, thần quang sáng chói, linh khí nổ. Từng đạo mạnh mẽ thủ đoạn công kích từ trong tay các nàng tuôn ra, cùng Diệp Thần luân hồi kiếm thế, hội tụ vào một chỗ, chưa từng có từ trước đến nay chém chết hướng Thiên Ngự Hồn Đế. Thiên Ngự Hồn Đế sớm cảm giác được sau lưng dị động, quay đầu vừa thấy Diệp Thần các người liên thủ đánh tới, không khỏi được sắc mặt run lên. Một đám âm hồn bất tán đổ, như ta tu vi chưa từng rơi xuống, đến phiên các ngươi một bầy kiến hôi, ở ta trước mặt phách lối. Long tòa đại nhân, ngăn lại bọn họ. Thiên Ngự Hồn Đế nhất thanh chấm hát, từ hắc rực lưng rồng trên xương sống nhảy xuống, một mình sách thương đánh giết Đường Vân Phi. Hắn chỉ muốn đánh chết Đường Vân Phi, cướp đoạt đối phương máu thịt năng lượng, tư bổ thân xác. Nếu như hắn thân xác lực lượng khôi phục, đến lúc đó, toàn bộ chiến trường đều không người là địch thủ của hắn. Như ngươi mong muốn, hộ pháp đại nhân. Hắc rực long màu máu trong trong mắt, lướt qua một chút hung mang cùng đoạn tuyệt, chấn rực bay về phía Diệp Thần các người, không sợ hãi chút nào. Vĩ đại thánh Ala, chết hóa thân, hắc ám cùng được sâu nắm giữ, cao quý vô thượng tử thần à, xin ban cho ta không sợ lực lượng, trên đời gian biểu dương ngươi uy nghiêm đi. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhờ ệ trưởng 8356. Thiên ngự địch. Chương 8356, Thiên ngự địch. Hắc rực long phát ra thật lớn cao sang ngâm sướng, cháy huyết mạch cùng vận mệnh, cả người ùng ùng vang dội, bộc phát ra màu đen lửa cháy mạnh, từng luồng kinh khủng năng lượng, mang tử vong cùng bóng tối chập chờn, từ trên trời hạ xuống, bơm vào đến trên người nó. Nó lại là không tiếc tự mình hy sinh, cũng phải triệu hoán tử thần lực lượng hạ xuống, chống lại Diệp Thần các người. Oeng. Bóng tối hơi thở, ngay tức thì ở giữa trời đất nổ, xé không gian, khắp nơi đều là đồ sộ đại khủng bố hắc động. Phương thiên địa này, nhất thời thành ngày tận thế vậy thế giới. Tất cả hắc ám quái vật, còn có vô số cổ quái vằn mèo côn trùng, rắn độc, con rít, từ vậy từng cái lỗ xoáy đen bên trong chui ra ngoài, ù đùn kéo đến hướng Diệp Thần các người bao vây đi. Thấy trung quanh kinh khủng kia hắc ám khí tượng, Diệp Thần các người đều là chấn động. Nhưng, hạ một sát, Diệp Thần ánh mắt chính là khôi phục lãnh khốc, cũng là phát ra lạnh lót khoáng đạt ngâm sướng. Luân hồi thiên đường, minh ngọc chói lọi, hạ xuống đời này, đáng địch hắc ám. Diệp Thần thụ kiếm ngay ngực, trong cơ thể luân hồi huyết mạch hơi bốc cháy, từng cổ một luân hồi thánh quang từ trong cơ thể hắn bạo dũng ra. Thiên địa hoàn vũ, tựa như được luân hồi cảm cho đòi. Phương thiên địa này, kéo ra mảng lớn hắc vụ, nhanh chóng tán loạn đi. Một cái khoáng đạt bằng bạc, nguy nga rung động đất nước, từ trên trời hạ xuống, lấy trấn áp vạn thế khủng bố thần uy, ung ung đắp xuống đó là luân hồi thiên đường khí tượng. Không, chính xác mà nói, không phải khí tượng, mà là chân chân chánh chánh, một cái từ trên trời giáng xuống vĩ đại đất nước. Diệp Thần nham thần máu dưới sự vận chuyển, cấu trúc địa mạch, để cho luân hồi thiên đường có chân thật hình dáng. Thiên đường bên trong, khắp nơi toát ra vĩ đại chói lọi, minh ngọc khí tượng, còn có nắng ban mai gió, sấm sét màu tím, khắp nơi đều là tín đồ trung thành ở khấn cầu. Cái này luân hồi thiên đường, một đắp xuống, trung quanh tất cả hắc ám khí tức, tử thần ngâm sướng, đều bị chấn áp xuống đi. Phốc xích. Hắc ám khí tức bị chấn áp, vậy hắc rực long tại chỗ bị phản chấn, máu tươi hói như điên, màu máu con ngươi đổi được cảm đạm, tràn đầy kinh hoàng rung động thần sắc. Làm sao có thể? Luân hồi chi chủ, ngươi lực lượng lại thần thánh tới vị như vậy. Hắc rực long rung động thật sâu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Giờ khắc này Diệp Thần, cả người thánh quang chao đãng, khoáng đạt bá đạo như vạn thần chủ, muốn chấn áp hết thảy hắc ám quỷ bí, vô địch cường đại đến làm người ta muốn quỳ sát bước. Cho dù Hắc Dực Long triệu hoán tử thần lực lượng hạ xuống, lại cũng là chút nào không thể đối kháng. Diệp Thần nhìn Hắc Dực Long, ánh mắt vô cùng lạnh lùng cùng sâm nghiêm. Thật ra thì giờ khắc này, hắn có thể như thế vô địch, vẫn là may mà tối hôm qua, Nguyệt Hồn Tiên Tử cơ duyên. Nguyệt Hồn Tiên Tử truyền thụ hắn Minh Ngọc Tâm Kinh, có thể chấn áp hắc ám, còn mang hắn đi mồi lửa nguyên địa, tiếp nhận mồi lửa bồi bổ. Diệp Thần thể chất gân cốt, huyết mạch tinh thần đều được mồi lửa rèn luyện, đổi được cường hãn dị thường. Nếu như là trước kia, hắn cháy luân hồi huyết mạch, tất nhiên muốn rơi vào yếu đất. Nhưng hiện tại, Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, cũng không có gì khó chịu, hết thảy đều là nước chảy mây trôi, tự nhiên tự nhiên. Hắn mượn dùng luân hồi huyết mạch lực lượng, gọi ra luân hồi thiên đường bên trong lưu chuyển minh ngọc tâm kinh linh khí chập chờn, đối bóng tối chấn áp hiệu quả, cường hãn đến trình độ cao nhất. Cho nên, làm Diệp Thần luân hồi thiên đường chấn áp xuống tới, đầy trời hắc ám quỷ bí, liền hoàn toàn hỏng mất, hoàn toàn không ngăn được luân hồi linh nghiêm. Huống chi, Diệp Thần nham thần máu, đối tử thần giáo đoàn, cũng có mãnh liệt khắc chế hiệu quả ở trước mặt hắn, cái này hắc dược lòng, cho dù là đã từng tử thần quyến thuộc, cũng là chút nào không thể xoay mình, không cách nào đối kháng. Nghiệt xúc, chết đi. Diệp Thần không có chút nào nói nhảm, bàn tay vung lên, một đoàn sấm sét màu tím nổi lên, từ bên trong bắn ra 18 đạo đao mang, một cấp trăm bước, dễ như bỡn, chém chết hướng vậy hắc dược thân rồng. Phốc xích. 18 đạo tử điện thần lôi đao, giết trong chớp mắt tới, đồng loạt chém ở hắc dược long trên thân thể, máu thịt bể thanh âm, còn có sấm sét điện bạo thanh âm, mạnh liệt lên. A a a. Hắc dược long phát ra thảm thiết kêu gào, ở Diệp Thần tử điện thần lôi đao chém đánh xuống, tại chỗ liền bị chém chết, sức sống vết nứt, ầm ầm ngã xuống đất toi mạng. Một đóa đóa tử hoàng hỏa liên, từ hắc dược long thể bên trong rơi ra ngoài, tán lạc đầy đất. Nhưng Diệp Thần cũng không có đi thu lấy, bởi vì địch nhân chân chính còn không giải quyết. Bây giờ không phải là quét dọn chiến trường thời điểm. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trước Thiên Ngự Hồn Đế. Thiên Ngự Hồn Đế thấy Diệp Thần hung mãnh như vậy, mà lại ở hô hấp tới giữa, liền giết chết Hắc Dực Long, không khỏi được bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Thằng nhóc này lại có thể uy mãnh đến tình cảnh này. Hắn không phải mới bách ra cảnh bảy tầng thiên sao? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Cái này không thể nào. Thiên Ngự Hồn Đế hoàn toàn kinh hãi, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng, Diệp Thần lại sẽ lợi hại đến tình cảnh này. Thân đồ Huyền Nhi, Hạ Nhược Tuyết các người, cũng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Thần thực lực, cũng là vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí, các nàng cũng không cần ra tay. Diệp Thần một người, liền giết chết vậy Hắc Dực Long đây chính là đã từng là tử thần quyến thuộc à. Bên kia Thiên Ngự Hồn Đế, rung động sau này, chính là sợ hãi. Hắn thật sâu sợ hãi, sợ cái kế tiếp phải chết, chính là mình. Tội nhân, tự sát đi. Thiên Ngự Hồn Đế nhìn chằm chằm trước mắt Đường Vân Phi, đột nhiên phát ra ác liệt tiếng quát, trong thanh âm mang quỷ bí vô hình quy luật hơi thở. Đường Vân Phi nghe được Thiên Ngự Hồn Đế thanh âm, đầu ông tắc hưởng. Hạ một sát, hắn tay phải lại là không bị khống chế vậy, giơ kiếm hướng cổ mình xóa đi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8357. Bao đoàn lấy lửa. Chương 8357, bao đoàn lấy lửa. Không. Đường Vân Phi hoảng hốt, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, thân thể đột nhiên liền không bị khống chế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tay, giơ kiếm cắt hướng mình cổ. Phốc xích. Một kiếm phong hầu Đường Vân Phi chỉ như vậy, sống sờ sờ cầm tự giết chết. Hắn cắp mắt, gắt gao trợ to, đến chết cũng không dám tin tưởng, mình lại sẽ không bị khống chế tự sát. Đây là cái gì pháp thuật? Diệp Thần thấy một màn này, da đầu cũng là một hồi tê dại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Là không không lúc nào không đặc biệt bí pháp, nhân quả luật vũ khí. Thân đồ Huyền Nhi đi tới Diệp Thần bên người, mắt đẹp nhưng là vô cùng ngưng trọng. Nhân quả luật vũ khí. Diệp Thần kinh nghi bất định. Ừ, không không thời không cường giả, có thể nắm trong tay nhân quả luật, nói sao làm vậy? Nhân quả luật vũ khí là một loại đặc biệt đặc thù thần thông, chỉ cần thi triển ra, liền có thể cưỡng ép thành lập nhân quả. Ngươi nói cần người chết, người nọ liền tất nhiên sẽ chết. Ngươi nói một khối đá, không phải đá, mà là vàng, vậy đá liền sẽ biến thành vàng. Nhân quả luật vừa ra, điểm đá thành kim, đổi trắng thay đen, định đời người chết, thay trời đổi đất, vô cùng đáng sợ. Nhưng loại thần thông này, thi triển giá phải trả cực lớn, rất dễ dàng gặp cắn trả. Cái này Bảo Quân lại có thể vận dụng nhân quả luật thần thông, hắn sẽ không sợ cắn trả mà chết sao? Thân đồ Huyền Nhi hướng Diệp Thần giải thích nhân quả luật bí ẩn, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngự Hồn Đế. Chỉ gặp thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế, nhưng không có gì gặp cắn trả hình dáng, mà là vô cùng long tinh hổ mãnh. Hắn nắm Đường Vân Phi thi thể, trực tiếp cắn nuốt hết vậy mới mẻ máu thịt, còn có vậy hồng hoàng cổ rắn võ hồn đùng đùng. Đường Vân Phi máu thịt năng lượng, võ hồn tinh khí, toàn bộ hội tụ đến Thiên Ngự Hồn Đế trong thân thể. Trong thoáng chốc, Thiên Ngự Hồn Đế thân sắc ánh sáng rực rỡ lớn thả, phát ra lôi âm cuộn cuộn, hơi thở ở ngay lập tức đổi được vô cùng mạnh mẽ. Ha ha ha, ta lực lượng trở về không thiếu, mặc dù còn không bằng đỉnh cấp thời điểm, nhưng muốn giết chết các ngươi đám này còn kiến hôi, vậy là đủ rồi. Thiên Ngự Hồn Đế ngửa mặt lên trời cười lớn, quả đấm nắm chặt, cả người hơi thở nổ. Hắn đã từng thực lực đủ để sánh bằng tiên đế. Hiện tại, hắn thân sắc khí huyết tăng lên, đã từng cường đại lực lượng, cũng là hồi phục rất nhiều, cả người toát ra tầng tầng hắc ám chói lọi. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, thân đồ Huyền Nhi các người, ánh mắt đổi được vô cùng tàn bạo. Suy, Thiên Ngự Hồn Đế vung tay lên, trung quanh Thiên Thanh Minh đệ tử lập tức thân thể nổ, tất cả người chết hết sức, khí huyết vậy toàn bộ bị Thiên Ngự Hồn Đế hấp thu. Luân hồi chi chủ, Vu Yêu lão tổ, liền để cho ta xem các ngươi còn như thế nào cùng ta chống lại. Thiên Ngự Hồn Đế con ngươi đổi được như con chăn vậy hẹp dài quỷ dị. Hắn vung tay lên, hắc ám khí tức nổ, sau lưng toát ra một cái thông thiên đại rắn, dài vũ dực, chính là vậy hồng hoàng cổ rắn võ hồn khí tượng. Thiên Ngự Hồn Đế hấp thu Đường Vân Phi máu thịt cùng võ hồn, vậy là có thể trực tiếp bùng nổ hồng hoàng cổ rắn lực lượng. Vậy hồng hoàng cổ rắn, do hắn triệu hoán ra, nhưng là từng tầng một hắc vụ vây quanh, thân thể động một cái, liền mang theo vô cùng gió tanh mưa máu, hơi thở tương đương hung ác. Thiên Ngự Hồn Đế đạp ở lớn rắn trên đầu, ngang nhiên hướng Diệp Thần các người tập sát đi. Hắn quanh thân ma khí nổ, từng cây một cốt gai, đột phá ra hắn, hiện lộ ra, lộ vẻ được đặc biệt dữ tợn. Rắc rắc. Thiên Ngự Hồn Đế bàn tay nắm chặt, một căn cốt đâm vào trong tay hắn, hóa thành lợi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần tim. Bên cạnh thân đồ Huyền Nhi, Hạ Nhược Tuyết các nàng muốn cứu viện Diệp Thần, nhưng Thiên Ngự Hồn Đế cả người cốt gai nổ tung, từng cây một cốt gai như nỗ tiễn vậy bắn ra, rất miễn cưỡng đem bọn hắn bước chân ngăn trở ở Diệp Thần. Thấy Thiên Ngự Hồn Đế cốt gai lợi kiếm giết tới, cũng là cảm thấy vô cùng ác liệt hung hãn hơi thở, giống như là tiên đế đích thân tới vậy. Tên này lại đổi được như vậy lợi hại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhất thời cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Thiên Ngự Hồn Đế hấp thu Đường Vân Phi khí huyết năng lượng, thân xác trực tiếp lột xác, đã từng là lực lượng hồi phục, đổi được vô cùng cường hãn. Diệp Thần nắm Luân Hồi Thiên Kiếm, cùng Thiên Ngự Hồn Đế đánh nhau, chỉ đấu mấy hiệp, hắn liền cảm thấy áp lực to lớn. Thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế, cường hãn, cảnh giới vượt qua Diệp Thần quá nhiều, nếu như một mình tác chiến, Diệp Thần sa sút cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thử vong tuyệt kiếm, phá. Thiên Ngự Hồn Đế trong tay cốt kiếm hắc khí nổ tung, phù văn long lánh, khí tức tử vong gào thét, như một phiến hắc ám ngân hà vậy, hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần hô hấp ngưng động chất, liên tiếp lui về phía sau, đã rơi vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Thân đồ Huyền Nhi cảm giác được Diệp Thần nguy hiểm, cũng là lo lắng. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, ngay sau đó, chính là ngửa mặt lên trời kêu to, phát ra kêu gọi. Vạn Thư, Kiếm Môn, các ngươi còn muốn do dự tới khi nào? Chẳng lẽ sẽ chờ Tử Thần giáo đoàn đem các ngươi từng cái kích phá? Thanh âm vang dội, xa xa truyền ra ngoài. Chết cấm khu thiên cơ khép kín, nếu như là người bình thường kêu lên, căn bản không cách nào truyền bá đến xa xa. Nhưng thân đồ Huyền Nhi thân phận đặc thù, nhưng là nắm giữ một ít tương lai thời không thần thông, có thể để cho mình thanh âm cùng ý chí truyền đến chết cấm khu mỗi một xó xỉnh. Nàng thanh âm rơi xuống, chết trong cấm khu mặt, Vạn Thư trận doanh, Kiếm Môn trận doanh các cường giả, còn có rất nhiều hơn tán tu cường giả, đều nghe được nàng thanh âm, cảm nhận được ý chí của nàng ở thân đồ Huyền Nhi ý chí phía sau. Vạn Khư Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Kiếm Môn Quy Trần các người, còn bắt được ngập trời khí tức nguy hiểm. Vậy là tới từ Tử Thần giáo đoàn, đến từ Thiên Ngự Hồn Đế nguy hiểm. Thiên Ngự Hồn Đế đã quật khởi, chết trong cấm khu những người dự thi, người người đều có tai họa ngập đầu. Muốn chiến thắng Thiên Ngự Hồn Đế, trừ phi là tất cả người liên hiệp. Suy suy suy, ở thân đồ huyện nhi thanh âm phát ra sau đó, từng đạo thần quang nhất thời từ bốn phương tám hướng phóng tới, rất nhanh hạ xuống đến chỗ này phương chiến trường. Diệp Thần chăm chú nhìn vừa thấy, liền thấy Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Uy Trần các người, Vạn Khư và Kiếm Môn cường giả, còn có rất nhiều tán tu cường giả, toàn bộ tới. Có thể nói, tiến vào chết cấm khu 3000 người dự thi, vào giờ khắc này, cơ hội là toàn bộ đến đông đủ. Ừ. Thiên Ngự Hồn Đế thấy nhiều người như vậy tới, trong mắt nhất thời hàn mang chớp động, theo bản năng lui về phía sau, nghiêm thần đề phòng. Nhiều cường giả như vậy, hắn nếu như toàn bộ giết, chiếm đoạt máu thịt, đó đúng là nghịch thiên vậy lột xác, nói không chừng có thể khôi phục ngày xưa toàn bộ lực lượng. Luân hồi trận doanh bên này, luân hồi huyết mạch, tương lai Vu Yêu lão tổ huyết mạch, Hỏa Thần Thiên Tôn huyết mạch vân. Vân, năng lượng bằng bạc. Vạn Cư trận doanh bên này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết băng máu thần mạch, vậy để cho Thiên Ngự Hồn Đế vô cùng thèm thuồng. Mà kiếm môn bên kia, Quy Trần chính là cái thứ hai ma tổ vô thiên, trên mình hắc ám khí tức, đối Thiên Ngự Hồn Đế mà nói, lại là tuyệt đẹp đồ bổ. Ha ha, lại có thể tới nhiều bổ phẩm như vậy, thật là trời cũng giúp ta. Thiên Ngự Hồn Đế thấy rõ bốn phía thế cục, liếm môi một cái, trong mắt lộ ra hung quang. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8358. Vô cùng trận. Chương 8358, vô cùng trận. Mặc dù hắn chỉ có một thân một mình, nhưng hắn đối mình thực lực có tuyệt đối lòng tin. Thời khắc này hắn đã khôi phục đã từng là phần lớn lực lượng, coi như lấy một địch vạn, cũng là không sợ hãi chút nào. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết đánh giá bốn phía, thấy Diệp Thần hơi thở, đổi được so với trước kia cường hắn hơn, không khỏi được tiếu mặt trầm xuống. Lại xem Thiên Ngự Hồn Đế, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết sắc mặt thì trở nên được ngưng trọng xuống. Thiên Ngự Hồn Đế kinh khủng kia hắc ám khí tức, làm người ta bất an. Quy Trần nhìn về phía Thiên Ngự Hồn Đế, trong mắt cũng là lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng bất an. Hắn tựa như thấy được một cái tử thần, ở trần thế gian biểu dương mình uy nghiêm. Thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế liền giống như là tử thần hóa thân. Thôi, các ngươi cùng lên đi, liền để cho ta xem, các ngươi những thứ này thế giới hiện thật thiên chi tiêu tử, nhưng có bản lãnh cùng ta đối kháng. Thiên Ngự Hồn Đế khinh thường cười nhạt, cả người tràn ra hùng hồn khủng bố ma khí, nhanh chóng lan tràn toàn trường. Nguyên phiến thiên địa, lâm vào vĩnh đêm hắc ám bên trong, làm người ta nghẹt thở. Hắc ám bên trong, lại có vô số tộc côn trùng quái vật, vạn mèo quái vật, mục nát ma thần, từ dưới lòng đất, trong hư không, không ngừng bò ra ngoài, phát ra tê tê tiếng kêu, ăn mòn người tâm thần. À à à. Tại chỗ bên trong, không thiếu tu vi hơi kém người dự thì, lập tức gặp phải hắc ám khí tức ăn mòn, phát ra kêu thảm thiết, ngã xuống đất co quắp, sống chết không biết. Vào giờ phút này Thiên Ngự Hồn Đế, phản phất là vĩnh đêm quân vương, bóng tối ba chủ, ngày tận thế tử thần, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người, nhìn nhau một mắt, sắc mặt đều là ngưng trọng. Coi như bọn họ chịu buông xuống thành kiến, cùng nhau đối kháng Thiên Ngự Hồn Đế, cũng chưa chắc có thể chống lại. Dẫu sao thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế, lực lượng hồi phục, chân thực quá mạnh mẽ. Cũng xít tới gần. Thân đồ huyền nhi phát ra một tiếng quát lạnh, tay cầm võ uy thiên kiếm, thân thể mềm mại trên cũng là thả ra nồng nặc hắc ám khí tức ở nàng hơi thở dưới sự uy hiếp, Thiên Ngự Hồn Đế từ trong bóng tối cho gọi ra quái vật, cũng không dám quá mức đến gần. Bởi vì, thân đồ huyền nhi chính là ma thần nắm giữ, thông thường quái vật, đối nàng có bản năng sợ hai đám người thấy thân đồ huyền nhi, như vậy lợi hại hình dáng, đều là chen lấn chen qua đi, muốn tìm kiếm che chở. Ta nơi này có một cái trận pháp, có thể trấn áp hắc ám, nhưng cần phải có người duy trì tâm trận. Ai cảm giác được mình có tư cách áp trận, liền đứng trên không được. Sống chết thành bại, ở chỗ này một lần hành động. Thân đồ huyền nhi đầu ngón tay động một cái, sử dụng một cái trận đồ. Kim Trương Hoàng Cực trận, rơi. Trận đồ mở ra, một cái màu vàng kim trận pháp, mang ánh sáng sáng chói, chậm rãi rơi xuống, ngay tức thì bao trùm toàn trường. Cái này màu vàng trận pháp bên trong, lại có 5 cái tâm trận, mỗi cái tâm trận cũng lóe lên hoa mỹ thần mang, nhấp nhô cổ xưa ký tự đó là: Thiên, Địa, Nhân, Quỷ, Thần, 5 chữ. Cái này Kim Trương Hoàng Cực trận, 5 cái tâm trận, chính là Thiên, Địa, Nhân, Quỷ, Thần, thâu tóm và tượng. Kim Trương Hoàng Cực trận. Năm đó Nham Thần Thiên Tôn trận pháp, lại có thể chuyển thừa đến bên trong tay ngươi. Thiên Ngự Hồn Đế thấy trận pháp này rơi xuống, trong mắt cũng là lộ ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc, bàn tay lập tức hội tụ dậy ngập trời hắc ám ma khí, huy trưởng hướng trận pháp kia vô tới, muốn trực tiếp phá hủy. Thân đồ huyền nhi giơ lên võ uy thiên kiếm, rất miễn cưỡng ngăn trở Thiên Ngự Hồn Đế trường thế, nhưng là vô cùng cố hết sức, sắc mặt trắng bệch. Mau, thượng nhân áp trận, chỉ cần khởi động trận pháp này, là được chu diệt lão này. Thân đồ huyền nhi gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ngự Hồn Đế, mắt đẹp bên trong tràn đầy sát khí, nhưng nàng một thân một mình, cũng khó mà đánh chết đối phương, chỉ có dựa vào cái này Kim Trương Hoàng Cực trận. Mọi người thấy Thiên Ngự Hồn Đế đối trận pháp này kiên kỵ như vậy hình dáng, cũng biết trận này lợi hại, nhất thời dục dịch. Nhưng trận pháp tràn ra hơi thở đặc biệt khủng bố, vậy Thiên Địa Nhân Quỷ Thần năm cái tâm trận lại là năng lượng vòng xoáy hạch tâm. Người bình thường nếu là đứng trên không được, sợ rằng ngay tức thì phải bị đến từ không không thời không năng lượng trực tiếp xé thành mảnh vỡ. Diệp Thần con ngươi động một cái, quyết định thật nhanh, lập tức phi thân nhảy đến địa vị tâm trận trên. Thiên Địa Nhân Quỷ Thần năm cái tâm trận, địa vị tâm trận cùng mặt đất tương liên. Diệp Thần có một giọt nham thần máu, có thể nắm trong tay mặt đất cùng nham đất thần uy, hắn đứng ở địa vị tự nhiên lại không quá thích hợp. Người đứng ở tâm trận trên, Diệp Thần cảm thấy từng cơn khí lưu xoay tròn, đến từ không không thời không năng lượng ba động, không ngừng bạo rơi xuống. Thật may hắn có nham thần máu, cũng có thể chịu đựng cái này đánh vào, vững vàng đứng lại gót chân. Diệp Thần, chúng ta cùng nhau. Thấy Diệp Thần đứng trên không được, Kỷ Tư Thanh cũng là tơ không chút do dự, phi thân ra, rơi vào thần vị tâm trận trên. Nàng thừa kế hỏa thần đạo thống, có tư cách trấn thủ thần vị. Còn có ta. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp vừa chuyển, quanh thân ánh trăng lững lờ, trực tiếp bay đến thiên vị tâm trận trên. Nàng đứng vững bước chân sau đó, sau lưng chính là dâng lên một vầng trăng sáng, treo chân trời, chiếu phá hắc ám. Nàng minh nguyệt đạo pháp, cùng cái này, thiên, vị tâm trận, ngược lại là khá là phù hợp. Hạ Nhược Tuyết ở trên trời, Diệp Thần trên đất, Kỷ Tư Thanh ở thần, còn thiếu, người, cùng, quỷ, hai cái tâm trận, không có ai trấn thủ. Ta Vạn Khư thần điện, là Trần Thế Đế Hoàng, liền do ta trấn thủ người vị. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết con ngươi chiến ý chớp động, quyết đoán nhanh chóng, thân thể mềm mại ngự gió một cước, liền rơi vào người vị tâm trận phía trên. Ha ha, cuối cùng để lại cho ta chỉ còn lại một cái quỷ nhãn sao? Quy Trần hờ hững cười một tí, nhưng vậy không do dự quá nhiều, trực tiếp đứng ở quỷ vị tâm trận bên trên. Trên người hắn ma khí cùng cái này quỷ vị tâm trận ngược lại là hoàn mỹ phù hợp, không có nửa điểm cản trở. Giáp giáp sát, thiên địa nhân quỷ thần năm mắt có chủ, toàn bộ kim trương hoàng cực trận nhất thời chuyển động, từng cổ một mạnh mẽ năng lượng khí tức không ngừng tách thả ra. Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần năm người cũng thả ra tự thân linh khí, hội tụ đến trận pháp bên trong, không ngừng lớn mạnh trận pháp lực lượng. Tại chỗ tán tu các cường giả cũng là đem tự thân linh khí thả ra, lớn mạnh trận pháp. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại phải buông xuống thành kiến, đồng loạt liên thủ mới có đối kháng thiên ngự hồn đế có thể. Vù vù, toàn bộ kim trương hoàng cực trận kim quang bạo tránh, tiên khí nhô lên, lan lan khí lưu nghịch sông lên trời, đem đẩy trời hắc ám cùng dơ bẩn toàn bộ quét tới. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vượng trường 8359, ma thần uy nghiêm. Chương 8359, ma thần uy nghiêm. Chiến trường ra, thánh thành trên quảng trường, vậy bị hắc vụ bao phủ hình ảnh lần nữa đổi được rõ ràng. Tất cả người cũng thấy rõ liền rằng còn một màn. Tuy nói không thiếu các cường giả cũng lợi dụng mình thần thức đi theo dõi chết cấm khu bí ẩn, nhưng chết cấm khu hắc vụ di thiên không tiêu tan, người ngoài muốn theo dõi cuối cùng không phải chuyện dễ. Hiện tại thấy rõ liền hình ảnh trên quảng trường, các khán giả đều là hoảng sợ. Vậy kim trương hoàng cực trận hơi thở đã siêu thoát thực tế, mang theo không không thời không năng lượng ba động cực kỳ cứng hãn. Càng để cho người kinh ngạc chính là Diệp Thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người lại có thể liên hiệp khẳng định. Diệp Thần, tiếp theo xem ngươi. Thân đồ Huyền Nhi thở hào hẹn, nàng muốn duy trì kim trương hoàng cực trận vận chuyển đã là cực hạn, muốn điều động trận pháp mở sát giới nàng lại không có dư lực, chỉ có dựa vào Diệp Thần. Toàn trường bên trong chỉ có Diệp Thần có đầy đủ cường hãn trận pháp thành tựu, có thể thúc giục cái này kim trương hoàng cực trận. Ừ, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. Ở trận pháp chạy ngay tức thì hắn liền đã đại khái thăm dò trận pháp linh khí lưu chuyển, kết cấu biến hóa. Các vị đồng lòng hợp lực trước chu diệt tử thần giáo đoàn. Diệp Thần nhìn chung quanh, những lời này chủ yếu là đối Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần nói. Muốn vận dụng kim trương hoàng cực trận lực lượng phải tất cả người đoàn kết một lòng. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần đều là sắc mặt lạnh lùng, từ chối cho ý kiến, không nói gì. Ha ha. Diệp Thần miết mép, trong lòng có chút khó chịu, bất quá hắn cũng biết, Vạn Khư và Kiếm Môn người chắc chắn biết cân nhắc thiệt hơn, sẽ không ở đây cái đòi mạng thời khác, cố ý cho hắn quấy rối. Dẫu sao nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy kết quả chính là mọi người cùng nhau chết. Một đám dị đoan, tội nhân, con kiến hôi. Các ngươi lấy là bằng vào Nham Thần Thiên Tôn lưu lại trận pháp, là có thể trấn áp ta Tử Thần giáo đoàn. Thiên Ngự Hồn Đế gương mặt vặn vẹo dữ tợn, phát ra lời gắt. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra, lời hắn bên trong khó che giấu sợ hãi mùi vị. Phá cho ta. Thiên Ngự Hồn Đế vung tay lên, hư không nổ, vô số hắc ám khí tức hội tụ ở bàn tay hắn trên, hắn một trường giống như là tử thần đích thân tới, muốn ở trần thế biểu dương uy nghiêm vô thượng, hung hãn vô cùng, hướng trận pháp cốt lõi nhất Diệp Thần lướt đi. Kim Trương Hoàng Cực, Thiên Địa Nhân Quỷ Thần, cấp cấp như luật lệ. Hoàng Cực Thiên Đao, giết. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, thúc dục Kim Trương Hoàng Cực trận năng lượng. Thiên Địa Nhân Quỷ Thần năm cái tâm trận, đồng loạt bộc phát ra mãnh liệt linh khí, trận pháp bên trong, nơi có hơi thở người, cũng hội tụ đến Diệp Thần trên tay, hòa lẫn không không lúc nào không hạ xuống năng lượng ba động, hóa thành một cái màu vàng kim Hoàng Cực Thiên Đao. Cái này cầm Hoàng Cực Thiên Đao, mũi nhọn ác liệt, đơn giản là không tưởng tượng nổi, so với cứu cực dưới trạng thái nhân hoàng thánh đao, cũng là không hoàng hơn để cho. Thân đao bên trên, hòa lẫn Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần Vân. Vân, tất cả mọi người linh khí, hơi thở mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi bước. Suy, Diệp Thần huy động Hoàng Cực Thiên Đao, lấy dễ như bỡn, giết phá vũ trụ khí thế, hung hăng chém ra. Lưỡi đao lướt qua, không gian bể tan cảnh, quy luật phai mở, trong không khí vang lên nhọn âm bạo, lan lan kim quang như nước thủy triều phun trào. Thiên Ngự Hồn Đế ánh mắt, hoàn toàn thất sắc ở một đao này vì thế hạ, hắn cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Trừ phi hắn có thể khôi phục đỉnh cấp thời điểm lực lượng, nếu không tuyệt đối không có chút nào chống lại có thể. Hào hùng màu vàng ánh đao, như tảng sáng vậy chém chết mà qua. Thiên Ngự Hồn Đế hắc ám trường thế, ngay tức thì liền bị phá hủy. Hắn cả thân hắc ám năng lượng chập chờn, ở đó Hoàng Cực Thiên Đao uy nghiêm bao phủ hạ, cũng là nhanh chóng tán loạn. A a a. Thiên Ngự Hồn Đế phát ra kêu thảm thiết, liền gặp vậy Hoàng Cực Thiên Đao, thế như trẻ che vậy, hung hăng bổ vào hắn trên thân thể. Hắn thân xác lập tức bị chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Nhục thân của ta, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi đáng chết. Thiên Ngự Hồn Đế giận dữ, con ngươi đỏ tươi. Nhưng mà hạ một sát, ở kinh khủng hoàng cực đao khí rất chóc, hắn gãy lìa thân xác, liền trực tiếp bị xé nát, hóa thành đầy trời bay vụt máu thịt mảnh vỡ ô. Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn, vô cùng chật vật từ thân xác bên trong chạy trốn ra ngoài, như quỷ mị vậy, nhanh chóng đi phương xa bay đi. Mà hắn thân xác tàn biến, một đóa đóa sen màu đỏ lửa, màu vàng kim hỏa liên, còn có một đoàn đoàn thánh hỏa, từ trong cơ thể hắn nổ ra, đánh mất đầy đất, lại hòa lẫn trước đây hắc dược long rơi xuống tử hoàng lửa, phủ kín mặt đất, đặc biệt nguy nga. Ho. Đánh chết Thiên Ngự Hồn Đế, Diệp Thần nhất thời cảm thấy một hồi mất sức. Thiên Ngự Hồn Đế thân xác đã diệt, chỉ còn lại một món tàn hồn chạy khỏi, vậy một món tàn hồn, năng lượng khí tức đặc biệt yếu kém, đã lật không dậy nổi cái gì sóng. Diệp Thần cũng biết, nổ cỏ tận gốc đạo lý. Chỉ bất quá, hiện tại hắn từng cơn mất sức chỗ dạng, tạm thời cũng không cách nào đuổi theo giết Thiên Ngự Hồn Đế. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần các người cũng là tiêu hao to lớn, từng cơn thở hào hẹn. Mà trung quanh tán tu các võ giả, thời là một cái ánh mắt đỏ lên, rơi vào điên cuồng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phủ kín mặt đất Tử Hoàng Lửa, một đóa đóa hỏa liên, một đoàn đoàn thánh hỏa. Như thế nhiều Tử Hoàng Lửa, số lượng không biết có nhiều ít. Cơ à, cũng không biết là ai kêu một tiếng, tất cả những người dự thi chính là điên cuồng cướp đoạt Tử Hoàng Lửa. Xem trận thế này, một chàng chém giết ở khó tránh khỏi. Tất cả dừng tay cho ta. Thân Đồ Huyền Nhi trầm giọng quát lạnh, ma thần chúa tể Hắc Ám uy nghiêm tràn ngập ra. Tại chỗ giành cướp những người dự thi, nhất thời dừng lại động tác. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8360. Cực đoan thái độ. Chương 8360, cực đoan thái độ. Đánh chết Thiên Ngự Hồn Đế, đánh mất ra Tử Hoàng Lửa, án công lao phân phối, ai dám loạn cướp, chính là cùng ta là địch. Ta bị đệ nhị yêu cơ mời tới, ai dám không vâng lời ta ra lệnh, vậy ngang hàng là xúc phạm yêu cơ tiểu thư. Thân Đồ Huyền Nhi thanh âm lạnh lùng, tự có một cổ uy nghiêm. Tại chỗ những người dự thi cũng không dám lên tiếng. Thân Đồ Huyền Nhi chính là tương lai ma thần nắm giữ, lần này thái thượng công đức chiến, nàng mặc dù không phải là người dự thi, nhưng bị đệ nhị yêu cơ mời tới, cũng là vô cùng nhân vật trọng yếu. Tại chỗ bên trong, có thể không ai dám đắc tội nàng. Lập tức, Thân Đồ Huyền Nhi liền đem tất cả Tử Hoàng Lửa thu thập lại, rồi sau đó dựa theo công lao phân phối. Luân hồi trận doanh bên này, công lao lớn nhất. Bởi vì vậy Kim Trương Hoàng cực trận, Thiên Địa Nhân Quỷ Thần năm cái tâm trận, Luân hồi trận doanh trấn thủ ba cái, công lao tự nhiên cũng là lớn nhất. Diệp Thần bên này, chia tới nhiều nhất Tử Hoàng Lửa đây là hắn nên được, cũng không phải là Thân Đồ Huyền Nhi thiên vị. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết và Quy Trần, theo sát ở Diệp Thần phía sau, cũng được chia đại lượng Tử Hoàng Lửa. Bất quá hai người diễn cảm, cũng không có gì cao hứng hình dáng. Dẫu sao Diệp Thần thu hoạch chiến lợi phẩm, so bọn họ nhiều hơn nhiều đến cuối cùng, phân phối xong tất. Trên trời kim bảng hạng, xếp hạng đệ nhất vẫn là Diệp Thần, có Tử Hoàng Lửa số lượng đã đạt đến kinh khủng 8000 đóa. Tên thứ hai là Quy Trần, 5000 đóa. Hạng 3 Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, 4000. Phía sau mấy tên chính là Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng. Xem ra lần này thái thượng công đức chiến, hạng nhất không luân hồi chi chủ không có ai. Luân hồi quả nhiên là đại khí vận người, xem ra nhà ta tông môn sau này cũng phải bày thả luân hồi pho tượng, mỗi ngày cùng phụng sùng bái mới được. Luân hồi thiên tu và năm, mãi mãi vô địch, bất kể là vật hư, vẫn là kiếm môn, cũng không để ép được luân hồi kiêu căng. Không thiếu những người dự thi, nhìn trên trời kim bảng hạng, bàn luận xôn xao. Rất nhiều người trong mắt đều lộ ra sùng bái khâm phục thần sắc, thậm chí có người bắt đầu tín ngưỡng luân hồi. Vạn hư và kiếm môn nơi này các cường giả, thần sắc thì là đặc biệt khó khăn xem. Hiện tại hạng chênh lệch càng ngày càng lớn, bọn họ lại nghĩ đuổi theo Diệp Thần thì càng khó khăn. Thân Đồ Huyền Nhi ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi muốn đuổi theo luân hồi mà nói, vậy chỉ có mạo hiểm đi công đức khu. Công đức khu. Nghe được Thân Đồ Huyền Nhi mà nói, đám người một hồi ngưng trọng. Công đức khu là chiến trường cuối cùng khu một, cũng là hắc ám khí tức nồng đậm nhất địa phương. Thiên Ngự Hồn Đế vốn là tử cấm khu lãnh tụ, hắn thân xác tan biến, tàn hồn khẳng định trốn vào liền công đức khu, muốn dựa vào bên kia hắc ám khí tức một lần nữa hồi phục. Hắn tàn hồn bên trong còn hàm chứa rất nhiều Tử Hoàng Lửa, các ngươi ai có thể giết chết hắn, ai liền có thể độc chiếm vậy còn giữ lại Tử Hoàng Lửa. Thân Đồ Huyền Nhi trầm rãi nói. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Quy Trần nghe nói như vậy, ánh mắt cũng là hơi sáng lên. Thiên Ngự Hồn Đế thân xác đã diệt, chỉ còn giữ lại tàn hồn kéo dài hơi tàn, vậy tàn hồn lực lượng đặc biệt yếu ớt, coi như là phổ thông bách gia cảnh võ giả đều có thể đem tiêu diệt. Nếu như có thể tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn, liền có thể một mình thu hoạch còn dư lại chỗ tốt. Ngoài ra, từ cấm khu quái vật cùng yêu thú mất đi lãnh tụ thống quản hạn chế, vậy nhất định di chuyển đi công đức khu, lấy được càng nồng nặc hắc ám linh khí. Nói cách khác, các ngươi lưu lại nữa từ cấm khu, không thể nào lấy được bất kỳ Tử Hoàng Lửa, chỉ có đi công đức khu, nhưng đó là khu vực nguy hiểm nhất, các ngươi tự đi cân nhắc. Thân Đồ Huyền Nhi lạnh nhạt nói. Thân Đồ Huyền Nhi, ngươi không phải luân hồi tiểu thiếp sao? Vì sao phải nói cho chúng ta những thứ này? Những bí mật này, ngươi len lén nói cho luân hồi chi chủ, không phải tốt? Tại sao phải cùng chúng ta chia sẻ? Ngươi có âm mưu gì? Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bước ra một bước, ngưng mắt nhìn Thân Đồ Huyền Nhi, nói chuyện không chút khách khí, cực kỳ vô lễ. Không có gì tại sao, ta chỉ là muốn nhiều một chút người đi qua, nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế. Thân Đồ Huyền Nhi nghe Vũ Hoàng Ngạo Tuyết vậy vô lễ lời nói, cũng không có lộ ra biểu tình gì, vẫn là lạnh lùng bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt thấm ra một chút hàn mang, nói: "Đúng rồi, ngươi trở về sau đó, nói cho Vũ Hoàng Cổ Đế một tiếng, mau sớm phóng thích ta mẫu thân, nếu không hắc ám cùng tử vong, đem sẽ đột phá không không thời không phong tỏa, hạ xuống đến Vạn Khư Thần Điện." Vũ Hoàng Ngạo Tuyết diễn cảm cứng lên một tí, nhưng cũng là không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói: "Chỉ sợ ngươi còn không tư cách điều động ma thần nhất mạch lực lượng." Thân Đồ Huyền Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ là bình tĩnh nói: "Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi." Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thần sắc mấy độ biến ảo, rồi sau đó vung tay lên: "Chúng ta đi." Vừa nói, nàng liền dẫn người thủ hạ rời đi. Kiếm môn bên này, Quy Trần cũng là im lặng dẫn người rời đi. Rất nhiều những người dự thi cũng là lục tục rời đi, nhưng cũng có lưu lại, quỳ xuống đất biểu thị trung tâm, hy vọng có thể đầu dựa vào luân hồi, trở thành tín đồ. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, hiện ở đại chiến kết thúc, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Diệp Thần tìm một cái hang núi, tự đi điều tức nghỉ ngơi, dự định cùng hơi thở sau khi khôi phục, liền đi công đức khu, nhổ cỏ tận gốc, chu diệt Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn. Mà bên ngoài quảng trường các khán giả, thấy phen này đại chiến hạ màn, đủ loại kinh tâm động phách cảnh tượng, đều là rung động kinh ngạc ở nơi này đại chiến bên trong, không thể nghi ngờ là Diệp Thần và Thân Đồ Huyền Nhi đầu ngọn gió, nhất là mạnh mẽ. Diệp Thần thực lực mạnh, khí vận thịnh, lần lượt đổi mới mọi người nhận biết. Tất cả người đều có điểm chết lặng. Ngược lại là Thân Đồ Huyền Nhi biểu hiện, càng dụ cho người nhìn chăm chú. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 8361. Không kém ta một cái. Chương 8361, không kém ta một cái. Ngày xưa thân đồ thế gia thiên kim tiểu thư, hôm nay lộ sắc thành tương lai ma thần nắm giữ, chấp trưởng ma thần nhất mạch chí cao đạo thống, thậm chí có dũng khí đi uy hiếp vạn khư thần điện, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Nếu như ma thần nhất mạch vậy đứng ở luân hồi bên này, vậy vạn khư thần điện còn có phần thắng sao? Vũ hoàng cổ đế sắc mặt đổi được đặc biệt khó khăn xem. Thân đồ huyền nhi ngay trước mọi người uy hiếp, nói nếu như không phóng thích mâu thân nàng nói, nàng đem sẽ để cho hắc ám cùng hơi thở tử vong, hạ xuống đến vạn khư thần điện phía trên đây là ngay trước mọi người đánh hắn vũ hoàng cổ đế mặt. Cô nàng này thật làm ta không tồn tại. Ngươi lấy là cũng chỉ có ngươi có tương lai thân. Ta tương lai chính là trí cao vô thượng cổ thần, đã từng chung kết cựu thần thời đại. Ở ta trước mặt, ngươi cũng dám phách lối. Vũ hoàng cổ đế nội tâm bên trong thoáng qua vô số ý niệm, đang suy nghĩ làm sao trả thù thân đồ huyền nhi, trả thù diệp thần. Diệp thần ở trong hang núi yên lặng điều tức khôi phục. Màn đêm buông xuống, hắn nguyên khí khôi phục rất nhiều, mở mắt ra chỉ gặp một đạo người mặc lê hoa váy đầm dài, huyền chuyển thân ảnh động người, đứng ở cửa sân động, chính là thân đồ huyền nhi. Bên ngoài ánh trăng rơi vào thân đồ huyền nhi trên mình, nàng cả người nhìn như đều là tuyệt đẹp tươi đẹp hình dáng, thân thể khá hơn chút nào không. Thân đồ huyền nhi ôn hòa cười, đạp ánh trăng chậm rãi đi tới trong sân động. Theo thiên ngự hồn đế chết đi, tử cấm khu rất nhiều yêu thú cùng quái vật cũng lớn dơ di chuyển, khu vực này hắc ám khí tức đã hoàn toàn tàn đi. Bây giờ tử cấm khu và thông thường tranh ba khu không việc gì khác biệt, đều là nghe tiếng khí sảng, nhật nguyện trong sáng hình dáng, lại cũng không có chút nào hắc khí vần quanh. Tử hoàng tiên cung muốn dựa vào những người dự thi đã định hắc ám, mục đích coi như là bước đầu đã tới, tốt hơn nhiều. Diệp thần nhìn thân đồ huyền nhi cười nói. Thân đồ huyền nhi đi tới Diệp thần bên người, kéo hắn cánh tay, chăn thủ dựa vào ở hắn trên đầu vai, nhẹ giọng nói, ta kém không nhiều phải đi. Diệp thần sửng sốt một chút, ôm thân đồ huyền nhi vai, nói, tại sao? Thời khắc này thân đồ huyền nhi đã không thấy được thời điểm ban ngày, vậy cổ thống trị hết thảy, uy sắc vô thượng bộ dáng, nàng ở Diệp thần trước mặt, thật giống như chính là một cái phổ thông thiếu nữ, tràn đầy ôn nhu do vẻ mặt. Thân đồ huyền nhi ngắm nhìn Diệp thần, nói, ta bị đệ nhị yêu cơ mời, tới nơi này là vì hồi phục nàng mẫu thân, hôm nay nguyệt hồn tiên tử đã hồi phục, thật ra thì ta sớm phải đi. Diệp thần một hồi không thôi, ôm nàng eo, nói, ngươi phải đi nơi nào? Ở lại bên người ta đi, chúng ta sau này thì vĩnh viễn chung một chỗ, đừng nói ta vứt bỏ ngươi. Thân đồ huyền nhi tương lai thần rơi vào hắc ám, hóa thành vũ yêu. Nàng sở dĩ rơi vào hắc ám, một trong những nguyên nhân chính là Diệp thần từ bỏ nàng, nàng không có được bất kỳ danh phận, liền tiểu thiếp danh nghĩa đều không từng có. Dĩ nhiên, cái này tương lai còn chưa có xảy ra, chỉ là ảo tưởng tồn tại, là tương lai thiên thiên vạn vạn có thể một loại. Chỉ là ma thần nhất mạch lựa chọn cái này tương lai, để cho cái này tương lai cái hiện hóa mà thôi. Trên thực tế ở thế giới hiện thật, Diệp thần cho tới bây giờ không có vứt bỏ qua thân đồ huyền nhi. Thân đồ huyền nhi nghe Diệp thần mà nói, trong lòng động tình, si ngốc nhìn hắn. Hai người rất ăn ý, thân thể chặt sát nhau. Hai người ôm nhau. Diệp thần chạm được thân đồ huyền nhi nháy mắt, chẳng biết tại sao, thân đồ huyền nhi nhớ ra cái gì đó đột nhiên ngừng Diệp thần tay, nói. Không thể. Diệp thần sửng sốt một chút, nói, tại sao? Hắn biết thân đồ huyền nhi tương lai tràn đầy không biết và hắc ám, thậm chí hóa thân ma thần chủ, hắn chẳng muốn thân đồ huyền nhi lưu lại bất cứ tiếp nối nào. Thân đồ huyền nhi gò má một đỏ, nói, những thứ khác, ta đều tùy ngươi. Nhưng bước cuối cùng này, nhưng là tuyệt đối không thể làm. Ta trạng thái bây giờ, cùng trước kia không giống nhau, ta phải giữ vững hoàn bích thân thể, mới có thể tốt hơn mượn dùng tương lai người lực lượng. Diệp thần hiểu thân đồ huyền nhi khó khăn, đây là tương lai bố trí, liền nói, được, ta sẽ chờ ngươi. Thân đồ huyền nhi ôn nhu nói, thật xin lỗi, Diệp thần. Diệp thần cười khổ, lại cùng thân đồ huyền nhi ôm nhau. Thượng như mảnh thế giới này chỉ còn lại hai người. Thân đồ huyền nhi tự nhiên đối tình yêu rất là để ý, nhưng là, nàng tương lai thân nhất định phải trở thành cái này địa bàn lớn cờ ở giữa mấu chốt tồn tại. Nàng muốn tốt hơn trợ giúp Diệp thần, chỉ có thay đổi cường đại hơn. Thân đồ huyền nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đàn bà ngươi như thế nhiều, cũng không kém ta một cái. Diệp thần cười khanh khách, khẽ vuốt ve gò má mặt nàng, đạo, có hoa kham hao tổn thẳng tu hao tổn, ta chỉ sợ tương lai không hoa không hao tổn chi, vậy thì hối hận không kịp. Thân đồ huyền nhi có chút thẹn thùng cười một tí, bấm một tí Diệp thần eo, nói, ngươi à, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Dừng một chút, thân đồ huyền nhi tựa hồ lại xuống cái gì quyết tâm, cắn răng nói, thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Diệp thần nói, địa phương nào? Thân đồ huyền nhi nói, ngươi cùng ta tới. Nàng vung tay lên, gọi ra một miếng cửa không gian, kéo Diệp Thần đi vào. Diệp Thần bước vào vậy cửa không gian bên trong, nhất thời cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ngay trước mắt, nhưng phát hiện tự mình tới đến một phiến thế giới xa lạ. Mảnh thế giới này, khắp nơi đều là tung bay lông vũ, một phiến phiến lông vũ bay múa đầy trời, cấu trúc thành một cái thuần trắng ôn nhu hương. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần ngạc nhiên hỏi. Là mộng thế giới. Thân đồ huyền nhi kéo Diệp Thần tay, nhẹ giọng nói. Mộng thế giới. Diệp Thần sửng sốt một chút, lại không nghĩ rằng thân đồ huyền nhi sẽ mang mình tiến vào mộng. Ừ, ta ở thế giới hiện thật, rất nhiều hạn chế, nhưng mộng bên trong liền không có hạn chế, có lẽ chúng ta có thể chung đụng càng vui vẻ. Thân đồ huyền nhi cắn môi, mở miệng nói, không có hạn chế. Những lời này Diệp thần nghe vào trong tai như văn sấm, đầu ầm ầm kịch chấn, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Ho. Diệp thần có chút tay chân luống cuống. Diệp thần, ta không biết tương lai có xa lắm không, nhưng giờ khắc này ngươi chính là ta tương lai. Thân đồ huyền nhi mở miệng nói, gò má mặt nàng đỏ nhanh hơn nếu có thể nặn ra nước. Diệp thần ôm thân đồ huyền nhi, có chút không dám tin tưởng. Nơi này thật sự là mộng sao? Vì sao hết thảy trước mắt đều là như vậy chân thực? Nhưng trong ngực giai nhân nhiệt độ cơ thể lại để cho Diệp thần hoảng hốt xuất thần, đúng như giống như nằm mơ. Không biết là mộng hay là chân thực, tóm lại Diệp thần là say, thân đồ huyền nhi cũng là say. Hai người ôm nhau, cùng nhau ngã ở Lông Vũ bệnh thành mộng trên giường lớn. Mơ màng chầm chậm, mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh tới giữa, Diệp Thần mở mắt. Trước mắt là lạnh như băng hang núi, vách đá hiện lên ở ngớt hơi nước. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8362. Kim Trương. Chương 8362, Kim Trương. Sáng sớm gió lạnh từ bên ngoài sơn động thổi vào, để cho Diệp Thần cả người cũng nổi lên một cái rùng mình, đầu óc ngay tức thì thanh tỉnh. Hắn ngây dại, ngơ ngác nhìn một phía. Bốn phía chính là lạnh như băng vô tình đá, nơi nào còn có thân đồ huyền nhi bóng người. Vậy đầy trời tung bay Lông Vũ ảo mộng, vậy không thấy được chút, trước mắt trống rỗng, làm người ta tuyệt vọng. Diệp Thần cảm thấy trước đó chưa từng có thất lạc, hét lớn, "Huyền nhi, huyền nhi!" Thanh âm xa xa truyền ra, ở trong sơn động bảo vệ, ở trong rừng rậm bảo vệ, ở thiên sơn vạn hắc gian bảo vệ, nhưng không có được chút nào đáp lại. Diệp Thần tim vô hình một hồi quặn đau, hít thở một cái không khí, thấu tim lạnh như băng. Trong hang núi, lại cũng không thấy được thân đồ huyền nhi bóng dáng, chỉ ở Diệp Thần trong tay, có một đạo kim sắc phù chiếu. Phù chiếu phía trên, in Kim Trương Hoàng Cực, bốn chữ điều này hiển nhiên là thân đồ huyền nhi lưu lại, phù chiếu bên trong niêm phong Kim Trương Hoàng Cực trận bí pháp. Nhưng, thân đồ huyền nhi cũng đã không thấy, nàng không biết đi lúc nào. Diệp Thần cùng nàng lưu luyến triền miên, chỉ là một tràng hư ảo xuân ngộng, tỉnh ngộng, hết thảy dấu vết liền biến mất đi. Diệp Thần luôn miệng kêu gọi, cũng là kinh động Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh các nàng. Các nàng đi tới trong hang núi, nhìn Diệp Thần thất hồn lạc phách hình dáng, một hồi kinh ngạc cùng lo âu. Hạ Nhược Tuyết nói, "Diệp Thần, ngươi thế nào?" Diệp Thần nói, "Các người xem đến Uyển Nhi liền sao?" Hạ Nhược Tuyết nói, "Uyển Nhi tối hôm qua không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Tối hôm qua, thân đồ Uyển Nhi vào sân động, Hạ Nhược Tuyết các nàng đều là biết được. Các nàng vậy nguyện ý tiếp nhận thân đồ Uyển Nhi, cho nên cũng không có chút nào quấy rầy." Diệp Thần cười khổ một tí, xem ra thân đồ Uyển Nhi đúng là đã đi rồi, lập tức thanh âm nhẹ nhẹ nói, "Uyển Nhi có thể đã đi rồi, cũng không cùng chúng ta nói tạm biệt một tiếng." Hạ Nhược Tuyết tiến lặng một tí, thấy Diệp Thần như vậy thất hồn lạc phách hình dáng, biết trong này tất nhiên khác có biến cố cùng ẩn tình. Nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, thấp giọng nói, "Nàng là tương lai ma thần nắm giữ, là bận rộn điểm, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng bạn ở bên người ngươi." Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng ân cần diễn cảm, cũng là không đành lòng để cho các nàng lo âu, lập tức phục hồi tinh thần, mỉm cười nói, "Đa tạ các người, hiện tại chỉ cần sẽ giải quyết hết Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn, nhổ cỏ tận gốc, vậy thì công đức viên mãn, chúng ta lên đường đi cuối cùng khu một đi." Ba phụ nữ đều là gật đầu, nói, "Đúng là như vậy." Diệp Thần vậy gật đầu một cái, đem thân đồ huyền nhi lưu lại phù chiếu, trực tiếp luyện hóa linh ngộ. Vậy Kim Trương Hoàng Cực trận là năm đó Nham Thần Thiên Tôn sáng lập trận pháp, huyền diệu vô cùng. Diệp Thần có Nham Thần máu, linh ngộ đứng lên, tự nhiên cũng là đơn giản, chỉ là hô hấp tới giữa, liền nắm giữ Kim Trương Hoàng Cực trận bí ẩn. Vậy Kim Trương Hoàng Cực trận, trên thực tế là một môn thần thông, cũng không phải là giới hạn tại trận pháp, chỉ là dùng trận pháp thi triển, có thể đem hiệu quả phát huy đến mạnh nhất mà thôi. Nham hết sức, chính là hoàng kim. Kim Trương hai chữ, đại biểu nham đất trình độ cao nhất. Hoàng Cực hai chữ, chính là đế hoàng khí phách tượng trưng. Kim Trương Hoàng Cực, Nham Đế Hoàng, chấn thiên vô địch, nắm giữ thần thông như vậy, nhất định có vận may lớn, đại thiên uy, không cách nào vô lượng, cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thần cảm nộ Kim Trương Hoàng Cực diệu pháp, ở tinh túy hoàn toàn nắm trong tay sau đó, chính là mang Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng, còn có Tinh Nguyệt Thần Giáo, sống chết vực, biển cả giới các đệ tử, hướng công đức khu đi tới ở Diệp Thần trước, Vạn Khư trận doanh, Kiếm Môn trận doanh, còn có rất nhiều tán tu các cường giả, đã sớm mạo hiểm tiến vào công đức khu. Tất cả người cũng muốn săn giết Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn, thu hoạch sau cùng chỗ tốt. Hơn nữa, coi như không tìm được Thiên Ngự Hồn Đế, công đức khu bên trong yêu thú quái vật cũng có thể cung cấp số lượng phong phú tử hoàng lửa. Bây giờ trách vật lãnh tụ, Thiên Ngự Hồn Đế đã chết, những quái vật kia mất đi đầu lĩnh, tinh thần đổi được yếu kém, đối phó cũng không coi là quá gian nan. Tóm lại, công đức khu hắc ám khí tức nồng nhất lúc, nhưng so ra, lại không có trước khi tử cấm khu như vậy nguy hiểm, bởi vì quái vật đầu lĩnh đã chết. Diệp Thần mang đám người, trực tiếp xuyên qua tử cấm khu, bước vào cuối cùng khu 1, công đức khu bên trong. Công đức khu bên trong, khắp nơi là vặn vẹo không gian quy luật, đưa đến khu vực này, thực tế diện tích so với bề ngoài nhìn như còn muốn rộng lớn rất nhiều, giống như là một khối thế giới nhỏ. Từ cấm khu hắc ám khí tức đã tản đi, nhưng công đức khu hắc ám dơ bẩn vẫn là vô cùng nồng nặc. Diệp Thần các người đặt chân đi vào, giống như từ ban ngày bước chân vào hắc ám, liền không khí cũng đổi được kiềm chế, chung quanh hắc vụ minh minh, không thấy được chân thực. Vậy Thiên Ngự Hồn Đế cũng không biết tránh đi nơi nào. Diệp Thần thử nghiệm bắt Thiên Ngự Hồn Đế hơi thở, nhưng phát hiện thiên cơ hắc vụ bao phủ, khó mà thấy rõ hư thật. Tính toán một tí, Diệp Thần chính là hướng Hạ Nhược Tuyết các người nói, chúng ta phân tán tìm. Hạ Nhược Tuyết cả kinh, nói, lại phải tách ra sao? Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ. Diệp Thần cười nói, không cần sợ, cái này công đức khu còn không có lúc ban đầu tử cấm khu nguy hiểm, hơn nữa liền coi là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể dùng cái này linh phụ liên lạc. Diệp Thần tay nắm chặt, kim quang hội tụ, Kim Trương Hoàng Cực thần thông thi triển, ngưng tụ thành từng tờ một kim trương phủ. Những thứ này kim trương phủ là ta đặc thù luyện chế, coi như ở trên trời cơ hội phong bế công đức khu bên trong, chúng ta cũng có thể lẫn nhau liên lạc. Diệp Thần cầm trong tay kim trương phủ phân phát xuống. Những thứ này kim trương phủ hội tụ cực hạn nham thổ khí tức, có thể cùng địa mạch câu thông. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8363. Bất ngờ truyền thừa. Chương 8363, bất ngờ truyền thừa. Tuy nói ở công đức khu, thiên cơ phong tỏa, nhưng địa mạch linh khí là từ đầu đến cuối không ngừng đang lưu chuyển. Cho nên, dựa vào kim chương phủ, có thể cùng địa mạch đồng tình, truyền tin tức đám người thấy Diệp Thần thần thông cường hãn như vậy, lại có biện pháp đột phá công đức khu phong tỏa, đều là kinh ngạc cùng bội phục. Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay kim chương phủ, cũng là mừng rỡ, nói, nếu như có thể giữ liên lạc, vậy thì không tốt hơn nữa. Diệp Thần gật gật đầu nói, "Ừ, nếu như có gì ngoài ý muốn, hoặc là phát hiện Thiên Ngự Hồn Đế, chúng ta sẽ dùng cái này Kim Trương phủ liên lạc." Đám người cùng nói, "Ừm." Kế hoạch quyết định, lập tức đám người chính là phân tán đi, chia nhau đi tìm kiếm Thiên Ngự Hồn Đế tung tích. Diệp Thần cũng là một mình lên đường, ở hắc ám rừng rậm mê vụ bên trong đi. Không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn luôn cảm giác luân hồi mộ địa, tựa hồ có mới lại năng, sắp thức tỉnh, mới mộ bia thật giống như đang chấn động. "Ừ, chẳng lẽ có tân đại năng muốn xuất thế sao?" Diệp Thần trong lòng động một cái, muốn phải cẩn thận tra xem. Nhưng bỗng nhiên tới giữa, một cái sắc bén móng vuốt từ trong bóng tối rẽ ra, đâm thẳng hướng tim hắn. Kim Trương Thiên Đao. Diệp Thần lênh tay lẹ mắt, trong tay nham thổ khí tức trình độ cao nhất hội tụ, bộc phát ra hoàng kim ánh sáng, hóa thành một đạo đao mang, hung hăng chém đánh tiếp. Đây là Kim Trương Hoàng Cực Đạo bên trong bí kỹ, tiêu Kim Trương Thiên Đao. Kim Trương Hoàng Cực Đạo, cộng có thiên địa người quỷ thần năm loại biến hóa, cái này năm loại biến hóa, có thể dùng trận pháp liên lạc tới một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Diệp Thần một người mà nói, tự nhiên không thể nào năm pháp tề tụ, nhưng muốn thi triển trong đó một loại biến hóa, đó là dễ như trở bàn tay. Kim Trương Thiên Đao chém đánh tiếp, vậy chỉ đánh lén móng vuốt, lập tức bị Diệp Thần chặt đứt, máu tươi văng tung tóe. Bên cạnh hắc ám sương mù bên trong, truyền ra một hồi nhọn tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần xua tan sương mù dày đặc vừa thấy, liền thấy một con quái vật, không cách nào hình dạng hình dáng, có chút giống hình người, giống như là một đầu con khỉ, lại hình như là cái gì vặn vẹo đồ, tóm lại có thể khẳng định là, đó là không chẳng trách vật. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, thông thường không chẳng trách vật, tự nhiên không thể nào thương tổn tới hắn. Phốc xích. Diệp Thần ra lại một đao, đem quái vật kia chém rớt, một đóa hỏa liên từ quái vật trên thi thể rơi ra ngoài. Chỉ là thông thường quái vật thì có như thế phong phú khen thưởng. Diệp Thần trong lòng vui mừng, đem vậy đóa hỏa liên thu. Một đóa hỏa liên tương đương với 100 đạo tử hoàng lửa, linh khí vô cùng đậm đà. Xem ra công đức khu hắc ám khí tức, mặc dù nồng nặc, nhưng cái này bên trong có thể lấy được tử hoàng lửa, số lượng cũng là vượt xa ngoại giới ở thu cất sen lửa kia. Sau đó, Diệp Thần tinh thần lần nữa hội tụ ở luân hồi mộ địa bên trong. Hắn mới vừa rõ ràng cảm giác được, luân hồi mộ địa khác thường động, nhưng hiện đang ngưng thần xem kỹ xem, cũng không gặp chút nào khác thường. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Diệp Thần nhíu mày một cái, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, hắn lắc đầu một cái, sự chú ý lần nữa trở lại ngoại giới. Có tân đại năng thức tỉnh, tự nhiên cực kỳ tốt nhất, nhưng coi như không có, vậy cũng không đáng ngại. Bây giờ Diệp Thần đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Hắn ngưng thần cảm ứng bốn phía, tìm kiếm Thiên Ngự Hồn Đế hơi thở, đồng thời cẩn thận đề phòng, phòng ngừa yêu thú cùng quái vật đánh bất ngờ. Nhưng mà, tìm tòi gần nửa ngày, Diệp Thần vậy không có chút nào thu hoạch. Cái này phiến công đức khu, bởi vì không gian phép tắc và mẹo, đưa đến thực tế diện tích lớn vô cùng, sợ là có chu vi ngàn vạn dặm bắt ngát ở bắt ngát như vậy vùng, thiên cơ dấu vết lại cực đoan khép kín, muốn tìm kiếm một món tàn hồn, tự nhiên không dễ dàng. Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các nàng, vậy không có tin tức chuyển tới. Diệp Thần chân mày càng nhíu càng sâu, trong lòng có chút bất an. Tuy nói Thiên Ngự Hồn Đế chỉ còn lại một món tàn hồn, là không dậy nổi cái gì sóng, nhưng đánh rắn không chết, rất có thể gây thành đại họa, không có thể hoàn toàn đem Thiên Ngự Hồn Đế giết chết, cuối cùng là một cái to lớn tai họa ngầm. Luân hồi chi chủ, ngươi ở tìm bạo quân Thiên Ngự Hồn Đế sao? Diệp Thần đang bất an để gặp, chợt nghe phía trước rừng cây truyền ra một đạo tiếng trầm thấp. Ai? Diệp Thần ánh mắt lấp liệt, nhưng gặp một con yêu thú từ trước phương trong rừng cây chạy nhanh ra, đó là một đầu toàn thân sáng chói, vàng óng huy hoàng sơn dương, cả người tràn ra cổ xưa hồng hoang hơi thở, trên đầu dài hai sừng, lại như thiên kiếm vậy sắc bén. Đây là một loại cổ xưa hồng hoang dị thú, tên là Hoàng Kim Dương, sừng dê có thể nhô lên kiếm khí, vô cùng lợi hại. Từ cấm khu và công đức khu bên trong yêu thú, phần lớn đều bị hắc ám khí tức ăn mòn, nhưng cái này đầu Hoàng Kim Dương, nhưng là toàn thân huy hoàng hình dáng, không có một chút bị ăn mòn dấu hiệu. Luân hồi chi chủ, ta không phải hắc ám quái vật, ta là chính phái thú bảo vệ. Hoàng Kim Dương miệng phun tiếng người, thanh âm bể râu, tựa hồ là sợ Diệp Thần phán lầm, vừa thấy mặt liền tỏ rõ thân phận. Ngươi đến từ chính phái? Diệp Thần hỏi. Ừm, ta chủ nhân chính là chính phái cường giả, hắn sắp suy hủ mà chết, luân hồi chi chủ mong rằng ngươi thủy ban cho ân tử, cứu vãn chủ nhân ta. Hoàng Kim Dương móng tại chỗ dục dịch, lộc cộc văng rội, lộ vẻ được bất an. Nếu như ngươi có thể cứu vãn chủ nhân ta, ta có thể nói cho ngươi, Thiên Ngự Hồn Đế rơi xuống. Nó tựa hồ là sợ Diệp Thần cự tuyệt, mở ra điều kiện. Ngươi biết Thiên Ngự Hồn Đế ở nơi nào? Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Hoàng Kim Dương gật đầu, nói, ừ, biết, nhưng ngươi trước phải cứu chủ nhân ta. Diệp Thần trong lòng lướt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng gật gật đầu nói, ngươi trước mang ta đi xem. Hoàng Kim Dương thân thể hơi cong, nói, được, ngươi lên tới. Diệp Thần nhảy lên Hoàng Kim Dương sống lưng, Hoàng Kim Dương móng đi về trước chạy gấp, tốc độ cực nhanh. Theo dọc đường, rất nhiều trong bóng tối quái vật, tựa hồ cũng đang kiêng kỵ Hoàng Kim Dương hơi thở, ẩn nút, không dám đi ra xúc phạm. Diệp Thần trong đầu nghĩ, đầu này Hoàng Kim Dương, xem ra không đơn giản. Hoàng Kim Dương chở Diệp Thần, rất nhanh đi tới một cái bí ẩn trong hang mặt. Hang mở tối, hơi nước cả mức, tí tách, phủ đầy rêu xanh. Chủ nhân ngươi đâu? Diệp Thần từ Hoàng Kim Dương sống lưng trên dưới tới, một bước vào hang, liền đánh hơi được một hồi thật không tốt người mùi vị, đó là người già mùi lạc thủ, tràn đầy suy hủ tuổi xế chiều hơi thở, làm người ta rất không thoải mái. Hắn ở bên trong. Hoàng Kim Dương vội vàng mang Diệp Thần đi tới hang chỗ sâu. Chỉ gặp nơi này dùng cỏ dại cửa hàng một cái đơn sơ giường, một cái cụ già nằm ở phía trên. Vậy lao nhân đã lao được không giống, cả người đều là suy hủ cùng hư hại hơi thở, trên da từng tầng một nếp nhăn chồng, thậm chí có chút da đã toát ra thi ban, đặc biệt quỷ dị. Nhà ngươi chủ nhân, làm sao già yếu đến đây? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cho tới bây giờ không gặp qua giả như thế cụ già. Thiên Cơ thấy rõ dưới, hắn mơ hồ thấy lão nhân qua lại, đích xác là đã từng chính phái cường giả, nhưng năm tháng bể râu, mài mòn không ngừng gia tăng, lại bị hắc ám khí tức ăn mòn, đã giả yếu đến như gỗ mục vậy bước. Diệp Thần liền giọng nói, cũng không dám quá lớn. Hắn sợ quá lớn tiếng nói, thanh âm sẽ trực tiếp đem cái cụ già này nghiền nát. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8364. Hoang lão, phong thần. Chương 8364, Hoang lão, phong thần. À, năm đó vậy trận đại thái biến, chủ nhân bị trọng thương, mất đi đối kháng hư hại năng lực, vạn cổ năm tháng, thời gian mài mòn không ngừng tích lũy, ta chủ nhân đã không nhanh được. Hoàng Kim Dương than thở một tiếng, thật sâu không biết làm sao, vừa nhìn về phía Diệp Thần, trong con ngươi dấy lên một chút hy vọng, nói, luân hồi chi chủ, hôm nay chỉ có ngươi có thể cứu vãn chủ nhân ta. Diệp Thần hỏi, chủ nhân ngươi là mồi lửa thủ hộ giả sao? Hoàng Kim Dương nói, không phải, hắn kêu Ôn Thần An, là chính phái cường giả, năm đó tử thần giáo đoàn xâm lược, hai biến nguy cấp, chính phái và tà phái cũng phái ra đại lượng người đi trước tiếp viện. Nhưng tử thần giáo đoàn quái vật ùn ùn kéo đến, hắc ám rối loạn, chân thực quá mức khủng bố. Trận chiến ấy, triệu thủ hộ giả chết hết sức, tránh tà hai phái tiếp viện người, vậy cơ hồ chết hết sức. Chủ nhân ta may mắn còn sống sót, nhưng dưới trọng thương, chịu đủ 5 tháng mài mòn, kéo dài hơi tàn đến nay. Luân hồi chi chủ, chỉ mong ngươi có thể cứu hắn. Diệp Thần trong mày, nhìn cụ già như vậy suy hủ hình dáng, vậy cảm thấy khó giải quyết. Ta lại thử một chút. Diệp Thần móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên dịu dàng đan dược. Viên đan dược này, tên là Hồi Xuân Diệu Đan, là Diệp Thần ban đầu từ Cựu Nhật chi chủ trong bảo tàng lấy được. Cựu Nhật chi chủ, bảo tàng phong phú, tất cả loại đan dược đều là hàng hà sa số, dùng vô tận, nhưng lần trở lại này Xuân Diệu Đan, nhưng là 10 phần chân quý thưa thớt. Toàn bộ Cựu Nhật bảo tàng, Hồi Xuân Diệu Đan cũng chỉ có mười mấy viên mà thôi. Loại đan dược này có thể đối kháng mài mòn, để cho người khôi phục trẻ tuổi. Diệp Thần ban đầu đi sử thi thế giới, tìm Cựu Nhật bảo tàng thời điểm, Thiên Sơ Đế quốc nắm giữ Thiên Sơ Thánh Tổ, liền ủy thác hắn tìm Hồi Xuân Diệu Đan. Thiên Sơ Thánh Tổ trung tình thiên nữ, muốn dựa vào Hồi Xuân Diệu Đan khôi phục trẻ tuổi, hắn cũng đích xác đặt thành nguyện vọng, chỉ là coi như hắn khôi phục trẻ tuổi, thiên nữ vậy không thích hắn mà thôi. Nhưng mà, Diệp Thần trước mắt cái cụ già này, mài mòn già yếu sâu, có thể so với ngày xưa Thiên Sơ Thánh Tổ, muốn nghiêm trọng được hơn. Diệp Thần đem Hồi Xuân Diệu Đan bóp vỡ, dược khí tràn ngập ra, hóa thành một đoàn màu xanh ánh sáng, hội tụ ở trong tay hắn ngực. Diệp Thần cầm trong tay màu xanh lá cây dược khí, bơm vào đến già trên thân thể người. Cụ già vậy suy hủ khô héo thân thể, giống như bọt biển hút nước vậy, lại là ngay tức thì đem tất cả dược khí toàn bộ hút vào bên trong cơ thể. Trở về Xuân Diệu Đan bồi bổ hạ, cụ già khô mục nát thân thể, thoáng khôi phục một chút tức giận, trên da nếp nhăn cũng là nhạt đi rất nhiều. Có hiệu quả. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lúc này Xuân Diệu Đan tuy không có thể để cho cụ già hoàn toàn khôi phục, nhưng dấu vết hư hại hóa giải không thiếu. Chủ nhân. Hoàng Kim Dương thấy cụ già tình huống chuyển biến tốt, cũng là lớn vui hô kêu một tiếng. Ừ. Cụ già cổ họng khó khăn phát ra một giọng nói, từ cổ chạy ngồi dậy, cả người xương cốt rắc rắc sắt văng rồi, hàng năm không hoạt động dưới, đột nhiên hoạt động, thật giống như đều phải đoạn bể vậy. Ngươi là? Trong truyền thuyết, luân hồi chi chủ. Ông cụ ánh mắt nhìn Diệp Thần, vậy đục ngầu ánh mắt, bắn ra tinh mang, tràn đầy kinh ngạc khiếp sợ ý, chủ nhân, không sai, hắn chính là luân hồi chi chủ, có luân hồi chi chủ ở chỗ này, ngươi được cứu rồi. Hoàng Kim Dương khóc thế nói. Cụ già cũng là một hồi kích động, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, lẩm bẩm nói, trời tội nghiệp, trời tội nghiệp. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, đừng nói trước, ngươi suy hủ mài mòn vô cùng nghiêm trọng, hôm nay chỉ là thoáng khôi phục, ngươi cần nghỉ ngơi. Cụ già nhưng khoát khoát tay, nói, không sao, ta đã sớm là một người chết, năm đó vậy trận đại tai biến, ta thật ra thì chết rồi. Ta không có chết, chỉ là bởi vì có một cái sứ mạng còn chưa hoàn thành, ta cưỡng ép treo một hơi. Diệp Thần theo bản năng hỏi, cái gì sứ mạng? Lão nhân nói, phong thần đạo thống vẫn chưa có người nào thừa kế, ta không thể để cho phong thần dấu vết từ cõi đời này biến mất, ngươi hôm nay đi tới ta trước mặt, nhất định là phong thần chỉ dẫn. Nếu như phong thần đạo thống có thể truyền tới luân hồi trong tay, vậy thì thật là không có thể tốt hơn nữa. Diệp Thần nói, phong thần. Cụ già gật gật đầu nói, không sai, ngươi hẳn nghe qua phong thần thiên tôn danh hiệu chứ? Hắn là chín thần một trong, ta là phong thần tín đồ, đã từng bất ngờ lấy được phong thần đạo thống truyền thừa. Nhưng cổ xưa thần linh truyền thừa, không đại khí vận người không thể chấp trưởng. Ta không biết tự lượng sức mình, chiếm đoạt phong thần đạo thống, ở đại thai biến bên trong chết, chịu đủ mài mòn thống khổ, đau khổ vạn cổ, kéo dài hơi tàn đến nay, muốn đến cũng là phong thần cho ta trừng phạt đi. Cụ già nói xong lời cuối cùng, lộ ra một cái cười khổ, thanh âm tương đối đắng chát. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới cái này cụ già lại và đã từng là phong thần thiên tôn có liên quan. Cụ già thoáng chấn định tinh thần, nói, ta không tư cách chiếm đoạt phong thần đạo thống, luân hồi chi chủ, cái này thế gian chỉ có ngươi có tư cách, ta muốn đem phong thần đạo thống truyền cho ngươi, ngươi ý như thế nào? Diệp Thần mặt người suy tư một ý, nói, tiền bối, hiện tại ta còn muốn tham gia thái thượng công đức chiến, đạo thống truyền thừa chuyện chúng ta phía sau bàn lại. Cụ già bấm ngón tay tính toán, than thở một tiếng, nói, ta thời gian không nhiều lắm, đạo thống truyền thừa phải bây giờ tiến hành. Trang này thái thượng công đức chiến rất nguy hiểm, lấy ngươi hôm nay thực lực chưa chắc có thể đoạt cút, nhưng chỉ cần ngươi lấy được phong thần truyền thừa, vậy hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần yên lặng. Cụ già lại nói, luân hồi thiên phú siêu phàm, ngươi cảm ngộ truyền thừa tối đa một đêm thời gian, cùng buổi sáng ngày thứ hai ta có thể mang ngươi đi tìm Thiên Ngự Hồn Đế, ta biết hắn ở nơi nào. Diệp Thần cau mày, trong lòng suy tính. Thằng nhóc, đưa tới cửa truyền thừa, ngươi còn do dự cái gì? Vừa lúc đó, Diệp Thần lại nghe được luân hồi mộ địa bên trong truyền ra hoang lão thanh âm. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8365. Tự do dự. Chương 8365, tự do dự. Hoang lão. Diệp Thần nghe được hoang lão lên tiếng, trong lòng vui mừng, xem ra hoang lão đã bất giận. Hoang lão thanh âm mang một chút cắn răng nghiến lợi ý, nói, ngươi có biết hay không, phong thần thiên tôn là người nào? Đây chính là chí cao chín thần một trong, tự do thần minh, phong thần đạo thống đặt ở ngươi trước mặt, ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt sao? Ngươi nếu là cự tuyệt, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Diệp Thần nghe được Hoang lão đều nói như vậy, trong lòng đại định, nói: Hoang lão, ta không có cự tuyệt, ta chỉ là cân nhắc một chút mà thôi. Hoang lão nói: Còn cân nhắc cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn đối kháng Tử Thần giáo đoàn mà nói, phong thần truyền thừa, tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Thần gật đầu, lập tức liền hướng vậy lão nhân nói: Tiền bối, ta có thể thử một chút, thừa kế phong thần đạo thống, chính là không biết có thể thành công hay không. Cụ gia đại hỉ, nói: Có thể thành, nhất định có thể thành. Luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, ngươi thiên phú cũng là siêu phàm tuyệt luân, tất có thể ung dung chấp trưởng phong thần đạo thống. Ngoài ra, không cần kêu ta tiền bối, ta kêu Ôn Thần An, ngươi trực tiếp kêu tên ta là được, không cần quá khách khí. Nghe được Diệp Thần chịu thừa kế đạo thống, cái này kêu Ôn Thần An cụ già, trạng thái tinh thần cũng là tốt lắm rất nhiều, mặt mày hớn hở. Hắn bàn tay khô gầy đưa ra, linh khí phóng thích, cắt kim loại hư không. Hang bên trong, nhất thời bị mở ra một cái màu xanh thế giới nhỏ. Cái này thế giới nhỏ, khắp nơi tràn ngập màu xanh nếp sống, thấm vào lòng người Ôn Thần An ngồi ngay ngắn ở tiểu thế giới một đầu, quanh thân chim quanh quẩn, nếp sống lưu chuyển. Hắn ngắm nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói: Phong thần đạo thống, hạch tâm nghĩa sâu xa, chính là tự do hai chữ. Phong thần là tượng trưng cho tự do thần minh. Cái gọi là tự do, chính là lớn tiêu dao, lớn tự tại, không mang theo chút nào gông xiềng cùng giam cầm, ngự gió bay đi, tùy ý qua lại quá khứ vị lai, ngao du vạn cổ thời không. Lĩnh ngộ cái này lớn tiêu dao, lớn tự tại nghĩa sâu xa, ngươi là được nắm giữ phong chi tự do tinh túy. Ôn Thần ăn nói, là đặc biệt huyền diệu đại lộ chân lý. Không không lúc nào không bên trong các người tu luyện, cũng đang đeo đuổi chân lý ở phong thần thiên tôn trong mắt, chân lý chính là tự do, không có ràng buộc tự do. Diệp Thần nghe Ôn Thần An mà nói, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Ta chuyển cho ngươi phong thần 36 pháp, côn bằng hóa thân, tiêu diêu dù, ngự khí quyết, huyền thiên phi thăng nói, gió vũ bầu trời, tự do dực vân. Vân, ngươi thật tốt nghe. Ôn Thần An ngón tay điểm ra, một phiến phiến phủ văn thần bí, hội tụ thành cổ xưa bí quyết, ở Diệp Thần trước mắt lướt qua. Cùng lúc đó, Ôn Thần An cũng ở đây giảng giải những thứ này bí quyết tinh túy. Phong thần tiên tôn đạo thống, tổng cộng có 36 pháp môn, mỗi một môn đều là vô cùng tinh thâm. Diệp Thần đạo pháp thâm hậu, một chút liền thông Ôn Thần An chỉ cần giảng giải một lần, hắn là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Chỉ là vậy phong thần 36 pháp bên trong có mấy cửa đặc biệt bí pháp cao thâm, liền Ôn Thần An cũng không có nắm giữ, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình lĩnh ngộ. Trong đó thâm ảo nhất bí pháp tên là tự do dực. Tự do dực là gió trình độ cao nhất, làm tự do cánh chim dương ra mở, thế gian hết thảy gông xiềng cùng trói buộc cũng sẽ biến mất, bất kỳ kẻ địch ở tự do dực huy hoàng hạ đều phải vẫn diệt. Lấy Diệp Thần thiên phú năng lực, cũng là ước chừng cảm ngộ một đêm mới miễn cưỡng nắm giữ tự do dực tinh túy. Một đêm này sau này, phong thần 36 pháp bí ẩn Diệp Thần hoàn toàn là sáng tỏ tại tim. Tự do dực mở thế giới nhỏ bên trong, Diệp Thần chiếm cư ở trên không trên, trên mình còn quấn từng cái màu xanh nếp sống, đó là nắng ban mai gió khí tượng. Hắn thúc giục nắng ban mai gió, trực tiếp ở sau lưng triển khai một đôi rộng lớn cánh. Vậy một hai cánh bảng, phía trên nhấp nô thiên tiên vạn vạn đạo phù lục. Mỗi một đạo phù lục đều giống như là xanh thẳm thương khung, thâm thúy đại dương, bên trong hàm chứa lớn tiêu dao, lớn tự tại nếp sống. Thiên tiên vạn vạn phong chi phù lục hội tụ thành đôi cánh này, mỗi một phiến lông vũ bên trong cũng dâng trào hào hùng lực lượng, tựa như gió lớn ở vũ trụ bầu trời bên trong gào thét. Hô. Diệp Thần cánh thoáng một miếng động, phía trên liền hiện ra vô số sáng chói bóng người, nào tới trước nối tiếp, truy đuổi tự do, không để ý sống chết, hiện hiện ra một cổ quên sống chết, tiêu diêu thiên đất đại khí phách. Tự do chân lý ẩn chứa trong đó. Cái này hai cánh bảng chính là tự do dực. Ôn Thần An thấy Diệp Thần triển khai tự do dực, tại chỗ sợ ngây người, rung giọng nói, tự do dực. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi lại có thể bộc phát ra tự do dực. Diệp Thần nhìn Ôn Thần An khiếp sợ diễn cảm, trong lòng nhưng là cười một tiếng. Thật ra thì, hắn có thể bùng nổ tự do dực, chủ yếu là bởi vì nắng ban mai gió. Diệp Thần có nắng ban mai gió, mượn cái này vĩ đại thần vật, hắn cho dù chỉ là mới vừa lĩnh ngộ tự do dược tinh túy, cũng là trình độ cao nhất bùng nổ, tự nhiên ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Luân hồi thiên phú, quả nhiên khủng bố. Ôn Thần An thật sâu kinh hãi, linh khí cũng là một hồi rối loạn, thế giới nhỏ trực tiếp tan vỡ. Hắn và Diệp Thần lần nữa trở lại hang bên trong. Hang bên trong, vậy Hoàng Kim Dương thấy Diệp Thần sau lưng, tự do dược khí tượng, cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Ôn Thần An nhìn Diệp Thần, kích động nói, phong thần y bát, cuối cùng có người nối nghiệp. Người tương lai thành tựu, thậm chí có thể vượt qua phong thần. Hôm nay ngươi có thể bộc phát ra tự do dực, toàn bộ thái thượng công đức chiến trường đã không người là người địch thủ. Ho hu hu. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Thần An không biết là kích động hay là cái gì, ho khan kịch liệt, gương mặt một hồi trắng bệch. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương chương 8366 hắc ám tế phẩm. Chương 8366 hắc ám tế phẩm. Diệp Thần chỉ cảm thấy Ôn Thần An hơi thở đặc biệt yếu ớt, vội vàng nói, tiền bối, ngươi không có chuyện gì sao? Ôn Thần An khoát khoát tay nói, ta không có sao. Dừng một chút, hắn hướng Hoàng Kim Dương nói, ngươi mang luân hồi chi chủ đi tìm thiên ngự hồn đế. Luân hồi chi chủ nắm giữ tự do chân thủy, tử thần giáo đoàn sớm muộn phải tiêu diệt ở trong tay hắn. Ha ha. Hoàng Kim Dương kêu, dạ, chủ nhân. Ôn Thần An gật đầu một cái, đồng nhiên lúc này lại nhướng mày một cái, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta ngoài ra còn có sự kiện muốn nói cho ngươi. Diệp Thần nói, chuyện gì? Ôn Thần An nói, chú ý đa bảo thiên quân, nửa tháng trước, ta thấy hắn mang một bộ quan tài đá, lặng lẽ chôn ở công đức khu bên trong, không biết có mưu đồ gì. Hôm nay suy diễn thiên cơ, ta cảm giác được, vậy đa bảo thiên quân, tựa hồ muốn đối ngươi bất lợi. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, đa bảo thiên quân. Quan tài đá, cụ thể chôn ở địa phương nào? Ôn Thần An nói, vị trí cụ thể, ta không xác thực định, phù này chiếu ngươi cầm, nếu như quan tài đá ở ngươi vùng lân cận, ngươi liền lập tức có thể cảm ứng được. Ôn Thần An linh khí hội tụ, hóa ra một tấm phù chiếu, giao cho Diệp Thần. Hắn lại tiêu hao linh khí, ngay sau đó một hồi ho khan kịch liệt, gương mặt càng trắng bệnh, nếp nhăn cùng dấu vết hư hại càng nghiêm trọng hơn. Tiền bối, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Thần nhận lấy phù chiếu, lại lo âu Ôn Thần An, nói Ôn Thần An cười một tiếng, nói, không sao, ngươi đi đi, Phong Thần Y Bát có người nối nghiệp, ta sứ mạng hoàn thành, sống chết tại ta mà nói, đã không trọng yếu. Diệp Thần thật sâu bái tạ, sau đó liền cưỡi Hoàng Kim Dương rời đi hang. Lần này hắn lấy được Phong Thần đạo thống, có thể nói là thiên đại cơ duyên, đúng như Ôn Thần An mà nói, thừa kế Phong Thần Thiên Tôn Y Bát, ở nơi này trên chiến trường, Diệp Thần đã là vô địch. Luân hồi chi chủ, Thiên Ngự Hồn Đế ở chính giữa dãy núi, ta cái này thì mang ngươi đi. Hoàng Kim Dương chở Diệp Thần, nhanh chóng đi về trước chạy gấp. Trung ương dãy núi sao? Diệp Thần ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, đáng tiếc hắc vụ bao phủ, cái gì vậy không thấy được. Vậy cái trung ương dãy núi, có thể nói là Tử Thần giáo đoàn lãnh địa, bọn họ còn muốn triệu hoán cường đại hơn tồn tại hạ xuống. Hoàng Kim Dương nói, cường đại hơn tồn tại. Diệp Thần có chút hiếu kỳ. Đúng vậy, Thiên Ngự Hồn Đế ở Tử Thần giáo đoàn bên trong, chỉ là hạng thứ 10 tiệt hộ pháp, ở hắn phía trên còn có rất nhiều cường giả. Chỉ là những cường giả kia, bởi vì quy tắc hạn chế, rất khó hạ xuống đến thế giới hiện thật. Giống như là biệt hiệu là Hắc Cá Mặt Trời, Đồng Hồ Cắt Chạy, Ma Nữ, Bánh Xe Vận Mệnh, Hoàng Hôn, Cự Nhân Vân. Vân tầng chót hộ pháp, bọn họ hơi thở quá mạnh mẽ, một khi hạ xuống đến thế giới hiện thật, lập tức liền sẽ phải chịu chân lý cảm cho đòi, lại lần nữa trở lại không không, căn bản không cách nào dừng lại. Những cường giả kia muốn phụ xuống nói, cần đặc thú nghi thức, ở vạn thế trước, đại thai biến mới vừa bùng nổ thời điểm, Tử Thần giáo đoàn liền ở chính giữa trên dãy núi mặt, bố trí một cái triệu hoán nghi thức, muốn triệu hoán Hoàng Hôn Cự Nhân hạ xuống. Hoàng Kim Dương nói ra cổ xưa bí mật, con ngươi lưu chuyển mãi mãi bí ẩn. Hoàng Hôn Cự Nhân. Diệp Thần nhẹ giọng nhớ tới, chỉ là nhẹ giọng lẩm bẩm cái danh hiệu này, hắn liền cảm thấy có một cổ hào hùng uy áp hạ xuống, giống như là chư thần hoàng hôn, thế giới ngày tận thế. Đúng vậy, Hoàng Hôn Cự Nhân là một cái biệt hiệu, đúng như Thiên Ngự Hồn Đế biệt hiệu, tên là Bạo Quân. Ở Tử Thần giáo đoàn bên trong, Hoàng Hôn Cự Nhân xếp hạng thứ 6 tiệc, có thể so với Thiên Ngự Hồn Đế lợi hại hơn. Một khi Hoàng Hôn Cự Nhân phụ xuống nói, có thể toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung cũng không có người có thể trấn áp, trừ phi trưởng giáo đại nhân tự mình ra tay. Hoàng Kim Dương nhắc tới buổi hoàng hôn này người khổng lồ thời điểm, giọng tràn đầy kiên kỵ. Hiển nhiên vậy Hoàng Hôn Cự Nhân vô cùng lợi hại đến toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, trừ đạo đức tiên tuân ra, không người có thể địch. Giáp giáp sát. Đống nhiên Diệp Thần phát hiện luân hồi mộ địa bên trong lại truyền ra dị động. Một khối mới mộ địa xuất hiện mấy cái hở, thật giống như mới đại năng cảm giác được hoàng hôn người khổng lồ nhân quả muốn hồi phục vậy. Mộ địa kịch liệt rung một tí, nhưng rất nhanh lại chìm xuống. Ừ, Diệp Thần kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói sắp thức tỉnh tân đại năng lại cùng Hoàng Hôn Cự Nhân có liên quan sao? Hoàng Kim Dương cũng không nhìn thấy Diệp Thần khác thường diễn cảm, tiếp tục nói, ta tối hôm qua nhận ra được trung ương dãy núi bên kia truyền ra đáng sợ dị động. Diệp Thần tim căng thẳng, nói, cái gì dị động? Chẳng lẽ Hoàng Hôn Cự Nhân hạ xuống? Hoàng Kim Dương nói, không phải, hoàng hôn người khổng lồ thực lực quá mạnh mẽ, so Thiên Ngự Hồn Đế còn cường hãn hơn trăm lần, kinh khủng như vậy tồn tại, làm sao có thể như thế dễ dàng liền hạ xuống? Tử Thần giáo đoàn triệu hoán nghi thức kéo dài không biết nhiều ít vào năm, từ đầu đến cuối không thể thành công. Tối hôm qua dị động, ta xem là có người ở ăn cắp Tử Thần giáo đoàn hắc ám tế phẩm. Diệp Thần nói, ăn cắp hắc ám tế phẩm. Hoàng Kim Dương nói, đúng vậy, những cái kia hắc ám tế phẩm, có chút là năm đó Tử Thần giáo đoàn chưa từng không lúc nào không bên trong mang ra ngoài thần vận, có chút là dùng đại thai biến sau này chiến máu của người chết thịt chế tạo, có chút là yêu thú đặc thù vật liệu, còn có chút là nội gián cung cấp kỳ chân dị bảo, năng lượng linh khí vô cùng là bằng bạc. Nhưng ở tối hôm qua, thật giống như có người trộm đi tất cả hắc ám tế phẩm. Diệp Thần thầm giật mình, nói, là ai là gan lớn như vậy? Hoàng Kim Dương nói, ta cũng không biết, nhưng hẳn là các ngươi lần này một trong người dự thi. Diệp Thần trong mắt hơi co lại, người dự thi bên trong có ai là gan lớn như vậy, bản lãnh lớn như vậy, lại dám ăn cắp Tử Thần giáo đoàn hắc ám tế phẩm? Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiền trường 8367. Là ngươi. Chương 8367, là ngươi. Hoàng Kim Dương nói, cái đó ăn cắp người hơn phân nửa đã chết đi, dám ăn cắp cung phụng hoàng hôn người khổng lồ hắc ám tế phẩm, xúc phạm lớn như vậy nhân quả, hoàng hôn cự nhân chân thân tuy không thể hạ xuống, nhưng uy nghiêm của hắn đủ để dọc theo cái này đạo nhân quả như trời cướp vậy hạ xuống, đem ăn cắp người giết chết, đây là bóng tối lửa giận. Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, suy đoán ăn cắp người thân phận. Hoàng Kim Dương một đường chạy gấp, rốt cuộc mang Diệp Thần đi tới công đức khu trung ương. Phía trước là một cái liên miên vô tận hắc ám dãy núi, tất cả loại quỷ dị bóng tối hơi thở nhô lên. Dãy núi bên trong, một tòa cự phong sát thiên đứng sừng sững, cự phong phía trên khắc đầy phù văn. Nếu như cẩn thận quan sát, là có thể thấy những phù văn kia trong mơ hồ tạo thành một cái cổ xưa đồ đằng, là một cái người khổng lồ đồ đằng, trong tay nâng một vòng năm chiều, sau lưng có hoàng hôn tháng lững lờ. Diệp Thần hít mắt, cẩn thận xem kỹ xem, thấy rõ người khổng lồ kia đồ đằng, còn thấy được hoàng hôn tháng cảnh tượng. Hoàng hôn tháng, đây là chỉ phi huyết vĩ đại thần vật, chẳng lẽ lúc ban đầu lại thuộc về hoàng hôn cự nhân sao? Diệp Thần nhìn đồ đằng phía trên, vậy hoàng hôn tháng bóng dáng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Luân hồi chi chủ, trước mặt chính là trung ương dãy núi, ta chỉ có thể đưa người tới đây. Ta cần phải trở về, ta muốn gặp chủ nhân ta một lần cuối. Hoàng Kim Dương nói. Một lần cuối. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nghe được Hoàng Kim Dương mà nói, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hoàng Kim Dương nói, đúng vậy, chủ nhân ta tối hôm qua đem phong thần đạo thống y bát truyền thụ cho ngươi, hắn tinh khí thần đã hao hết, phỏng đoán không chống nổi ngày hôm nay, ta phải đi về cùng hắn đi hết đoạn đường cuối cùng. Nó tựa hồ là đã thấy ra, thanh âm ngược lại cũng bình tĩnh, nhưng trong yên tĩnh thấm ra một chút nặng nề. Diệp Thần im lặng, thật ra thì hắn vậy mơ hồ nhìn ra, Ôn Thần An đã đến đèn cạn dầu tình cảnh. Ngươi sau này có cái gì dự định? Diệp Thần từ Hoàng Kim Dương sống lưng trên dưới tới, sờ một cái nó đầu, hơi có chút thổ thức. Nếu như nơi này hắc ám khí tức, có thể đãng địch sạch sẽ nói, ta có lẽ có thể thoát khỏi trói buộc, lần nữa trở lại chính phái, nhưng ta không dám hy vọng xa vời. Hoàng Kim Dương nói. Diệp Thần trong lòng động một cái, hỏi, chỉ cần hoàn toàn giết chết Thiên Ngự Hồn Đế, là có thể lọc sạch nơi này hắc ám khí tức liền sao? Hoàng Kim Dương nói, không như vậy dễ dàng. Thiên Ngự Hồn Đế chỉ là thống lĩnh tử cấm khu hắc ám năm giữ, công đức khu cũng không phải là hắn lãnh địa, chỗ này là vì Hoàng Hôn tự nhân chuẩn bị, nhưng như thế nào lọc sạch hắc ám, ta cũng không biết. Diệp Thần nắm quyền một cái, ánh mắt nhìn về trong dãy núi gương cự phòng, nói, bất kể như thế nào, ta trước tiêu diệt hết Thiên Ngự Hồn Đế nói sau. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Thiên Ngự Hồn Đế ở nơi này, sẽ ở đó cự phong bên trên, hơn nữa còn là hơi thở mong manh, hấp hối hình dáng. Thân xác tan biến, chỉ còn lại một món tàn hồn. Hôm nay Thiên Ngự Hồn Đế, có thể nói là một cái chó rớt xuống nước. Tùy tiện một cái bách gia cảnh võ giả, đều có thể giết chết hắn. Vậy chúc ngươi may mắn, Luân Hồi chi chủ, ta đi trước. À, đúng rồi, đừng quên chủ nhân ta nhắc nhở, chú ý Đa Bảo Thiên Quân. Hoàng Kim Dương trịnh trọng nhắc nhở Diệp Thần một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Diệp Thần nhớ tới Đa Bảo Thiên Quân, trong lòng cũng là rét một cái Đa Bảo Thiên Quân này đám nhân vật, lòng dạ ác độc, làm việc cẩn thận, hắn muốn ghét người nói, tất nhiên lưu có hậu thủ. Tư Độ Trần là Đa Bảo Thiên Quân con cờ, nhưng nếu như Đa Bảo Thiên Quân đủ thông minh, tuyệt đối không thể nào cầm tất cả hy vọng cũng ký thác vào Tư Độ Trần trên mình. Hắn khẳng định còn có hậu thủ. Cái này lao tạp bao, hắn chôn giấu quan tài đá, rốt cuộc ở địa phương nào? Bên trong vậy là cái gì? Diệp Thần trong lòng âm thầm cảnh giác đề phòng, sau đó, hắn lắc đầu một cái, thu liễm nội tâm ý niệm. Bất kể như thế nào, việc cần kíp là trước phải tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế. Nhược Tuyết, Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Thiên Ngự Hồn Đế ở chỗ này, các ngươi cũng đến đây đi. Diệp Thần móc ra kim chư phủ, đem tin tức truyền đi. Sau đó, Diệp Thần sai bước vào trung ương dãy núi bên trong, hướng nhất trung tâm cự phong bay vút đi. Theo dọc đường, Diệp Thần thấy được một cái yêu thú cùng quái vật thi thể, vết máu còn đặc biệt tươi, tựa hồ chết đi không bao lâu. Có người đến qua nơi này, là cái đó ăn các người. Hắn cầm nơi này quái vật, toàn bộ giết sạch. Diệp Thần ánh mắt bộ dạng sợ hãi, nhưng phát hiện dãy núi bên trong không có một chút quái vật hơi thở. Tất cả quái vật đều bị giết, chỉ còn lại Thiên Ngự Hồn Đế lẻ loi lưu ở chính giữa cự phong trên đỉnh núi. Diệp Thần theo bản năng nhìn phía bầu trời, nhưng là kinh ngạc phát hiện, bầu trời hạng kim bảng chẳng biết lúc nào xuất hiện biến hóa. Xếp hạng hấp nhất không còn là hắn, mà là Quy Trần. Quy Trần có tử hoàng lửa số lượng đã vượt 10.000. Giết sạch quái vật người, ăn cắp hắc ám tế phẩm người, là Quy Trần. Diệp Thần ra đầu tê dại, rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn không bắt được bất kỳ khác thường hơi thở, nhưng cũng không đại biểu nguy hiểm không tồn tại. Nếu như Quy Trần che giấu hơi thở, không có bại lộ sát ý, Diệp Thần cũng không khả năng thời gian đầu tiên phát hiện hắn. Quy Trần, đi ra đi. Diệp Thần cố ý quát to. Trung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, từ đầu đến cuối duy trì phòng bị, từng bước một cẩn thận đi tới trung ương cự phong chân núi. Thiên Ngự Hồn Đế thì ở trên đỉnh núi mặt. Diệp Thần hít sâu một hơi, liền dọc theo đường núi hướng đỉnh núi đi tới. Nhưng mà hắn mới vừa đi không hai bước, một chuôi hắc ám khí tức ngưng tụ ma đao từ trong hư không phá giết ra, chém thẳng hướng hắn cổ. Kinh khủng ý định giết người ở ma trên đao tàn phá, làm được trên thân đao hắc ám vũ khí cũng là kịch liệt sôi trào. Ha ha, mọi người cũng quen như vậy, còn chơi đánh lên sao? Diệp Thần cười nhạt, ở ma đao xuất hiện ngay tức thì hắn cũng đã bắt được ý định giết người, bàn tay nắm chặt, kim trương linh khí hội tụ, tay không liền đem thân đao bắt. Vậy ma đao mũi nhọn đủ để chạm phá tinh không, nhưng không cách nào đột phá Diệp Thần bàn tay phong tỏa. Diệp Thần nắm giữ kim trương hoàng cực trình độ cao nhất nham thổ thần thông, thân sắc mạnh mẽ được sánh bằng cổ thần, bàn tay hắn một chảo, cái gì sát phạt mũi nhọn đều phải bị hắn giam cầm phong tỏa, không có chút nào chống lại chỗ trống, chính là như thế vô địch. Phía trước hư không bể tan cảnh, một đạo thân ảnh từ không tới có nổi lên, chính là Quy Trần. Ngươi phản ứng vẫn là nhanh như vậy. Quy Trần ra mặt hơi co quắp, Diệp Thần kinh người sức phản ứng, hiển nhiên ra hắn dự liệu, hắn kiêng kỵ vạn phần lui về phía sau mấy bước. Ngươi sắc khí vẫn là quá rõ ràng, ta Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong có một chiêu sát tâm vô ngân, có thể che giấu hết thể ý định giết người, muốn không muốn ta chỉ ngươi. Diệp Thần cười nói, nếu như Quy Trần một mực che giấu hơi thở, ẩn giấu thân hình mà nói, Diệp Thần vậy không phát hiện được hắn. Nhưng chỉ cần Quy Trần dám có một chút điểm giết hại ý niệm, Diệp Thần lập tức liền có thể bắt được sát khí chập chờn, không cho đối phương bất kỳ đánh lén đắc thủ cơ hội. Đánh lén không được, vậy chúng ta liền đường đường tránh tránh quyết đấu thôi. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên Trường 8368. Hoàng hôn. Chương 8368, Hoàng hôn. Quy Trần ngược lại cũng là tiếp nhận thực tế, con ngươi lạnh lùng xuống, nói, ngươi thay đổi, Quy Trần, ngươi trước kia cho tới bây giờ sẽ không đùa bỡn đánh lén loại thủ đoạn này. Diệp Thần ngắm nhìn Quy Trần, đầu óc bên trong lại hiện ra ngày xưa cái đó ngây thơ thiếu niên hình dáng. Phải biết, lúc ban đầu Quy Trần là kiên quyết phản đối hết thảy hắc ám sắc bén thủ đoạn. Ban đầu, Ma Tổ Vô Thiên đã từng dùng võ giao uy hiếp Diệp Thần, là Quy Trần kiên quyết phản đối, muốn đường đường tránh tránh quyết đấu. Sau đó ở Già Thiên Ma Đế trên hôn lễ, hắn chính là đường đường tránh tránh, cùng Diệp Thần quyết chiến một tràng. Nhưng giờ khắc này, Quy Trần là hoàn toàn thay đổi, hắn vậy dùng đánh lén thủ đoạn. Thật sự là đánh lén thất bại, hắn mới nói muốn đường đường tránh tránh quyết đấu. Quy Trần nghe được Diệp Thần mà nói, sững sốt một tí, sau đó cười nhạt, nói, lại muốn loạn ta đạo tâm sao? Phu đời cảnh sắc, cuộc bể dâu, vạn sự vạn vật đều ở đây đổi, ta ha có thể không thay đổi? Ta chỉ là đổi được càng thành thục hơn một chút thôi, chỉ cần có thể giết chết trong truyền thuyết Luân Hồi chi chủ, hết thảy thủ đoạn đều là có thể sử dụng. Diệp Thần nhìn Quy Trần như vậy hình dáng, cũng biết hắn cùng ma tổ vô thiên dung hợp, quả nhiên là tánh tình đại biến, đã có vô thiên tàn nhẫn cùng quyết đoán. Ma tổ vô thiên trên mình chỉ còn lại một cái đầu và một trái tim, không có tiến hành sau cùng dung hợp. Cùng đầu cùng tim, vậy dung hợp xong, vậy quy trần đem sẽ hoàn toàn lột xác. Bây giờ trời bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì, cũng không thể đánh thắng ta. Diệp Thần trong mắt cũng là lướt qua vẻ lãnh khốc vẻ, tương lai quy trần cùng ma tổ vô thiên, một khi thiện ác dung hợp, vậy đem đặc biệt khó đối phó. Cho nên Diệp Thần dự định ngay tại ngày hôm nay đem quy trần giết chết. Quy Trần nghe Diệp Thần lần này tự tin được cuồng ngạo tiếng nói, không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên, nói: đừng lấy vì ngươi lấy được nham thần máu thì thật vô địch, ta tối hôm qua đạt được đại lượng hắc ám tế phẩm, ngày hôm nay muốn giết ngươi, đó là dư sức có thừa. Tiếng nói rơi xuống, Quy Trần vậy như pho tượng hoàn mỹ trong sáng bàn tay, đống nhiên giết ra năm ngón tay năm quyền, một quyền sen lẫn kinh khủng á khí, hung hăng đánh phía Diệp Thần ngực cùng ủng. Quy Trần một quyền này đánh ra ngay tức thì, trên người có một khối hắc khí lượn quanh không vô thần khí mảnh vỡ, trực tiếp bị hiến tế nổ. Vậy không vô thần khí mảnh vỡ, mặt trên có chứa tử thần giáo đoàn hơi thở, rõ ràng chính là tử thần giáo đoàn hắc ám tế phẩm, dùng để triệu hoán hoàng hôn người khổng lồ. Tử thần giáo đoàn vì triệu hoán hoàng hôn cự nhân, chuẩn bị vô số tế phẩm, mà những tế phẩm này rất có thể đều bị Quy Trần toàn bộ ăn cắp. Một khối không vô thần khí mảnh vỡ, chân quý như vậy tồn tại, Quy Trần giống như là không cần tiền vậy, lại là tại chỗ hiến tế. Thần khí hiến tế, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng năng lượng, toàn bộ hội tụ đến nắm đấm của hắn trên. Nắm đấm của hắn, ma hi nhô lên, lực lượng uy mạnh bá đạo đến không thể tưởng tượng nổi bước. Trước đây, Diệp Thần hiến tế tội ác tuyển, đánh bại Quy Trần và Tư Đồ Trần. Hiện tại, Quy Trần cũng là dùng giống nhau thủ đoạn, cũng là hiến tế không vô thần khí, muốn mượn không không lực lượng, một quyền đánh giết Diệp Thần. Nham thần hộ thuẫn. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, biết Quy Trần một quyền này cực kỳ hung mãnh, cứng đôi cứng cũng không lý trí. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, hai tay chống một cái, nham thổ linh khí hội tụ, hóa ra một cái kim trung vậy nham thần hộ thuẫn, vương vàng bảo vệ tự thân. Phịch. Quy Trần hung mãnh một quyền, hung hăng đánh tới, lập tức liền đem Diệp Thần nham thần hộ thuẫn đánh được nghiền. Nhưng, nham thần hộ thuẫn bể tan cảnh đồng thời, vậy hóa giải được Quy Trần quả đấm phần lớn lực lượng. Còn thừa lại lực lượng, cũng không có thể thương tổn tới Diệp Thần thân thể. Diệp Thần có nham thần máu, thân sắc đặc biệt cứng rắn. Hừ. Quy Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không có chút nào nổi giận, thần khí hiến tế năng lượng còn không có phát huy xong, hắn hội tụ còn sót lại năng lượng, lần nữa một quyền đánh ra, lực như băng thiên. Thay đổi, kim cương nặng với đá. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, thi triển ra kim cương hoàng cực bí pháp, điều động mặt đất hơi thở, ở trước người hóa ra một mặt kim cương nặng với đá, như chặn một cái thật dày tấm thuẫn, một lần nữa chặn lại Quy Trần quả đấm. Cái này kim cương hoàng cực bí pháp là thân đồ huyền nhi để lại cho Diệp Thần, đặc biệt huyền diệu, có thiên địa người quỷ thần năm loại biến hóa. Trong đó, địa biến hóa liền là tuyệt đối phòng ngự, như mặt đất phong phú, phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Quy Trần thấy Diệp Thần không cùng tần suất thủ đoạn phòng ngự, cũng không khỏi được sắc mặt trầm xuống. Luân hồi chi chủ, hoa dạng của ngươi, thật đúng là kêu người hoa cả mắt à. Ta còn muốn tỉnh chút bà bối, hiến tặng cho lão tổ, xem ra ngày hôm nay muốn toàn bộ dùng ở trên người ngươi. Quy Trần ánh mắt run lên, sau lưng ma khí lững lờ, hiện ra một kiện kiện pháp bảo, tất cả loại quý giá vật liệu, nghi thức đạo cụ, đan dược cực phẩm, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có chút vĩ đại thần vật, không không thần khí tồn tại. Những thứ này, hiển nhiên là tối hôm qua hắn ăn cắp được hắc ám tế phẩm. Rắc rắc rắc. Một kiện kiện hắc ám tế phẩm, ở Quy Trần ý chí hạ, rối rít nổ tung, liền trực tiếp bị hiến tế hết, lan lăn như nước thủy triều hắc ám năng lượng, gào thét ra, bao phủ đến Quy Trần trên mình. Nháy mắt tức thì, Quy Trần hơi thở bạo tăng, sau lưng nổi lên một tôn thiên địa pháp tướng, phơi bày thiên thủ trăm mắt quỷ dị khí tượng. Ngươi trộm hoàng hôn người khổng lồ tế phẩm, đối diện không tức giận sao? Diệp Thần cảm nhận được Quy Trần cuồng tiêu hơi thở, trong lòng cũng là ngưng trọng, nhưng ngoài mặt tỉnh mơ, dừng dưng hỏi, muốn thăm dò Quy Trần lai lịch. Quy Trần trộm hoàng hôn người khổng lồ tế phẩm, tất nhiên gặp trời nổi giận. Hoàng hôn người khổng lồ thực lực, so với thiên ngự hồn đế cường hãn trăm lần, nếu như hoàng hôn người khổng lồ uy nghiêm hạ xuống, Quy Trần không có bình yên vô sự đạo lý. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiện trường 8369. Loạn ma. Chương 8369, loạn ma. Nhưng hiện tại, ở Quy Trần trên mình, Diệp Thần nhưng không thấy được có một chút khác thường. Chẳng lẽ, hắn ăn cắp hắc ám tế phẩm, lại liền một chút trừng phạt cũng không có. Vậy không khỏi rất thư thái một ít. Chuyện ta, còn không dùng ngươi để ý tới. Quy Trần trong mắt lạnh lùng, cũng không có gì nói nhảm, sau lưng thiên thủ trăm mắt thiên địa pháp tướng, thần thông hiển hóa, tàn bạo hướng Diệp Thần lướt đi. Vậy một tôn thiên địa pháp tướng, thiên thủ tất cả chấp binh khí, trăm mắt bắn tán loạn ma quang, các loại quỷ bí hơi thở tách thả ra, nhiếp đoạt người tâm thần. Diệp Thần có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, nhưng là không bị ảnh hưởng. Nhưng Quy Trần không ngừng hiến tế hắc ám tế phẩm, bộc phát ra lực lượng chân thực cứng hãn, liền Diệp Thần cũng không dám kinh thường. Gió, đáp lại ta đi. Phong Thần nói, côn bằng cổ pháp. Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục nắng ban mai gió, câu thông trong sâu thẳm Phong Thần hơi thở ở ôn thần an dưới sự chỉ điểm. Diệp Thần đã thừa kế Phong Thần đạo thống, ở Phong Thần chúc phù hộ hạ, nắng ban mai gió cũng đổi được càng cường đại hơn đùng đùng. Trong nháy mắt, Diệp Thần quanh thân màu xanh nếp xuống nổ, gió lốc lớn điên cuồng gào thét, súng nhét thiên địa. Một hồi mênh mông kim quang cũng là từ Diệp Thần trên mình nổ lên. Hắn sau lưng mơ hồ nổi lên một đầu cổ xưa côn bằng khí tượng. Trong truyền thuyết, rất xa gió, so phương xa còn muốn xa xôi, ở đó một xa xôi thời đại cổ xưa, tồn tại một đầu côn bằng dị chủng, là Phong Thần quyến thuộc. Phong Thần đạo thống, Phong Thần 36 pháp bên trong, có một môn thần thông, chính là côn bằng cổ pháp, có thể để cho người hóa thân côn bằng, nắm trong tay lớn tiêu dao, lớn tự tại lực lượng, gió lực lượng. Rắc rắc. Giờ khắc này, Diệp Thần trực tiếp hiện hóa ra côn bằng khí tượng, bàn tay kim quang tách thả ra, hóa thành một cái to lớn bằng móng, chỉ móng sắc bén tựa như lao kiếm, cương phong gào thét. Hơn nữa, Diệp Thần còn vận chuyển Minh Ngọc Tâm Kinh, bằng móng trên lại thấm ra một cổ lưu ly dịu dàng, tinh khiết như ngọc thạch vậy hơi thở, làm người ta hoa mắt. Suy, Diệp Thần bằng móng giết ra, như tia chớp xuyên vân, chụp vào Quy Trần đầu. Đây là Phong Thần Đạo Pháp. Ngươi làm sao sẽ? Quy Trần thấy Diệp Thần thủ đoạn, con ngươi co rút lại, lộ ra một chút kinh hãi. Hắn cùng Hắc Ám đồng tình, có thể mượn dùng Thiên Ma tinh hải năng lượng, sớm liền được Tử Thần che chở. Cho nên, đối với cổ xưa cựu thần thời đại, rất nhiều bí mật, hắn hết sức quen thuộc. Hiện tại, vừa nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn, Quy Trần liền nhận ra, vậy là đặc biệt cổ xưa Phong Thần bí pháp, tượng trưng cho gió lực lượng, đã sớm trên đời gian thất truyền. Ha ha. Diệp Thần cười lạnh, cũng không có trả lời, côn bằng móng nhọn kim ngọc ánh sáng tách thả ra, kích thích bạo gió, gào thét gầm thét, phải đem Quy Trần hoàn toàn cắn nát ở bao lớn gào thét hạ. Quy Trần cả người áo khoác vụ vụ văng rội, tóc tung bay. Hắn thấy Diệp Thần khí thế như vậy cuồng bạo, sắc mặt cũng là đổi được vô cùng nghiêm trọng, không dám khinh thường chút nào. Loạn Ma Thiên Vũ rơi xuống. Quy Trần cuồng quát một tiếng, nghiêm ngặt ma khí bùng nổ, trực tiếp triển khai một cái ma đạo kết giới. Một đóa đóa xương trắng hoa sen từ kết giới trong hư không hiện lên, là tả bay xuống, như vậy Loạn Ma Thiên Vũ. Diệp Thần côn bằng móng nhọn, hung hăng cùng cái này Loạn Ma Thiên Vũ va chạm, kim ngọc chói lọi, gió lốc lớn khí tượng, ma đạo cùng xương trắng khí tượng, kịch liệt va chạm nổ, long trời lở đất. Diệp Thần lấy được mùi lửa rèn luyện, Phong Thần đạo thống, thực lực mạnh vào, nhưng Quy Trần cũng nhận được đại lượng hắc ám tế phẩm, không ngừng hiến tế, tăng lên thực lực. Hai người thời khắc này giao phong, nhưng là lực lượng tương đương. Kịch liệt chiến đấu dưới, trên hai người hơi thở cuồng bạo, xé nát hư không, làm được chúng quanh hắc vụ tầng tầng pha tán, thời không bên bờ tựa như đều ở đây chấn động, vô số vũ trụ thế giới ở hai người quanh thân ra đời mở ra, lại ngay tức thì băng diệt biến mất ở chính giữa dãy núi ngàn dặm chu vi chi địa. Có chút những người dự thi thấy được cái này kịch liệt chiến đấu khí tượng, đều là khiếp sợ. Bất quá Diệp Thần và Quy Trần kịch chiến khí tượng cũng chỉ là truyền ăn gian bên trong xa, càng xa xôi địa phương những người dự thi cũng không có cảm nhận được bất kỳ dị biến, bởi vì ở công đức khu bên trong hắc ám khí tức còn nồng đậm, đủ để áp chế hết thể hơi thở, đặc biệt là trung ương bên trong dãy núi mặt hắc ám sát khí lại là đậm đà đến đủ để ăn mòn lòng người bước. Diệp Thần và Quy Trần chiến đấu khí tượng có thể truyền ra ngàn dặm, đã biểu dương ra hai người mạnh mẽ thực lực. Hai người ở chính giữa cự phong dưới chân núi chiến đấu, mà ở trên đỉnh núi lại có một đôi mắt quang im lặng nhìn bọn họ. Vậy đôi mắt quang tràn đầy khiếp sợ, đắng chát, sợ hãi, không giúp thần sắc đó là Thiên Ngự Hồn Đế ánh mắt. Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn, đồng bên ở đỉnh núi, nhìn dưới núi động trời chiến đấu, hắn là hoàn toàn sợ hãi. Hắn bây giờ chỉ còn lại một cái tàn hồn, vô cùng suy nhược, nếu là Diệp Thần và Quy Trần, tùy tiện một người giết tới tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ ta đường đường một đời võ đạo đại tông sư, Tử Thần giáo đoàn hộ pháp chí tôn, ngày hôm nay lại phải bỏ mạng ở chỗ này? Thiên Ngự Hồn Đế run lẩy bẩy, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua mãnh liệt như vậy sợ hãi. Hắn hôm nay hơi thở quá suy yếu, thậm chí không thể rời đi chỗ tòa này cự phong. Chỗ tòa này cự phong có thể nói là Tử Thần giáo đoàn lãnh địa, một khi rời đi, mất đi che chở, lấy hắn yếu ớt trạng thái, sợ rằng không cần người khác độc thủ, hắn thì phải tan thành mây khói ở chỗ này trước. Hắn vận dụng nhân quả luật thần thông, cưỡng ép giết chết Đường Vân Phi, chiếm đoạt đối phương máu thịt. Thật ra thì khi đó hắn liền sớm gặp cắn trả, chỉ là một mực cưỡng ép áp chế thôi. Cho tới bây giờ, cắn trả càng ngày càng mãnh liệt, Thiên Ngự Hồn Đế chỉ cảm thấy cả người biến dạng vậy đau đớn, hắn đã đánh hơi được hơi thở tử vong. Vĩ đại hoàng hôn nắm giữ, ta lấy thành kính nhất cùng hèn mọn tư thái, thỉnh cầu ngươi hạ xuống, mời ban cho ta cứu. Ở tuyệt đối tử vong sợ hãi bên trong, Thiên Ngự Hồn Đế ánh mắt rơi vào đỉnh núi trước tế đàn, một pho tượng trên. Hắn ánh mắt vô cùng thành kính cùng hèn mọn, nếu như hắn còn có thân thể nói, hắn nhất định phải quỳ xuống. Trước tế đàn pho tượng là một tòa người khổng lồ pho tượng, uy mãnh, bá đạo, lại thấm ra hoàng hôn vậy nặng nề hơi thở, tựa như chỉ cần hiện ra ở nơi này thế gian, thì phải để cho thiên địa rơi vào suy mộ, chư thần rơi vào hoàng hôn. Đó là Tử Thần giáo đoàn thứ 6 tiệt hộ pháp, biệt hiệu hoàng hôn người khổng lồ pho tượng. Trong truyền thuyết hoàng hôn cự nhân, tuân theo vĩ đại tử thần ý chí, là hoàng hôn nắm giữ. Tuy nói ở Tử Thần giáo đoàn bên trong, Thiên Ngự Hồn Đế cũng là hộ pháp chí tôn, nhưng bàn về thực lực, hoàn toàn không cách nào cùng hoàng hôn cự nhân so sánh. Hoàng hôn người khổng lồ thực lực, ước chừng so hắn cái này, bạo quân, cường hãn trăm lần. Ở hoàng hôn đồ sộ trước mặt người, cho dù là bạo quân, cũng là nhất hèn mọn, nhất tín đồ trung thành. Hiện tại lom sâu tuyệt cảnh, Thiên Ngự Hồn Đế duy nhất trông cậy vào, chính là thành công triệu hoán hoàng hôn cự nhân hạ xuống. Một khi hoàng hôn cự nhân phủ xuống nói, toàn bộ thế giới hiện thật, trừ tiên đế cấp cường giả, không người nào có thể chống lại. Dưới núi, Diệp Thần và Quy Trần kịch chiến đã đến ác liệt bước. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiền trường 8370. Mở. Chương 8370, mở. Thật ra thì Diệp Thần còn chưa sử dụng toàn lực, bởi vì hắn muốn để lại lực đi tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế, lại đề phòng có thể đến bất chắc. Nhưng Quy Trần ứng ngạnh vẫn là ra Diệp Thần dự liệu, hắn nếu như không dùng tới toàn lực nói, sợ rằng thật vẫn không cách nào đánh bại đối phương. Suy suy suy. Vừa lúc đó, từng đạo lưu mang từ bốn phương tám hướng phóng tới, từng đạo bóng người hạ xuống. Quy Trần con ngươi co rút một cái, nhìn bốn phía bắn tới bóng người, đó là Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các nàng, còn có một cái Tinh Nguyệt Thần Giáo, biển cả giới, sống chết vực, Thiên Tinh Cung đệ tử, toàn bộ là luân hồi trận doanh người. Kỷ Tư Thanh các nàng thấy Diệp Thần cùng Quy Trần chiến đấu, đều là kinh hãi. Các nàng nhận được Diệp Thần tin tức, nói là phát hiện Thiên Ngự Hồn Đế, nhưng nào nghĩ tới giờ phút này cùng Diệp Thần giao chiến người, nhưng là Quy Trần. Thiên Ngự Hồn Đế ở nơi nào? Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh các nàng tới, cũng là mừng rỡ, kêu lên, Thiên Ngự Hồn Đế ở trên đỉnh núi, các ngươi lên đi, trước giải quyết hết hắn. Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh ba phụ nữ nghe, nhìn nhau, nhưng là ngưng trọng. Diệp Thần đang cùng Quy Trần kịch chiến, đánh được khó phân nan giải, các nàng muốn trợ lực. Nhưng hai người chiến đấu, khí tượng quá kịch liệt, như vậy cổ xưa phong thần cùng tử thần hồi phục, ở trần thế gian biểu dương ra thần linh uy nghiêm, như thế kịch liệt chiến đấu, cho dù là các nàng cũng khó mà nhúng tay vào. Không cần phải để ý đến ta, trước hết giết Thiên Ngự Hồn Đế, miễn sinh chi tiết. Diệp Thần trầm giọng nói, côn bằng cổ pháp thúc dục, bàn tay báo gầm thét, ngàn vạn gió kiếm chém chết hướng Quy Trần. Nếu như động dùng toàn lực mà nói, Diệp Thần có tuyệt đối lòng tin, có thể đem Quy Trần giết chết. Quy Trần thấy Diệp Thần như vậy hung hãn hình dáng, cũng là vội vàng hiến tế mấy kiện chân quý hắc ám tế phẩm, ngoan cố chống đỡ. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các nàng thấy Diệp Thần chiến đấu chiếm thượng phong, trong lòng hơi định. Chúng ta trước hết giết vậy Thiên Ngự Hồn Đế. Kỳ Tư Thanh nhìn hai cô gái, trong tay nhắc tới Chu Tức Kiếm. Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh hai cô gái cũng là gật đầu một cái. Sau đó, ba phụ nữ sóng vai đi trên đỉnh núi bay đi, mười mấy luân hồi trận doanh cường giả đi theo ở các nàng ba phụ nữ sau lưng, vậy bay về phía đỉnh núi. Diệp Thần trong lòng hơi định, chỉ muốn giết chết Thiên Ngự Hồn Đế, vậy thì lại cũng không có cái gì thai hoàng ẩm. Đồng nhiên, giữa sườn núi truyền tới một hồi nhọn tiếng kêu thảm thiết. Mới vừa muốn đi đỉnh núi mọi người, tất cả đều chật vật chạy về, trước sau không tới nửa nén hương thời gian. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh ba người, trên mặt đều là vẻ kinh hoàng vẻ, lộ vẻ được đặc biệt sợ hãi. Các nàng tu vi không tầm thường, đạo tâm cường hãn, theo lý mà nói, coi như đối mặt tiên đế, đối mặt chỗ chết, đều sẽ không lộ ra như thế chấn động to lớn diễn cảm. Nhưng hiện tại, các nàng nhưng là vô cùng hốt hoảng, một mặt sợ hãi, đạo tâm dung được lợi hại. Vốn là đi theo bọn hắn, còn có mười mấy luân hồi trận doanh cường giả, nhưng hiện tại chỉ trở về mấy cái, những người khác toàn bộ xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng là cảm thấy bất an, hỏi. Kỳ Tư Thanh hít thở sâu một hơi, trước nhất ổn định lại, nói, trên núi có cả bẫy, đặc biệt quỷ dị, người một đạp lên sẽ lâm vào hoàng hôn vậy suy hủ, chúng ta thiếu chút nữa chúng chiêu. Cả bẫy? Diệp Thần trong mắt co rút một cái, lại không nghĩ rằng còn có này cùng biến cố. Ha ha, nếu như lên núi có như thế dễ dàng, ta sẽ để cho Thiên Ngự Hồn Đế sống đến hiện tại. Quy Trần cười lạnh, thừa dịp Diệp Thần phân tâm, lập tức sử dụng một chuôi hắc ám kiếm, đâm về phía Diệp Thần tim. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đã bắt được thiên cơ, trên núi cả bẫy, sau lưng mang theo hoàng hôn người khổng lồ hơi thở, cho nên đặc biệt cường hãn, thiếu chút nữa thì cầm Kỷ Tư Thanh các nàng mai táng hết. Từ thần giáo đoàn xâm lược hỏa thần giới, khổ tâm kinh doanh nhiều năm, tuy không có thể thành công triệu hoán hoàng hôn người khổng lồ hạ xuống, nhưng đã triệu hoán đến một chút ý chí lực lượng. Cái này một chút ý chí, tuy không thể thoát khỏi cái lãnh địa này, nhưng ở lĩnh trong ruộng bố trí thành cả bẫy, nhưng đủ để ngăn cản người xâm lăng bước chân. Xem ra muốn tiêu diệt các ngươi, vẫn là phải ta vận dụng sát chiêu. Thôi, tự do dực mở. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, lại cũng không có chút nào cất giữ, nắng ban mai phong cực gửi bùng nổ, cả người nếp sống gào thét, một đôi rộng lớn cánh trực tiếp ở sau lưng mở ra. Cái này hai cánh bảng, thiên thiên vạn vạn phù lục không ngừng lóng lánh lưu chuyển, vô số phong thần đồ đẳng, phù văn cổ xưa như xanh thẳm thương khung, thâm thúy đại dương không ngừng vẽ ra khí tức bằng bạc, thật giống như gió lớn ở trên trời vũ trụ bên trong gầm thét. Tự do chân lý, lớn tiêu giao, lớn tự tại nghĩa sâu xa, cũng ẩn chứa ở nơi này hai cánh bảng bên trong gùng. Huy hoàng, sáng chói, mênh mông tự do dực vừa mở ra, giữa trời đất tất cả hắc vụ cũng bị đuổi tản ra, không có bất kỳ vật gì có thể che giấu tự do ánh sáng. Cái này phiến trung ương dãy núi hắc ám khí tức vốn là nồng nặc nhất, tầng tầng hắc vụ bao phủ. Nhưng giờ khắc này, theo Diệp Thần tự do cánh chim dương ra mở, tất cả hắc vụ cũng sẽ tan hết. Rào, khói mù bầu trời khôi phục xanh thẳm, ánh mặt trời từ trên trời chiếu rọi xuống tới, rơi vào Diệp Thần trên mình. Giờ khắc này Diệp Thần huy hoàng tự nhiên được giống như là trong truyền thuyết phong thần, sau lưng tự do dực, phía trên lấp lánh phù văn, đủ để cho người xem lòng say, đó là nơi có sinh linh khát vọng tự do hơi thở, không chịu trói buộc, không chịu chèn ép, không chịu bóc lột, tự do tự tại, vĩnh hưởng vô cùng vui. Tự do là phong thần lý niệm, trong truyền thuyết đã từng là phong thần thiên tôn muốn cấu trúc ra một cái đất nước tự do, để cho tất cả người cũng có thể ung dung tự tại còn sống, không cần lo lắng bất kỳ chèn ép cùng giết hại. Mời ủng hộ bộ nhân đạo trạm thiền trường 8371 chiến chương 8371 chiến. Diệp Thần sau lưng tự do dực đang ký thác cổ xưa phong thần đối tự do khát vọng. Cái này hai cánh bảng không có một chút điểm khí tức giết hại, nhưng để cho mỗi một cái người xem cảm thấy linh hồn rung động, cả người phát run. Tất cả người cũng cảm nhận được một cổ nóng bỏng nguyện vọng, đó là đối tự do truy đuổi, không phải hết thảy hắc ám có thể áp chế. Theo hắc vụ tản đi, chiến trường bên ngoài, thánh thành trên quảng trường, tất cả mọi người đều thấy được công đức khu trung ương dãy núi hình ảnh. Khi bọn hắn thấy hình ảnh bên trong Diệp Thần vậy huy hoàng bóng người, tự do bóng người, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Võ giả tu luyện theo đuổi thật ra thì liền là tuyệt đối tự do, không chịu người khi dễ, không chịu người chèn ép, không chịu hắc ám cùng chết uy hiếp, tùy mình muốn làm chuyện của mình, vậy chính là tự do. Hiện tại từ Diệp Thần trên mình, tất cả mọi người đều thấy được một loại cực hạn trói lọi, đó là lớn tiêu dao, lớn tự tại, chân chính tự do trói lọi. Tự do dực, thằng nhóc này làm sao nắm giữ phong thần bí kỹ? Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Diệp Thần bóng người cũng là hoàn toàn kinh hãi. Tự do dực truyền thuyết là đã từng là phong thần thiên tôn nhất đỉnh cấp, vĩ đại nhất, cường hãn nhất bí pháp, đại biểu tự do trung cực. Tự do dực vừa mở ra, trong thiên địa hết thảy quy luật, hết thảy công xiềng đều không cách nào lại ăn mòn chút nào, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở tự do bước chân. Liên liên đạo đức thiên tôn thấy Diệp Thần vậy tự do huy hoàng bóng người, diễn cảm cũng là khẽ chấn động. Một bên đệ nhị yêu cơ thấy phụ thân chấn động diễn cảm, cũng là một hồi kinh ngạc ở nàng trong ấn tượng, phụ thân thủy chung là yên lặng trững chạc, nói năng thận trọng hình dáng. Nhưng hiện tại Diệp Thần tự do bóng người, nhưng là liền đạo đức thiên tôn cũng là rung động. Phụ thân, Diệp Thần lợi hại. Đệ nhị yêu cơ mỉm cười cười một tiếng, nói đạo đức thiên tôn ngồi ngay thẳng, không nói gì, diễn cảm khôi phục bình tĩnh, yên lặng nhìn chăm chú vậy công đức khu hình ảnh. Chỉ gặp Diệp Thần tự do dược vừa mở ra, uy trần trên mình hắc ám khí tức liền bị thật to áp chế xuống, thậm chí tất cả hắc ám đều phải bị gió thổi tán. Luân hồi chi chủ, ngươi lúc nào nắm giữ như thế cường đại thần thông? Uy trần rung động được tột đỉnh, giờ khắc này Diệp Thần nhất định chính là phong thần trên đời, quá vĩ đại, vậy tự do mà huy hoàng bóng người, hận không được để cho người lập tức quỳ xuống, túi đầu thần phục ở chiến trường bên trong. Uy trần tu vi hơi thở bị hạn chế, nhưng cho dù không có hạn chế, đối mặt như vậy Diệp Thần huy hoàng bóng người, hắn chỉ sợ cũng muốn kiêng kỵ vạn phần. Ta nói, ngươi không phải ta địch thủ. Diệp Thần trong mắt lạnh lùng, tự do dược vỗ, từng cái màu xanh nếp sống, màu trắng nếp sống, cuồng bạo mãnh liệt, lại hòa lẫn đầy trời đao gió, gào thét ra. Quy Trần khẽ cắn răng, lấy tay ngăn cản gió. Suy lạp lạp. Ở đó cuồng bạo gió lốc lớn, vô số đao gió vặn cắt lấy, Quy Trần nguyên một cái tay phải, da thịt đều bị sống sờ sờ cạo xuống, chỉ còn lại một cái khung xương, bị thương rất nặng. Diệp Thần tự do dược, gió báo vừa mở ra, đích thực quá đáng sợ. Nếu như lại kéo dài nữa, chỉ sợ Quy Trần cả người đều phải bị gió báo sống sờ sờ qua hết, biến thành một cái xương cái khung. Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết các nàng thấy Diệp Thần mạnh như vậy thế hình dáng, cũng là kinh ngạc mà rung động. Chỉ là một ngày không gặp mà thôi, Diệp Thần thực lực lại tiến bộ như thế nhiều, mạnh mẽ như vậy thần thông, hắn rốt cuộc từ nơi nào học được? Kỷ Tư Thanh các nàng cũng không biết, duy nhất có thể xác định phải luân hồi có đại khí vận, tu vi tiến cảnh một ngày nàng giảm, bất hủ ma đạo, tử thần che chở. Quy Trần mắt gặp Diệp Thần cường hãn như vậy, vậy là không dám khinh thường chút nào, lập tức đem còn dư lại hắc ám tế phẩm toàn bộ hiến tế hết. Với anh, từng luồng cuồng bạo hắc ám khí tức ở Quy Trần quanh thân xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cái vỏ trứng tráng vòng bảo vệ, đem hắn bóng người bao phủ đi vào đầy trời gió lốc lớn, gió bão, đao gió, cương khí, oanh đánh tiếp, lại không thể đột phá Quy Trần vòng bảo vệ. Ừ. Diệp Thần nhướng mày một cái, liền gặp vòng bảo hộ kia phía trên, hắc ám phủ văn long lánh, phía trên mơ hồ lưu chuyển một cái đồ đằng, đó là trong truyền thuyết tử thần, Hải Vương Ma Tôn đồ đằng. Quy Trần gặp không địch lại Diệp Thần, trực tiếp chọn lựa phòng thủ sách lược, đem toàn bộ hắc ám tế phẩm hiến tế, cháy máu tươi, cùng trong chỗ u minh tử thần câu thông, mở ra mở một cái tử thần che chở vòng bảo vệ, ngăn trở Diệp Thần gió bao đánh giết. Diệp Thần muốn phá hỏng cái này vòng bảo vệ nói, sợ rằng không thoải mái. Ngươi muốn làm con rùa đen giúp đầu, không như vậy dễ dàng. Chờ ta giết Thiên Ngự Hồn Đế, hồi đầu lại giết ngươi. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, hắn có thể nhìn ra, Quy Trần cái này vòng bảo vệ, nguồn năng lượng chủ yếu là hiến tế rơi hắc ám tế phẩm. Những thứ này hiến tế năng lượng, theo thời gian đưa đẩy, sẽ từng bước yếu bớt. Nói cách khác, Diệp Thần hiện đang công kích Quy Trần, không hiệu quả gì, nhưng chỉ cần chờ đợi chút thời gian, lại đánh ra, vậy thì ung dung rất nhiều. Tuy nói Diệp Thần thi triển tự do dược, tự thân linh khí, vậy đang cấp tốc tiêu hao, nhưng hắn có thể khẳng định, mình có thể kiên trì thời gian, nhất định phải so Quy Trần kéo dài. Thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về hắn. Nhìn hắn, đừng để cho hắn chạy. Diệp Thần nhìn về phía trung quanh Kỷ Tư Thành, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các nàng, còn có luân hồi trận doanh các cường giả, phân phó. Rào. Từng đạo nham thần linh phủ, kim trương phụ lục, mang như mặt đất vậy nặng nề phong ấn đi xuống, từ Diệp Thần trên mình bắn ra, rơi vào Quy Trần bốn phía, gắt gao giam cầm hắn. Quy Trần gương mặt tiến lặng, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, như lão hòa thượng nhập định vậy, yên lặng ở tử thần vòng bảo vệ bên trong tính toán, đối ngoại giới hết thảy, tựa hồ cũng là không nghe thấy không hỏi. Mời ủng hộ bộ dưới hắc chương 8372. Tàn nhẫn. Chương 8372, tàn nhẫn. Luân hồi trận doanh các cường giả canh giữ ở Quy Trần bốn phía, phòng ngừa hắn chạy trốn. Chiến trường bên ngoài, thánh thành trên quảng trường, kiếm môn người nơi này cửa thấy Quy Trần bị kẹt, đều là nóng nảy lo âu. Lao tổ, Quy Trần thiếu gia nên sẽ không muốn xảy ra chuyện chứ? Đầu hàng đi, cái này thái thượng công đức chiến, chúng ta bỏ quyền thôi. Muôn ngàn lần không thể để cho thiếu gia xảy ra chuyện à? Rất nhiều kiếm môn trưởng lão lòng như lửa đốt, hướng ma tổ vô thiên xin phép, muốn đầu hàng bỏ quyền, rời đi chiến trường. Dẫu sao, Diệp Thần bây giờ khí thế chân thực quá bằng bạc, tự do cánh chim dương ra mở, nhất định chính là phong thần dáng thế vậy, ngang dọc chư thiên, mênh mông vô địch. Lại đối kháng tiếp mà nói, bọn họ lo lắng Quy Trần sẽ chết. Ma tổ vô thiên nhưng là nhàn nhạt giơ tay lên một cái, ngừng người thủ hạ khuyên. Hắn gương mặt vậy như Quy Trần vậy im lặng, cũng không có nói gì nhiều, càng không có đầu hàng ý. Chiến trường bên trong, Diệp Thần vây khốn Quy Trần sau đó, lập tức chấn động tự do dự, đi trên đỉnh núi bay đi ở đi thông đỉnh núi trên đường, có rất nhiều cạm bẫy, bên trong mang theo hoàng hôn ý chí, muốn ngăn trở Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần tự do cánh chim dương ra mở, cả người tràn đầy lớn tiêu dao, lớn tự tại hơi thở, cây bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở hắn thân hình. Một đường sông pha tất cả cạm bẫy cùng công xiềng, Diệp Thần thế như trẻ tre, trực tiếp bay đến trên đỉnh núi. Hắn nhìn khắp bốn phía, thấy được một cái cổ xưa tế đàn, trước tế đàn có một pho tượng to lớn, thấm ra hoàng hôn hơi thở, lộ vẻ lại chính là hoàng hôn người khổng lồ tượng đá. Thiên Ngự Hồn Đế màu máu tàn hồn, bay lơ lửng ở pho tượng bên người, thấy Diệp Thần đến, nhưng là run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ừ. Diệp Thần đột nhiên tới giữa, cảm thấy luân hồi mộ địa chấn động, có một khối mộ địa, thật giống như nứt ra. Làm Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú hoàng hôn cự nhân pho tượng thời điểm, vậy mộ bia liền chấn động được càng ngày càng mãnh liệt. Mới đại năng, sắp muốn xuất thế. Luân hồi chi chủ, tha mạng, tha mạng. Ta nguyện ý quy thuận ngươi. Đây là Thiên Ngự Hồn Đế, nhưng là thanh âm phát run, mặt đầy hèn mọn hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ. Giờ khắc này Diệp Thần tự do dự vỗ, cả người trói lọi tách thả ra, thật sự là quá huy hoàng, quá bá đạo, quá vô địch. Thiên Ngự Hồn Đế sợ hai dưới, cũng là hoàn toàn thần phục, không dám chút nào đối kháng ý niệm. Diệp Thần nhìn Thiên Ngự Hồn Đế, có chút buồn cười. Thời khắc này Thiên Ngự Hồn Đế, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa bạo quân khí tượng, nhất định chính là một cái cho rớt xuống nước. Ngươi hiện tại mới đầu hàng, đã muộn. Diệp Thần ánh mắt lướt qua ý định giết người, lạnh lùng nói. Thiên Ngự Hồn Đế chấn động chỉ, nói, luân hồi chi chủ, đừng giết ta. Ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, cả đời vì ngươi thành tâm ra sức, ta có thể cho ngươi cung cấp Tử Thần giáo đoàn tình báo cùng đầu mối. Diệp Thần cười lạnh nói, không cần, ngươi tàn hồn bên trong còn có rất nhiều Tử Hoàng thần hỏa, ta có thể không muốn lãng phí. Thiên Ngự Hồn Đế trên mình lưng đeo máu nghiệt, chân thực quá sâu, hắn xâm lược thế giới hiện thật, thậm chí muốn ô nhiễm mùi lửa. Nếu như thu phục hắn mà nói, vậy Diệp Thần cũng phải con thua lớn nhân quả, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, nhất dứt khoát cách làm, dĩ nhiên chính là giết chết hắn, cắt lấy hắn còn sót lại Tử Hoàng thần hỏa. Hơn nữa, tiêu diệt Thiên Ngự Hồn Đế, còn có thể được hắn tàn hồn bên trong máu tươi, dùng để giải cứu Trần Nam. Trần Nam nói cho Diệp Thần chân tướng, nói cho hắn nội gián chính là Hồng Xuân Thu, còn vì hắn tiến hành Tử Hoàng thần hỏa tẩy rửa quán đỉnh, cuối cùng còn tặng cho một quả Lôi Thần Tổ khí cho hắn, hắn tâm lý cảm kích rất. Hiện tại, Trần Nam còn bị nhốt ở Tử Cấm Khu. Nhốt Trần Nam người, chính là cái này Thiên Ngự Hồn Đế. Dùng Thiên Ngự Hồn Đế máu tươi, có thể giải khai Trần Nam phong ấn, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chết đi. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên tàn nhẫn, vung tay lên, một phiến tự do rực lông vũ, mang trình độ cao nhất ác liệt nếp sống, hướng Thiên Ngự Hồn Đế chém chết đi. Thiên Ngự Hồn Đế ánh mắt sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Thần từ đầu đến cuối không chịu tiếp nhận hắn đầu hàng, từ đầu đến cuối vẫn là muốn giết hắn. Sợ hai dưới, Thiên Ngự Hồn Đế chính là giận dữ, hai tay giơ lên, hét lớn, Hoàng Hôn Nắm Giữ, hạ xuống đi. Hắn trước khi chết, phát ra sau cùng gầm thét, muốn triệu hoán vĩ đại Hoàng Hôn Nắm Giữ, Hoàng Hôn người khổng lồ hạ xuống. Phốc xích. Diệp Thần tự do rực lông vũ, như lợi kiếm vậy, đem Thiên Ngự Hồn Đế tàn hồn chém chết. Tàn hồn khí huyết toàn bộ dính ở lông vũ phía trên. Màu trắng lông vũ cũng là trở nên đỏ như máu. Trần Nam huynh được cứu rồi. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, thu hồi vậy phiến lông vũ. Giao giao. Mà theo Thiên Ngự Hồn Đế chết đi, một đóa đóa Tử Hoàng thần hỏa cũng là từ trong cơ thể hắn rơi ra ngoài, như lửa cháy bừng bừng liệu nguyên vậy, ngay tức thì liền bảy khắp đỉnh núi. Diệp Thần đại hỉ, thu lấy Tử Hoàng thần hỏa, trong lòng nhưng lại vô hình có chút sợ hãi. Mới vừa Thiên Ngự Hồn Đế trước khi chết gầm thét, làm người ta bất an. Diệp Thần theo bản năng nhìn về phía trước tế đàn pho tượng, không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn cảm thấy vậy Hoàng Hôn người khổng lồ pho tượng, con ngươi tựa hồ như người sống vậy chuyển động một tí, đặc biệt quỷ dị. Ho ho ho. Ngay sau đó, nguyên bản quang đãng bầu trời xanh thẳm, lại xuất hiện từng mảnh sương mù, che đậy thiên địa. Vậy một phiến sương mù, cũng không phải là tuyệt đối hắc ám, mà là mang một cổ Hoàng Hôn vậy tuổi xế chiều hơi thở, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy cả người mệt mỏi, thật giống như rơi vào Hoàng Hôn suy đổi bầu không khí bên trong. Diệp Thần tự do dự, lại thì không cách nào xua tan hết những cái kia quỷ dị Hoàng Hôn sương mù. Thậm chí, vậy từng tầng một Hoàng Hôn sương mù, còn càng ngày càng nồng đậm đến cuối cùng, thiên địa đã biến thành Hoàng Hôn thế giới, mặt trời vậy biến thành nắng chiều, tựa hồ tùy thời muốn xa vào đi xuống. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8373. Đạo Đức Thiên Tôn phản kích. Chương 8373, Đạo Đức Thiên Tôn phản kích. Hết thảy cũng thấm ra không thể danh trạng, vô cùng quỷ dị, làm người ta tủng sợ hãi hơi thở. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết các người đều là kinh ngạc nhìn chung quanh biến hóa. Toàn trường yên tĩnh như chết, chỉ có Hoàng Hôn ánh sáng ở chiếu sáng. Hắc ám vòng bảo vệ xuống quy trần, cũng là từ từ mở mắt, nhìn chung quanh quỷ dị thay đổi, hắn cũng là vô hình sợ hãi. Đương nhiên, bầu trời bên trong truyền ra từng trận cổ xưa trầm thấp tiếng ngâm sướng, giống như là hoàng hôn chương nhạc, linh hồn nhịp điệu, ở trên tang lễ âm điệu, chim sơn ca dên gì. Một cái tay, một cái bàn tay, một cái che trời bàn tay, từ trên bầu trời nổi lên, xuyên qua trùng trùng sương mù, chậm rãi hạ xuống đến thế giới hiện thật. Vậy chỉ che trời bàn tay, tràn đầy hào hùng khí tức uy nghiêm, thật giống như để cho chư thần rơi vào hoàng hôn địa phương, một hạ xuống, thiên địa đều ở đây chết đi. Diệp Thần nhìn vậy chỉ che đậy bầu trời bàn tay, cũng là kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung lực lượng, tu đùn kéo đến dưới áp chế tới đó là thế giới hiện thật, tuyệt đối không khả năng tồn tại lực lượng, vĩ đại, huy hoàng, bá đạo, che khuất bầu trời, nghiền ép hết thảy. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thần liền có thể xác định, đó chính là Hoàng Hôn người khổng lồ bàn tay. Xa xôi thời không chỗ sâu Hoàng Hôn cự nhân, lại có thể thật nghe được Thiên Ngự Hồn Đế kêu gọi, hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì, lại đột phá không không cùng thực tế giữa hạn chế, để cho mình uy nghiêm, hạ xuống đến chỗ này đợi bầu trời. Vậy chỉ che trời bàn tay, chính là Hoàng Hôn cự nhân uy nghiêm hiển hóa. Cái này cái bàn tay không có nhằm vào người bất kỳ, chỉ là nhằm vào Diệp Thần. Bàn tay ùng ùng hạ xuống, trực tiếp hướng đỉnh núi lẻ đi. Thế giới hiện thật bên trong không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở cái này cái bàn tay bị áp. Giáp rất sát, cả tòa trung ương dãy núi hoàn toàn sụp đổ. Diệp Thần dưới chân cự phong cũng là ở ngay tức thì sụp đổ thành bột. Cự phong bên trong mấy chục ngàn năm tích lũy tử hoàng lửa rơi ra ngoài, hội tụ thành ngọn lửa nham thạch nóng chảy con sông, bốn phía dâng trào. Diệp Thần bóng người ở cái tay khổng lồ này chấn áp xuống, và dưới chân cự phong cùng nhau hoàn toàn phai mờ, biến mất không thấy. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các nàng kinh hoàng kêu to, hoàn toàn sợ hãi. Các nàng mới vừa thời điểm lên núi, thật ra thì liền cảm nhận được liền Hoàng Hôn cự nhân ý chí đáng sợ. Thế nhưng chỉ là một chút yếu ớt ý chí, cái này đột ngột hạ xuống che trời bàn tay, mới là Hoàng Hôn cự nhân chân chính uy nghiêm chỗ. Cho dù là Diệp Thần, ở Hoàng Hôn người khổng lồ nghiền ép hạ, cũng là ngay tức thì phai mờ, từ trên đời này biến mất. Kỷ Tư Thanh các nàng trong cơ thể cũng có luân hồi máu, cùng Diệp Thần huyết mạch tương thông. Nhưng giờ khắc này, các nàng cảm thụ huyết mạch đồng tình, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần chết, cái này đột ngột mà to lớn, khủng bố giữ tận sự thật, chân thực quá làm người ta khiếp sợ sợ hãi, các nàng cũng không dám tin tưởng. Nhưng các nàng đích thực không có lại cảm nhận được Diệp Thần hơi thở. Bầu trời kim bảng hạng cũng là xuất hiện biến hóa. Xếp hạng thứ 2 Diệp Thần, tên chữ trực tiếp bị xóa đi. Thật giống như Diệp Thần sinh mạng cũng bị xóa đi. Vậy chỉ che trời bàn tay, ở nghiền tiêu diệt Diệp Thần sau đó, liền chậm rãi lui về bầu trời chỗ sâu, cuối cùng không gặp bóng dáng. Trong thiên địa hoàng hôn hơi thở, cũng là theo gió tản đi đậm đà hắc ám sương mù, lần nữa gào thét tới, bao phủ hết thảy. Chiến trường bên ngoài, thánh thành trên quảng trường. Bởi vì hắc ám vũ khí lần nữa bao phủ, các khán giả lại không thấy được công đức khu bên kia hình ảnh. Nhưng, mới vừa vậy che trời bàn tay hạ xuống, kinh khủng hoàng hôn hơi thở nghiền diệt hết thảy, nhưng là để cho tất cả người cũng nhìn thấy rõ ràng. Tại chỗ người xem bên trong, tu vi hơi yếu, lại là tại chỗ hô máu, vô cùng chật vật. Vậy hoàng hôn hơi thở, coi như chỉ là dòm ngó một mắt, cũng có thể dính không rõ, quá kinh khủng. Đó là tử thần giáo đoàn, hoàng hôn người khổng lồ khí tượng. Tại chỗ tất cả các võ giả cũng bắt được thiên cơ, cảm giác được sau lưng kinh người thay đổi. Vậy chỉ che trời bàn tay, cũng không có dấu giếm hơi thở của mình, ngược lại tận lực tiết lộ thiên cơ, đem cổ xưa nhân quả mang cho mọi người đã từng rất xa kỷ nguyên, cựu thần thời đại, chư thần tranh bá như sóng tràn bờ, tử thần giáo đoàn ý chí, rất nhiều bí mật, cũng theo vậy che trời bàn tay hạ xuống, thiên cơ hiển hóa, bị tất cả người cảm giác được. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên biết cựu thần thời đại tồn tại, còn có tử thần giáo đoàn tồn tại. Hoàng hôn cự nhân, ở tử thần giáo đoàn bên trong, chỉ là thứ 6 tiệc hộ pháp. Chỉ là thứ 6 tiệc thì có như thế kinh khủng uy nghiêm, nếu như là lại trước mặt, vậy sẽ kinh khủng đến cái gì bước. Mà tử thần giáo đoàn các hộ pháp cũng bất quá là cổ xưa thần linh tín đồ thôi. Truyền thuyết kia ở giữa tử thần, lại sẽ kinh khủng đến cái gì bước. Tại chỗ không hề thiếu võ giả, trong lòng rung động sợ hãi sau đó, liền đối vậy tử thần giáo đoàn, nảy sinh ra sùng bái tín ngưỡng tâm trạng. Vậy che trời bàn tay hạ xuống, tựa hồ là ở biểu dương tử thần giáo đoàn thực lực, muốn truyền bá giáo lý, thu nhận tín đồ. Khí vận ngập trời luân hồi chi chủ, giờ phút này đã không có bất kỳ khí tức gì tản mát ra, thật giống như đã từ trên đời này biến mất. Luân hồi chi chủ, chết. Hoàng hôn cự nhân, giết chết luân hồi chi chủ. Chỉ là một trường, liền hoàn toàn tiêu diệt luân hồi. Tất cả người khiếp sợ tùng sợ hãi, thần thức rối rít đầu đi công đức khu chiến trường, muốn thăm dò Diệp thần hơi thở. Nhưng không một ngoại lệ, tất cả mọi người đều bắt không tới Diệp thần dấu hiệu sinh mạng. Vậy chỉ che trời bàn tay, thật giống như thật liền một trường giết chết Diệp thần đó là vượt qua trần thế, tầng thứ cao hơn lực lượng, thật là không cách nào tưởng tượng đại khủng bố. Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Diệp Lâm Nguyên, Đa Bảo Thiên Quân, Nguyên Thiếu người các người, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Trước mắt sự việc quá mức khủng bố đột ngột, làm người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ nói khí vận ngập trời Diệp thần, thật cứ như vậy bị giết chết? Không không thời không lực lượng, không khỏi quá đáng sợ một ít. Tại chỗ bên trong, rất nhiều võ giả, từ giờ khắc này bắt đầu, cũng đối thần bí kia không không lúc nào không, tràn đầy ngưỡng mộ cùng vẻ kính sợ. Có thể khẳng định, ở không không lúc nào không bên trong, xem hoàng hôn cự nhân cường giả loại này, khẳng định không chỉ một ở cái thế giới kia, khẳng định còn có vô số cường đại tồn tại, siêu thoát thực tế phép tắc lực lượng. Tiểu thư, luân hồi chi chủ hắn. Từ hoàng cung điện bên trong, Chỉ Phi huyết che miệng ba, không thể tin, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn về phía đệ nhị yêu cơ. Nàng tuyệt đối không tin, Diệp thần sẽ cứ như vậy chết đi. Vậy tiểu tử, hắn tuyệt sẽ không chết. Đệ nhị yêu cơ hàm răng cắn một cái, thân thể mềm mại nhưng cũng là run rẩy, tràn đầy bất an. Nàng nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn, vội vàng hỏi, "Phụ thân, Diệp thần hắn còn sống, đúng không?" Đạo Đức Thiên Tôn yên lặng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, khe khẽ gõ một cái bàn. Một đạo thân ảnh ở sau lưng hắn hiện lên, đó là chính phái lãnh tụ, Trùng Dương chân nhân. Trùng Dương, tử thần giáo đoàn càng ngày càng càn rỡ, lại dám dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người giết người, ngươi đi liên lạc Hồng Quân, chúng ta là thời điểm phản kích." Đạo Đức Thiên Tôn từ từ nói. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8374. Luân hồi vẫn. Chương 8374, luân hồi vẫn. Ùm, trưởng giáo đại nhân. Trùng Dương chân nhân chắp tay đáp ứng, sau đó bóng người lại dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt chính là âm tình bất định. "Phụ thân, Diệp thần hắn còn sống không?" Đệ nhị yêu cơ nội tâm hỗn loạn, lại cũng không cách nào giữ những ngày qua trấn định, lại một lần nữa hỏi. "Phải chết đi, hoàng hôn người khổng lồ uy nghiêm, không phải hắn có thể ngăn cản." Đạo Đức Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Những lời này, nhưng như núi lỡ vậy, để cho đệ nhị yêu cơ sau khi nghe, hoàn toàn chấn động ngạc. "Diệp thần, thật đã chết rồi sao?" Chiến trường bên trong, Quy Trần thấy Diệp thần biến mất, cũng là kinh nghi bất định. Hắn không dám tin tưởng Diệp thần chết, nhưng cẩn thận bắt giới, đích xác không có lại cảm ứng được Diệp thần hơi thở. Suy suy suy. Lúc này, từng đạo ánh sáng từ khắp nơi bàn tới. Mới vừa vậy che trời bàn tay hạ xuống, khí tượng quá bàng bạc, trực tiếp kinh động toàn bộ chiến trường. Tất cả những người dự thi cũng từ bốn phương tám hướng chạy tới. Bọn họ cảm giác được thiên cơ thay đổi, cảm nhận được luân hồi biến mất khí tượng, cũng là hoàn toàn kinh hãi. Luân hồi chi chủ đã chết. Không thể nào, hắn nhưng mà thế giới hiện thật khí vận nhất hào hùng người, hắn làm sao sẽ như thế dễ dàng liền chết? Ai biết được, dám đắc tội cổ xưa thần minh, hắn không chết người đó chết. Kỳ hỉ, luân hồi chi chủ chết, vậy lần này thái thượng công đức chiến, chúng ta sẽ không có một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Đám người nghị luận thanh âm vang lên, tại chỗ những người dự thi, nhìn đầy đất tử hoàng thần hỏa, trong mắt lại lộ ra nóng rực thần sắc. Điều này trung ương dãy núi, vốn là tử thần giáo đoàn cứ điểm, mấy chục ngàn năm qua, bên trong tích lũy đại lượng mùi lửa năng lượng khí tức. Giờ phút này, theo trung ương dãy núi bể tan cảnh, những cái kia tử hoàng thần hỏa, toàn bộ rơi ra ngoài, hiện ra ở trước mắt mọi người. Trước mắt tử hoàng thần hỏa, số lượng vô cùng nhiều, so với săn giết yêu thú có thể thu hoạch được, còn muốn nhiều được hơn, hơn nữa năng lượng tinh thuần. Ai quản luân hồi sống hay chết, như thế nhiều tử hoàng thần hỏa, mọi người cơ à? Không biết là ai kêu một tiếng, sau đó tất cả những người dự thi chính là điên cuồng cướp đoạt tán rơi xuống đất tử hoàng thần hỏa. Băng thần ân uy bao phủ khắp nơi. Đây là vạn thư trận doanh bên trong, một đạo cô gái đổ trắng bóng người bay ra, cả người băng tuyết hơi thở tách thả ra, bao phủ mặt đất, đem vậy từng đạo tử hoàng thần hỏa toàn bộ đóng băng ở, chính là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Cực hạn khí tức băng hàn bùng nổ, để cho được không thiếu người dự thi đều là liền vội vàng lùi về phía sau, rất sợ gặp phải băng tuyết xâm nhập. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ngươi có ý gì? Không thiếu người dự thi quát hỏi. Các ngươi muốn cướp đoạt thần hỏa nói, hỏi trước qua ta nói sau. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, hiển nhiên là muốn chiếm đoạt tất cả thần hỏa. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, ngươi còn không có như thế bá đạo tư cách. Quy Trần đứng lên, theo Diệp Thần vẫn diệt, hắn áp lực cũng là hoàn toàn biến mất, lúc này lại khôi phục ma đạo cường giả đại khí phách. Ba ba ba. Từng cái kiếm môn trận doanh các võ giả bay đến Quy Trần bên người, đều là cảnh giác phòng bị, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bên kia người. Được rồi, chúng ta chia đều coi là. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết nhún vai một cái, cũng không muốn làm vô vị tranh đấu. Quy Trần gật đầu một cái, đồng ý chia đều. Trung quanh những người dự thi, nhưng là không vui. Có con tin hỏi, các ngươi chia đều, vậy chúng ta đâu? Quy Trần cười một tiếng, nói, các ngươi mà có thể đi săn được luân hồi trận doanh thần hỏa. Hắn ánh mắt nhìn về Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, trong mắt lướt qua ý định giết người. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết trong ánh mắt cũng là lóe lên một chút hung quang, lạnh lùng nói, luân hồi chi chủ đã chết, luân hồi trận doanh không có đầu não, khí vận hoàn toàn suy sụp, chính là giết bọn họ thời cơ. Cùng diện sát luân hồi trận doanh, bọn họ nơi cầm tử hoàng thần hỏa, còn có tất cả loại pháp bảo bí tịch, đều là chúng ta. Rất nhiều người dự thi nghe, trong mắt cũng là dâng lên một hồi vẻ tham lam, đặc biệt an ý tản ra, đem luân hồi trận doanh người hoàn toàn vây lại. Gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Nếu như chỉ là kiếm môn trận doanh, hoặc là chỉ là vạn khư trận doanh nói, các nàng liên thủ còn có đối kháng có thể. Nhưng hiện tại, kiếm môn vạn khư liên hiệp, thậm chí còn có tán tu trận doanh bên này, cũng muốn tiêu diệt các nàng, cướp lấy luân hồi di trạch. Kỷ Tư Thanh các nàng vô cùng rất tin, Diệp Thần nhất định còn sống. Nếu như Diệp Thần ở đây, những người trước mắt này tuyệt đối không dám chút nào phách lối cản rỡ. Chỉ tiếc, hiện tại Diệp Thần hơi thở hoàn toàn từ trên đời này biến mất, thật giống như thật bỏ mình. Muốn công diệt luân hồi trận doanh, có hỏi qua ta không? Ở nơi này kiếm bạt nỗ trương thời khắc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở chân trời vang lên. Chỉ gặp một cái quần đỏ thiếu nữ từ trên trời hạ xuống, chính là Phạm Tinh Nghiên. Phạm tiểu thư tới. Rất nhiều người dự thi thấy Phạm Tinh Nghiên hạ xuống, đều là kinh ngạc kiêng kỵ. Phạm Tinh Nghiên nhưng mà trùng dương chân nhân học trò, thân phận không phải chuyện đùa. Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết các người nhìn về phía Phạm Tinh Nghiên, nhưng gặp nàng hơi thở so trước kia tinh tiến rất nhiều, hiện ra một chút thần nữ vậy khí chất, sau lưng khí tượng muôn vàn, thậm chí lộ ra tương lai thời không, không không thế giới lộng lẫy cảnh tượng. Phạm Tinh Nghiên, ngươi thương thế tốt lắm. Thậm chí phá rồi sau đó lập. Quy Trần cảm nhận được Phạm Tinh Nghiên hơi thở, cũng là sắc mặt trầm xuống. Trước, Phạm Tinh Nghiên bị hắn đánh trọng thương, nhưng hiện tại Phạm Tinh Nghiên hơi thở đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí là phá rồi sau đó lập, đổi được càng thêm cường hãn. Diệp đại ca nhất định còn chưa có chết, chúng ta chịu đựng, chờ hắn trở về. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cựu Tùy Hệ Tường 8375. Hư không. Chương 8375, hư không. Phạm Tinh Nghiên hạ xuống Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết cùng bên người thân, rút trường kiếm ra, con ngươi ánh sáng chớp động, nói: "Kỷ Tư Thanh các người đều là đại hỉ, có Phạm Tinh Nghiên trợ trận, các nàng nơi này trận doanh, ít nhất có đối kháng địch nhân có thể đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ." Mà lúc này, ở mảnh chiến trường này lòng đất, một cái cả người làm máu thanh niên, mở mắt ra, chậm rãi từ hôn mê tỉnh lại. "Ta không có chết, ta còn sống." Thanh niên chính là Diệp Thần, hắn cũng không có xem người bên ngoài cho là như vậy, thật bỏ mình. Hắn còn sống, chỉ là cả người vết thương máu tươi đầm địa, bị thương rất nặng. Ho, nơi này là địa phương nào? Diệp Thần ngắm nhìn một phía, nơi này là một tòa phong cách cổ xưa khổng lồ cung điện dưới đất, sâu thẳm yên lặng, trôi giặt từng luồng đom đóm vậy lưu diễm, tựa hồ là mùi lửa năng lượng biến thành, xua tan hắc ám, nhưng chỗ sâu bên trong, như cũ có vô hình quỷ bí hơi thở lan tràn, để cho được địa cung hoàn cảnh, vô cùng âm u. Diệp Thần có thể cảm đến trên mặt đất năng lượng ba động, Quy Trần hơi thở, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết hơi thở, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên đám người hơi thở, hắn cũng có thể rõ ràng bắt được những khí tức kia giằng co, rồi sau đó đột nhiên triển khai va chạm kịch liệt, kinh thiên động địa tiếng đánh nhau truyền tới địa cung bên trong, nhưng địa cung kiến trúc nhưng là ngoài ý liệu vững chắc, không có chút nào bị dung chuyển hình dáng. Lúc đầu dãy núi này phía dưới lại có một tòa địa cung, ta mất vào tay giặc đến đây còn chưa có chết. Diệp Thần vùng vẫy bỏ dậy, chỉ cảm thấy cả người xương cốt vận động, kinh mạch biến dạng vậy đau đớn. Hoàng Hôn Cự Nhân một trường kia uy thế quá kinh khủng, thiếu chút nữa thì cầm Diệp Thần giết chết. Thật may Diệp Thần luyện hóa nham thần máu, tu luyện minh ngọc tâm kinh, thân xác so với trước kia không biết mạnh mẽ nhiều ít, lại là ở Hoàng Hôn người khổng lồ uy nghiêm hạ thành công còn sống sót. Đó chính là vượt qua tiên đế, tầng thứ cao hơn lực lượng sao? Quả nhiên là không nói phải trái mạnh mẽ. Bất quá, thật may ta cũng là lớn khí vận người, chỉ cần ta không chết, chúng có nghịch chuyển cơ hội. Diệp Thần khẽ cắn răng, thấp giọng lầm bầm, một bên vận chuyển bắt quái thiên đan thuật, ăn vào một ít chữa thương đan dược, thoáng ổn định mình thương thế. Nhưng hắn nhưng phát hiện, trong cơ thể hắn còn quấn từng tia khí tức quỷ dị, đó là hoàng hôn hơi thở, thấm ra tuổi xế chiều, thê lương, suy hủ năng lượng ba động, không ngừng ăn mòn hắn thân thể. Đáng chết, vậy hoàng hôn người khổng lồ năng lượng khí tức còn lưu lại ở trong cơ thể ta sao? Diệp Thần cảm thấy một chút nghiêm trọng, trong cơ thể quỷ bí hơi thở lộ ra chư thần hoàng hôn tuổi xế chiều khí tượng, ở nơi này cổ hơi thở ăn mòn, hắn thân thể đang chậm rãi suy hủ. Nắng ban mai gió, cho ta xua tan. Diệp Thần miễn cưỡng vận chuyển nắng ban mai gió, mượn nữa dùng phong thần lực lượng, trong cơ thể hoàng hôn hơi thở nhất thời thoáng bị đuổi tản ra liền một ít. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, thật may hắn lấy được phong thần đạo thống, mượn dùng gió lực lượng có thể để xua tan hết thể hắc ám cùng nhiệt trướng. Lập tức Diệp Thần ngồi xếp bằng, tiếp tục chữa thương. Trên mặt đất, từng trận kịch liệt tiếng chiến đấu không ngừng truyền tới. Diệp Thần rất là lo âu, mình không có ở đây, Kỷ Tư Thanh các nàng phải đối mặt vạn khư và kiếm môn cường giả, chắc là đặc biệt khó khăn. Một bên chữa thương, một bên ngưng thần cảm ứng bốn phía, Diệp Thần nhưng là phát hiện, địa cung không gian khép kín, quy luật rối loạn, hắn vậy không tìm được đường đi ra ngoài. Hắn có thể rớt xuống, là bất ngờ xúc động một cái không gian vòng xoáy chạy loạn, cũng là hắn đại khí vật chỗ, bị thiên địa che chở, nếu không, hắn rất có thể phải bị hoàng hôn cự nhân giết chết. Chữa thương một mực kéo dài đến ban đêm, Diệp Thần nguyên khí thoáng khôi phục, nhưng phát hiện ban đêm giữa địa cung đổi được quỷ dị hơn. Từng cái đặc thù phù văn, còn có Tử Hoàng Tiên Cung đồ đằng đóng dấu, ở trên vách tường nổi lên. Chỗ này hẳn là Tử Hoàng Tiên Cung âm thầm xây dựng, khắp nơi đều là phù văn cùng cấm chế. Thật may Diệp Thần ban ngày không có chạy loạn, nếu không, kích động cấm chế, rất có thể không hề đo lường họa. Nhưng mà, để cho Diệp Thần cảm thấy khó giải quyết, cũng không phải là địa cung cấm chế, mà là hắc ám khí tức chập chờn ở ban đêm, từng tia quỷ dị hắc ám khí tức, không biết từ vì sao tới, xâm nhập vào trong địa cung. Nguyên bản bình tĩnh địa cung, cũng là nổi lên từng tia hắc vụ, không thiếu cổ quái vô hình thanh âm từ trong hắc vụ truyền ra. Những thứ này hắc vụ hơi thở, vô cùng mãnh liệt, thậm chí xé không gian. Một phiến mảnh không gian, bị biến dạng ra một cái khe. Khe hở sau lưng, là vực sâu vậy thế giới hắc ám. Rất nhiều quỷ bí vô hình quái vật từ cái đó thế giới hắc ám bên trong xuyên qua tới. Diệp Thần sớm có phòng bị, che giấu hơi thở, ẩn thân ở trong một cái góc mặt, cũng không có bị những quái vật kia phát hiện. Những quái vật này là từ thứ 5 khu tới đây. Diệp Thần nhìn địa cung bên trong toát ra tất cả quái vật, còn có vậy từng cái vết nứt không gian, nhất thời bắt được một cổ đặc thù hơi thở, như hư vô vực sâu. Hắn nhớ Trùng Dương chân nhân nói qua, mảnh chiến trường này thật ra thì phân chia 5 cái khu vực. Trừ tranh ba khu, vô ưu khu, tử cấm khu, công đức khu bên ngoài, còn có thứ 5 khu, có thể gọi là hư vô khu. Năm đó Tử Thần giáo đoàn xâm lược Hỏa Thần giới, cùng mỗi lựa triệu thủ hộ giả, bùng nổ động trời giết hại chiến đấu. Trận chiến ấy, triệu thủ hộ giả chết hết sức, Hỏa Thần giới có một phương thiên địa băng diệt, lâm vào là giả không. Vậy phiến băng diệt hư vô thiên địa, chính là hư vô khu. Giờ khắc này, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, địa cung bên trong xuất hiện quái vật, đều là hư vô khu bên trong leo tới đây. Địa cung bên trong vòng quanh hắc ám sương mù, mà thôi là tới từ hư vô khu. Vậy phiến hư vô khu, liền giống như là vực sâu, hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ, cũng chỉ có quái vật có thể sinh tồn. Diệp Thần thấy bên cạnh mình, thì có mấy cái không giữa khe hở nứt ra. Dọc theo những thứ này vết nứt không gian, có thể trực tiếp bước vào hư vô khu bên trong. Nhưng cái này cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Hư vô khu là năm xưa vậy trận đại thái biến kinh khủng nhất chiến trường ở đó phiến bên trong chiến trường tích lũy trước vô số chiến hồn hoàn khí, vô số tội nghiệt bóng tối hơi thở. Nếu là đánh mất tiến vào, ngang hàng là rơi vào tối tăm nhất vực sâu, tàn khốc nhất luyện ngục, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần nhìn bên cạnh mình vết nứt không gian, cũng là cảm thấy uy hiếp. Vạn nhất hắn không cẩn thận mất vào tay giặc đi vào, hoặc là kẽ hở sau lưng có quái vật gì bỏ ra, vậy thì nguy hiểm. Lập tức Diệp Thần dè đặt di động bước chân, chuẩn bị rời đi vị trí. Rắc rắc. Nhưng mà lúc này, một cái vệt trắng và mèo, phía trên phủ đầy mục nát côn trùng quỷ dị bàn tay, từ vết nước không gian sau lộ ra, hướng Diệp Thần cổ bắt đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng lui về phía sau. Nhưng gặp một đầu quái vật hình người, cả người tản ra hôi thối, từ vậy bên trong vết nước không gian bỏ ra ngoài. Luân hồi, là ngươi sao? Quái vật hình người kia, phát ra nhọn ách giọng, ảm đạm con ngươi hiện ra huyết quang, như vậy địa ngục quỷ quái, tựa hồ nhận ra Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời ngưng trọng. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông trường 8376. Thần hy tam phá. Chương 8376, thần hy tam phá. Quái vật hình người kia đông nhiên ra tay, lại là thúc dục một bên địa cung cấm chế, hóa ra muôn vàng kiếm khí, ù đùn kéo đến, hướng Diệp Thần chém chết đi. Cái này con quái vật, dữ tợn quỷ dị, tràn đầy hắc ám tà ác hơi thở, nhưng hắn buộc phát ra kiếm khí, nhưng là thần quang đường đường, tử hoàng hơi thở khoáng đạt, cùng hắn bề ngoài quá mức không tương xứng. Diệp Thần biết, đây không phải là cái quái vật này lực lượng, mà là tử hoàng tiên cung cấm chế lực lượng. Ở nơi địa cung này bên trong, khắp nơi đều là tử hoàng tiên cung bố trí cấm chế, không biết có gì chỗ dùng. Từ hư vô khu leo tới đây các quái vật, lại là có thể mượn dùng những cấm chế này lực lượng. Nếu như là ngày thường, Diệp Thần tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại, hắn bị thương rất nặng, những cấm chế kia kiếm khí lực lượng cũng rất có thể muốn mạng hắn. Thiết ngai vàng, sắt thép pháo đài. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần cương ép thúc dục thiết ngai vàng hơi thở, cấu trúc ra một cái lạnh lùng nghiêm ngặt sắt thép pháo đài, vững vàng đem mình bảo vệ được. Len ken tranh. Vậy từng đạo cấm chế kiếm khí chém ở sắt thép trong pháo đài, phát ra vang dội chém tiếng. Diệp Thần ở sắt thép pháo đài dưới sự bảo vệ, không có bị thương nữa. Nhưng hắn nhưng phát hiện, nơi này thanh âm trực tiếp đem vùng lần cận quái vật toàn bộ hấp dẫn tới đây. Tất cả vặn vẹo bóng tối quái vật, còn có đếm không hết đồ sộ sâu lớn, mục nát xúc tu, từ địa cung bốn phương tám hướng tràn tới, rất nhanh hội tụ thành một phiến hắc triều, chi chít đem Diệp Thần vây lại. Tất cả quái vật trong mắt đều lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm vậy một tòa sắt thép pháo đài. Chúng có thể cảm thấy, ở nơi này sắt thép pháo đài bên trong có đặc biệt mới mẻ máu thịt hơi thở. Chỉ cần công phá tòa pháo đài này, chúng là có thể hưởng dụng nhất vô thượng món ăn ngon. Oeng. Tất cả quái vật phát ra các loại các dạng thét chói tai cùng kêu gào. Điên cuồng xông về Diệp Thần chỗ ở sắt thép pháo đài địa cung ở giữa cấm chế, cũng bị từng đạo kích động. Vô số hắc ám khí tức, hòa lẫn quần quần tử hoàng chói lọi, hung hăng hướng Diệp Thần lướt đi. Chẳng lẽ ta ngày hôm nay thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, như thế kinh khủng giết hại công kích, coi như là hắn đỉnh cấp thời điểm, đều phải kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là hiện tại bị thương. Nguy cơ sinh tử, đột nhiên, Diệp Thần nhưng cảm thấy luân hồi mộ địa truyền ra một hồi chấn động kịch liệt. Một khối mộ địa toát ra ánh sáng sáng chói. Vậy cổ ánh sáng, mang thanh khiết, huy hoàng, thuần túy, khoáng đạt ý. Hình như là thế gian nhất là thần thánh chói lọi, đủ để san bằng hết thảy hắc ám. Một đạo thân ảnh giàn mua, mang vĩ đại quang minh khí tượng, từ mộ bia bên trong nổi lên. Mới đại năng, lại là vào giờ khắc này thức tỉnh. Đây là Diệp Thần nhìn mới nhất ra đời đại năng, một hồi kinh ngạc. Mộ chủ đại nhân, ta là Thánh Quang Tiên Đế, có ta ở chỗ này, ngươi ngày hôm nay tuyệt sẽ không chết. Vậy đạo thân ảnh giàn mua, ánh mắt hòa ái, mỉm cười nhìn Diệp Thần. Thánh quang tiên đế. Diệp Thần nhìn mới thức tỉnh đại năng, nhưng bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở, đó là so cổ xưa còn muốn cổ xưa, so xa xôi còn muốn rất xa hơi thở. Lại là cựu thần thời đại, quang thần hơi thở. Quang thần là trong truyền thuyết chín thần một trong, đại biểu vĩ đại nhất quang minh. Hiện tại, từ Thánh quang tiên đế trên mình, Diệp Thần cảm nhận được liền một chút quang thần hơi thở. Chẳng lẽ nói, cái này Thánh quang tiên đế lại cùng quang thần thiên tôn có liên quan? Mộ chủ đại nhân, mượn thân thể ngươi dùng một chút. Thánh quang tiên đế nhất thanh chấm hát, sau đó liền nhập vào người ở Diệp Thần trên mình. Oanh. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cả người khí thế bạo tăng, bộc phát ra sáng chói thần thánh ánh sáng màu trắng chiếu rọi, chí thánh quang minh, vĩ đại huy hoàng, ẩn chứa trong đó ánh sáng rực rỡ lóe lên tới giữa, vô số thần thánh phù văn dòng nước chảy ra, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Thần hy tam phá, vừa vỡ hắc ám. Thánh quang tiên đế mượn Diệp Thần thân thể, bước ra sắt thép pháo đài, đột nhiên vung ra một kiếm. Một kiếm này vung ra, sáng chói thần hy bung ra, thần thánh chói lọi phun trào, trắng phao kiếm quang, như sóng triều vậy gào thét ra, cuốn đi bốn phía. Xuy xuy xuy. Trung quanh hắc ám quái vật, ở vô số thần thánh vĩ đại thuần trắng kiếm quang hạ, như dưới ánh nắng chứa chan tuyết đọc vậy, nhanh chóng tan vỡ tiêu tán, hoàn toàn không có ngăn trở chỗ trống. Ngay trước mắt, tất cả quái vật đều bị Thánh quang tiên đế chém chết, liền một chút dấu vết đều không từng lưu lại. Toàn bộ địa cung, tràn ngập thuần trắng chói lọi, có vô số sáng chói thánh khiết tiên linh bóng người, ở trong hư không phiêu vũ, ngâm sướng cổ xưa quang minh chương nhạc, rung động nhân tâm. Diệp Thần nhìn một màn này, nội tâm một hồi rung động. Vị này mới thức tỉnh đại năng, Thánh quang tiên đế, chân thực cứng hãn. Chỉ là một kiếm, liền đem trung quanh tàn phá bừa bãi hắc ám quái vật, toàn bộ tiêu diệt, khủng bố như vậy. Tiền bối, ngươi. Diệp Thần muốn nói gì, nhưng lúc này, Thánh quang tiên đế lực lượng từ trong cơ thể hắn rút đi, hắn bắp thịt cùng kinh mạch, nhất thời truyền ra vô cùng nhọn đau đớn, đau được hắn ngay cả lời đều không nói được. Thánh quang tiên đế lực lượng, thật là mạnh mẽ vô địch, Diệp Thần mượn dùng này cùng lực lượng, tự thân vậy thừa nhận to lớn áp lực. Hắn vốn là bị thương, hiện tại tổn thương được nặng hơn, cơ hồ muốn hộc máu. Xin lỗi, mộ chủ đại nhân. Thánh quang tiên đế thấy vậy, cũng là không khỏi được cười khổ một tí, hắn thiếu chút nữa bỏ quên Diệp Thần tình trạng thân thể. Người thương thế quá nghiêm trọng, hơn nữa bị hoàng hôn nguyền rủa trên thân, lại không giải quyết, sợ rằng có nghịch thiên đại họa. Thánh quang tiên đế ngưng trọng nói: "Tiền bối, ngươi nhưng có giải quyết phương pháp?" Diệp Thần chịu đựng cả người biến dạng vậy đau đớn, miễn cưỡng mở miệng nói. Thánh quang tiên đế trầm ngâm một hồi, nói: "Ở trên tay ngươi chứa đựng 8000 đạo tử hoàng thần hỏa, tiêu hao một nửa, dùng để chữa thương, có lẽ có thể có hiệu quả, nhưng như vậy thứ nhất, ngươi thái thượng công đức chiến hạng, tất nhiên muốn rơi xuống." Chương 8377. Luân hồi đại năng. Chương 8377. Luân hồi đại năng. Thánh quang tiên đế tuy là mới vừa ra đời, nhưng từ Diệp Thần trên mình đã cảm giác được tất cả nhân quả, cũng biết thái thượng công đức chiến sự việc. Diệp Thần nói, những cái kia tử hoàng thần hỏa mang theo tử hoàng tiền cung địa mạch đóng dấu, ngoại nhân không cách nào phá vỡ, cũng không cách nào hấp thu tử hoàng thần hỏa năng lượng, chẳng lẽ tiền bối ngươi có biện pháp? Dùng tử hoàng thần hỏa chữa thương, Diệp Thần trước kia cũng thử qua, là Trần Nam là hắn tẩy rửa con đỉnh. Dựa vào chính hắn mà nói, cũng không cách nào tinh luyện những cái kia tử hoàng thần hỏa năng lượng. Thánh quang tiên đế vớt râu cười một tiếng, nói, ta có thể vì ngươi tẩy rửa con đỉnh. Diệp Thần vừa mừng vừa sợ, nói, thật. Thánh quang tiên đế mỉm cười nói, tự nhiên là thật, ta cùng tử hoàng tiền cung nhân quả sâu xa cực sâu, ta có tẩy rửa quán đỉnh phương pháp. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, không biết đã từng là thánh quang tiên đế, rốt cuộc là người nào, lại vẫn nắm giữ tẩy rửa quán đỉnh thủ đoạn. Bất quá hiện tại Diệp Thần thương thế rất nặng, vậy không thời gian cân nhắc quá nhiều, trực tiếp đem nửa số tử hoàng thần hỏa, chừng 4000 nói, toàn bộ lấy ra, nói, mời tiên bối là ta quán đỉnh. 4000 đạo tử hoàng thần hỏa hội tụ thành một cái ngọn lửa sông dài, còn cuốn Diệp Thần thân thể. Nhưng điều này ngọn lửa sông dài năng lượng bên trong linh khí, Diệp Thần nhưng không cách nào hấp thu, bởi vì mỗi một đóa ngọn lửa cũng mang theo đặc thù địa mạch đồng dấu. Ừ, ngươi nghĩ rõ, thái thượng công đức chiến đã đến hồi cuối, tiêu hao nửa số thần hỏa dùng để chữa thương, ngươi rất khó lại đoạt cút. Thánh quang tiên đế nói. Ừm, ta rõ ràng. Diệp Thần gật đầu, biểu thị đồng ý trước đừng để ý đoạt cút chuyện, hiện tại trọng yếu nhất chính là khôi phục thương thế. Thánh quang tiên đế thấy Diệp Thần kiên quyết như vậy, cũng không nói nhảm, vung tay lên, vậy cái ngọn lửa sung dài, tất cả địa mạch đồng dấu cũng bị mở ra, từng luồng hào hùng thần năng lượng hỏa như nham thạch nóng chảy bùng nổ vậy mãnh liệt ra, điên cuồng bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Vâng. Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể sắp nổ, mấy ngàn đạo thần hỏa năng lượng, chân thực quá mênh mông, thiếu chút nữa thì cầm hắn căng bể. Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển luân hồi huyết mạch, đem vậy từng đạo thần hỏa năng lượng, toàn bộ hấp thu hết ở mênh mông thần năng lượng hỏa bên trong. Diệp Thần lại cảm thấy một cổ thần thánh quang minh huyền lực, vậy hiển nhiên là thánh quang tiên đế hơi thở ở nơi này cổ quang minh huyền lực bồi bổ hạ. Diệp Thần thân thể khôi phục được nhanh hơn ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Thần cảm thấy mình bể tan cảnh vậy kinh mạch đã toàn bộ khôi phục, tất cả thương thế cũng là phục hồi như cũ. Liên vậy âm hồn bất tán hoàng hôn hơi thở đều là tan thành mây khói. Thậm chí Diệp Thần tu vi vậy vào giờ khắc này đột phá hạn chế, một bước bước vào bách gia cảnh tầng thứ 8. Rào. Đột phá đến bách gia cảnh tầng thứ 8, Diệp Thần quanh người hiện ra trùng trùng luân hồi khí tượng, vô số thiên đường thánh đồ đang ngâm sướng trước luân hồi vĩ đại. Từng cái vũ trụ thế giới ở Diệp Thần trong tế bào mở ra đi ra, vô số vĩ đại thần thánh lực lượng từ rất xa thời không hạ xuống, để cho Diệp Thần tinh khí thần ổn định tăng vọt. Diệp Thần nghe được chân lý tán tụng, tựa như truyền thuyết bên trong chí cao tới vĩ, nắm giữ vạn vật chân lý, cũng ở đây là Diệp Thần đột phá, dâng lên chân thành chúc phúc. Bách gia cảnh tầng thứ 8, rốt cuộc đột phá. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, đột phá đến bách gia cảnh tầng thứ 8 mà nói, hắn cách trong truyền thuyết thiên quân cảnh giới, thiên huyền cảnh đã là đặc biệt đến gần ở Diệp Thần quanh người, một đóa đóa vô danh hoa không ngừng tách thả ra, khí tượng lộng lẫy. Mà ở nhóm hoa vây quanh, Diệp Thần nhưng lộ ra một cổ nắm giữ quân vương vậy khí phách, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thánh Quang Tiên Đế ngơ ngác nhìn Diệp Thần, thời khắc này Diệp Thần nhất định chính là thế gian vĩ đại nhất, thần thánh nhất quân vương vậy, chấp trưởng chí cao luân hồi trật tự. Nhất niệm hoan nở, quân lâm thiên hạ. Tiền bối, đa tạ ngươi là ta quán đỉnh. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn, cảm kích không thôi. Thánh Quang Tiên Đế nói, không sao, có thể phụ tá luân hồi, là ta vô thượng vinh hạnh. Dừng một chút, Thánh Quang Tiên Đế ánh mắt đảo mắt nhìn địa cung bốn phía, chần chờ một tí, nói, mộ chủ đại nhân, nếu như ngươi thuận tiện, xin giúp ta thu hồi một thanh kiếm, cái này mảnh đất cung, nhưng thật ra là ta ngày xưa phi thăng địa phương, ta binh khí thần hy thiên kiếm, còn lưu tích trữ ở chỗ này. Diệp Thần sửng sốt một tí, đạo, ngươi phi thăng địa phương. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thánh Quang Tiên Đế cùng chỗ tòa này địa cung, liên lạc lại là như vậy mật thiết. Thánh Quang Tiên Đế mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi có thể đánh mất ở chỗ này, cũng là cùng ta có duyên, đều là trong chỗ U Minh định số, ngươi giúp ta thu hồi binh khí là được. Diệp Thần khẽ cau mày, trên mặt đất tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, hắn rất muốn lập tức trở về đi, trợ giúp Kỷ Tư Thành các nàng. Thánh Quang Tiên Đế tựa hồ vậy nhìn ra liền Diệp Thần tâm tư, nói, mộ chủ đại nhân, không cần lo âu, ngươi luân hồi trận doanh, có Hỏa Thần Thiên Tôn người thừa kế trấn giữ, người ngoài muốn công diện, cơ hồ không thể nào. Ngươi trước hay là thay ta tìm về binh khí, nếu không chúng ta lần sau muốn lại tới, vậy thì khó khăn. Diệp Thần trong lòng hơi định, cẩn thận cảm ứng dưới, cũng đích xác phát hiện, luân hồi trận doanh không có tai họa ngập đầu. Tiền bối, ta vì ngươi tìm về binh khí là được. Lập tức, Diệp Thần chính là đáp ứng. Đi bên này. Thánh Quang Tiên Đế chỉ một phương hướng. Diệp Thần gật đầu một cái, dọc theo Thánh Quang Tiên Đế chỉ, về phía trước phương đi tới. Hiện tại Diệp Thần mới vừa đột phá, luân hồi khí tượng to lớn, mỗi một bước đi ra, đều có từng bụi thần thánh đóa hoa tách thả ra, để cho cái này phiến u ám địa cung, vậy nhiều hơn một chút đại đạo hay ẩn. Chương 8378. Thần thánh chi thư. Chương 8378. Thần thánh chi thư. Tiên bối, ngươi và Tử Hoàng Tiên Cung, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Diệp Thần vừa hướng đi về phía trước, một bên hỏi. Thánh Quang Tiên Đế trầm mặc một tí, ánh mắt mê ly, tựa hồ rơi vào nhớ lại bên trong đang trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta coi như là Đạo Đức Thiên Tôn bằng hữu đi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, bằng hữu? Thánh Quang Tiên Đế nói, đúng vậy, bất quá, ta cũng không biết, hắn có nhận biết hay không ta người bạn này. Dẫu sao, ở Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt, chỉ có mùi lửa. Hắn là bảo vệ mùi lửa mà sinh người, cơ hồ không có bất kỳ cảm tình chập chờn, đầu óc lạnh yên tĩnh đến đáng sợ, vì bảo vệ mùi lửa, chuyện gì cũng làm được. Nghe Thánh Quang Tiên Đế đối Đạo Đức Thiên Tôn đánh giá, Diệp Thần cũng là sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Thánh Quang Tiên Đế nói tiếp, thời kỳ tột cùng ta có tiên đế cảnh giới tu vi, sau đó Đạo Đức Thiên Tôn ở nơi này mảnh đất trong cung là ta xây dựng tế đàn, giúp ta phi thăng. Đáng tiếc, ta là Quang Thần Thiên Tôn tín đồ, một phi thăng tới không không lúc nào không, lập tức đưa tới Tử Thần Giáo đoàn chú ý. Ta gặp phải Hoàng Hôn người khổng lồ chặn đánh, tiếc nuối chết. Diệp Thần ngây ngẩn, Thánh Quang Tiên Đế lời nói này, lượng tin tức quá lớn, hắn có chút ngẩn ra. Thánh Quang Tiên Đế đã từng là ở nơi này mảnh đất trong cung phi thăng, hơn nữa sau lưng có Đạo Đức Thiên Tôn trợ lực. Hắn còn tin phụng Quang Thần Thiên Tôn, cuối cùng thậm chí gặp phải Hoàng Hôn người khổng lồ chặn đánh. Tiên bối, ngươi là bị Hoàng Hôn cự nhân giết chết. Diệp Thần vô hình cảm thấy một chút run rẩy. Hắn thiếu chút nữa cũng bị mai táng ở Hoàng Hôn đồ sộ người trên tay. Tử Thần Giáo đoàn 12 tiệt hộ pháp, xếp hạng thứ 6 tiệt Hoàng Hôn cự nhân, thực lực khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi bước, thậm chí bởi vì quá mức mạnh mẽ mà không cách nào hạ xuống đến thế giới hiện thật. Liên liên xếp hạng thứ 10 tiệt, Bạo Quân, Thiên Ngự Hồn Đế, cũng là Hoàng Hôn người khổng lồ tín đồ ở Hoàng Hôn đồ sộ trước mặt người, Thiên Ngự Hồn Đế giống như con kiến hơi nhỏ bé, không đáng giá để ra. Thánh Quang Tiên Đế nói, đúng vậy, Hoàng Hôn cự nhân giết chết ta cũng cảm nhận được hắn hơi thở, bị kích thích đến, mới từ mộ bia bên trong thức tỉnh đi ra. Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, xem ra thật là họa phúc gắn bó, mình thiếu chút nữa bị Hoàng Hôn cự nhân giết chết, nhưng Hoàng Hôn hơi thở, vậy kích hoạt Thánh Quang Tiên Đế mộ bia. Thánh Quang Tiên Đế nói, ta thờ phượng Quang Thần, trong truyền thuyết Quang Thần là chín thần một trong, ta đã từng may mắn đạt được hắn đạo thống, tu luyện quang minh huyền lực, cuối cùng tấn thăng thành Thánh Quang Tiên Đế, nhưng Quang Thần Tiên Tôn đạo thống quá mức thâm ảo, ta có một chiêu cực hạn quang minh bí thuật, từ đầu đến cuối không có thể lĩnh ngộ. Trong lúc nói chuyện, Thánh Quang Tiên Đế sử dụng một phiến ngọc giản, trên ngọc giản in một cái quang chữ, vô số thần thánh vĩ đại chói lọi lưu truyền ra, nhưng cẩn thận nhìn lại nói, trên ngọc giản lại có không thiếu loang lổ dấu vết, thậm chí có vết rách, tựa hồ gặp qua đả kích gì. Mộ chủ đại nhân, ngươi luân hồi thiên phú vô địch thiên hạ, cái này quang thần đạo thống ta truyền thụ cho ngươi, ngươi xem có thể hay không lĩnh ngộ. Thánh Quang Tiên Đế ánh mắt mang theo sùng bái cùng kỳ vọng, đem ngọc giản kia giao cho Diệp Thần. Hắn thờ phượng quang thần, nhưng càng thờ phượng luân hồi, bởi vì đã từng là cựu thần thời đại, chín thần tranh bá, muốn nhất tranh đoạt chính là luân hồi đạo thống. Nhưng rất đáng tiếc, chín thần đều thất bại đến ngày hôm nay, thừa kế luân hồi đạo chính thống người là Diệp Thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Diệp Thần so với đã từng là chín thần, còn muốn vĩ đại thần bí được nhiều, thần bí đến liền Diệp Thần mình cũng vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay luân hồi phép tắc chân lý. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, tinh thần lực thấm vào, ngưng thần hiểu. Cái này trong ngọc giản ghi lại Quang Thần Thiên Tôn tất cả vĩ đại pháp môn, giống như là Thánh Quang Hộ Thuẫn, Thần Thánh Tẩy, Quang Minh Kết Giới, Chói Lọi Cánh, Ngày Trời Rừng Vắng Vẻ, Thánh Đạo 13 Kiếm, Thần Quang Minh Chém, Thần Hy Tam Phá, Thần Thánh Chi Thư Vân. Vân. Những thứ này Quang Minh thần lối đi pháp, Thánh Quang Tiên Đế phần lớn đã tu luyện qua. Mỗi một môn đạo pháp trên cũng lưu lại Thánh Quang Tiên Đế đạo tâm dấu vết. Diệp Thần thiên phú cực cao, cơ hồ là không phí nhiều sức, liền đem tất cả thần quang minh thông toàn bộ lĩnh ngộ xong, chỉ kém một môn. Môn nào thần thông? Tên là Thần Thánh Chi Thư. Nếu như nói tự do dực, là phong thần mạnh nhất thần thông. Vậy quang thần mạnh nhất thần thông chính là Thần Thánh Chi Thư. Môn thần thông này sau khi luyện thành, có thể hội tụ quang minh lực lượng, hóa thành một bản thần thánh điện tịch, có thể trấn áp hết thảy hắc ám cùng không rõ. Cửa này thần thánh chi thư thần thông, cực kỳ phức tạp thâm ảo, liền liền Thánh Quang Tiên Đế đây, cũng không từng lĩnh ngộ được chút nào. Thánh Quang Tiên Đế sử dụng mạnh nhất sát chiêu, tên là Thần Hy Tam Phá. Cái này Thần Hy Tam Phá, tại tất cả Quang Minh đạo pháp bên trong, có thể hạng thứ 2, đứng sau đệ nhất thần thánh chi thư. Thần Hy Tam Phá, vừa vỡ hắc ám, hai phá thương khung, ba phá hư không, vô cùng lợi hại. Nếu như thần thánh chi thư không ra, cái này Thần Hy Tam Phá chính là thế gian mạnh nhất quang minh thuật pháp, đánh giết thủ đoạn cực kỳ cường hãn. Nhưng mà, xếp hạng thứ nhất thần thánh chi thư, nhưng muốn so với Thần Hy Tam Phá, cường hãn trăm lần vượt quá. Diệp Thần ngưng thần cảm ngộ trong ngọc giản bí quyết, muốn theo dõi thần thánh chi thư bí ẩn. Nhưng, hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, cái này thần thánh chi thư bí quyết là không lành lặn không hoàn toàn. Tiền bối, trong ngọc giản bí quyết có thiếu sót. Diệp Thần mở mắt ra, theo một môn cửa quang minh đạo pháp lĩnh ngộ, trên người hắn cũng là toát ra thuần trắng chói lọi, nhưng hắn ánh mắt cũng không có gì vui sướng, mà là mang nghi vấn. Thánh Quang Tiên Đế cười khổ một tí, nói: "Năm đó ta gặp phải Hoàng Hôn người khổng lồ chặn đánh, cái này Quang Thần Đạo chính thống bí quyết ngọc giản, vậy bị thương nặng, thần thánh chi thư pháp quyết, như vậy bị tổn thương, đổi được không lành lặn." Diệp Thần có chút lòng ngưỡng ấy, nói: "Nhưng có khôi phục phương pháp." Chương 8379. Năm đó phi thăng. Chương 8379. Năm đó phi thăng. Thánh Quang Tiên Đế có chút không biết làm sao, suy nghĩ một tí, nói: "Khôi phục là không thể nào, nhưng nếu như ngươi có thể tìm được Thiên Quân Phong Thần Bia mà nói, có lẽ có thể lại đạt được bản nguyên vẹn thần thánh chi thư bí quyết." Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói: "Thiên Quân Phong Thần Bia?" Thánh Quang Tiên Đế cười nói: "Ngươi có thể biết chế tạo Thiên Quân Phong Thần Bia người là ai?" Diệp Thần nói: "Chẳng lẽ là Quang Thần Thiên Tôn?" Thánh Quang Tiên Đế gật đầu một cái, nói: "Thiên Quân Phong Thần Bia, lai lịch phức tạp thần bí, nhưng ta nhưng có thể khẳng định, năm đó Quang Thần Thiên Tôn từng tham dự Thiên Quân Phong Thần Bia chế tạo, hắn là đúc bia người một trong. Thiên Quân Phong Thần Bia, năng lượng bàng bạc mênh mông, có thể cho người cầm được mang đến đại khí vận che chở. Như vậy che chở, hàm chứa tới vị trí Thánh Quang Minh lực lượng, đó là Quang Thần Thiên Tôn di trạch. Tại Thiên Quân Phong Thần trên bia mặt, khắp nơi có Quang Minh đạo pháp, bao gồm Thần Thánh Chi Thư pháp môn. Ngươi nếu như có thể đạt được Thiên Quân Phong Thần Bia, tự nhiên cũng có thể chấp trưởng Thần Thánh Chi Thư bí ẩn." Diệp Thần bên trong lòng có chút rung động, hắn thật ra thì vẫn luôn tìm Thiên Quân Phong Thần Bia. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, ngày này Quân Phong Thần Bia lại có thể cùng Quang Thần Thiên Tôn có liên quan. Thậm chí, Quang Thần Thiên Tôn chính là đúc bia người một trong. Tại Thiên Quân Phong Thần trên bia mặt, có hoàn chỉnh Quang Minh đạo thống, bao gồm Thần Thánh Chi Thư. Diệp Thần nội tâm nhất thời một hồi nóng rực khát vọng. Nếu như có thể đạt được Thiên Quân Phong Thần Bia mà nói, vậy cũng tốt. Một đường tiến về trước. Diệp Thần suy nghĩ, lại đột nhiên bị một cổ thần bí khí tức cổ xưa hấp dẫn. Trong bất chi bất giác, Diệp Thần đã tới địa cung trung ương. Nơi này có một cái trắng tinh tế đàn, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, phía trên tràn ngập từng cổ một khí tức thần thánh, trải qua 5 tháng bể dâu, đến ngày hôm nay lại còn bung ra thuần trắng chói lọi. Đây là? Diệp Thần nhìn cái tế đàn này, một hồi ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, cái tế đàn này hơi thở lại cùng Thánh Quang Tiên Đế tương thông. Chẳng lẽ nói, năm đó Thánh Quang Tiên Đế chính là ở chỗ này phi thăng? Là ta phi thăng địa phương. Thánh Quang Tiên Đế thấy cái tế đàn này, cũng là thản nhiên mở miệng, giọng vô tận bể dâu. Phải không? Diệp Thần ánh mắt mong hướng bốn phía, muốn tìm kiếm cái gì, nói: "Tiền bối, binh khí của ngươi liền tàn ở lại chỗ này sao?" Cẩn thận tìm kiếm dưới, Diệp Thần lại không có phát hiện cái gì khác thường hơi thở. "Không phải, nếu như ta suy tính không sai, ta kiếm hẳn là bị Đạo Đức Thiên Tôn cầm đi bảy trận." Thánh Quang Tiên Đế tay phải ngón tay, không ngừng bấm đốt ngón tay trước, tựa hồ muốn diễn toàn cái gì cổ xưa nhân quả bí ẩn. Dừng một chút, hắn ánh mắt có chút thê lương và hoảng hốt, sử dụng đây lẩm bẩm vậy giọng hướng Diệp Thần nói: "Bất quá, ngươi nếu đã tới nơi này, liền để cho ngươi xem, ta năm đó phi thăng thời điểm cảnh tượng, đối đem ngươi tới phi thăng không không, cũng có chỗ ích lợi." Diệp Thần ngẩn ngơ, phi thăng không không, hắn nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua. Muốn phi thăng không không, chân thực quá gian nan. Theo Diệp Thần biết, từ cổ chí kim, chân chính có giấy tư cách đạo không không người, chỉ có Hồng Quân lão tổ cùng Võ tổ mà thôi. Thánh Quang Tiên Đế thần hồn bóng người, từ luân hồi mộ địa bên trong bay ra, vang vọng ở phía trên tế đàn, hai tay nặng quyết, một cổ khói mù bao phủ bốn phía. Thật ra thì, năm đó ta tuy là tiên đế, nhưng vậy không giấy tư cách đạo không không. Chứng đạo không không, chân thực quá gian nan, ta nhất định cấp thời điểm, vậy kém hơn Hồng Quân lão tổ cùng Võ tổ hai người. Ta là ở Đạo Đức Tiên Tôn trợ lực hạ, cưỡng ép phi thăng không không lúc nào không. Thánh Quang Tiên Đế chắp hai tay sau lưng, thong thả nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trung quanh khói mù vần quanh, hiện ra cổ xưa thiên cơ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Thánh Quang Tiên Đế đứng ở trên tế đàn, trung quanh là vô số Tử Hoàng Tiên Cung cường giả. Những cái kia Tử Hoàng Tiên Cung cường giả, lấy Đạo Đức Tiên Tôn cầm đầu, Đa Bảo Thiên Quân và Trùng Dương Chân Nhân, đứng ở trái và phải. Thần sắc của bọn họ đều là vô cùng nghiêm trọng. Trung quanh tế đàn, bày đầy thiên tài địa bảo, tất cả loại chân quý thần vật. Không gian vặn mèo, từng cái không gian nếp nhăn bên trong, hiện ra từng cái vũ trụ đại thế giới ở đó, từng cái vũ trụ lớn trong thế giới, trăm triệu tỷ vạn tín đồ đang thấp giọng ngâm sướng khấn cầu. Vô số tín ngưỡng lực lượng, toàn bộ hội tụ đến Thánh Quang Tiên Đế trên mình. Diệp Thần có chút rung động, bởi vì hắn biết, Thánh Quang Tiên Đế cũng không có tư cách phi thăng không không, cái tế đàn này nghi thức là dựa vào hy sinh vô số chân quý bảo vật, lại hội tụ vô số tín đồ tín ngưỡng năng lượng, muốn cưỡng ép đưa Thánh Quang Tiên Đế tiến vào không không lúc nào không. Như vậy cưỡng ép thủ đoạn, không hề xem Hồng Quân lão tổ như vậy quang minh chính đại, coi như đi không không lúc nào không, căn cơ vậy là đặc biệt phù phiếm. Khả năng này cũng là Thánh Quang Tiên Đế cuối cùng thua ở Hoàng Hôn Đồ Sộ người trên tay, bị giết chết nguyên nhân. Mà hình ảnh bên trong càng để cho Diệp Thần rung động, vẫn là tế đàn bên ngoài, hiện đây đặc biệt đậm đà hắc ám khí tức, làm người ta nghẹt thở. Ta phi thăng thời điểm chính là Tử Thần Giáo đoàn xâm lược, hai biến nhất là thời điểm nghiêm trọng. Lúc ấy Tử Hoàng Tiên Cung mồi lửa thủ hộ giả ước chừng triệu người, cơ hồ chết hết sức. Đạo Đức Thiên Tôn khẩn cấp điều khiển Chánh Tà hai phái, vô số cường giả tiếp viện, vậy cơ hồ toàn quân tiêu diệt. Thế cục đến thời điểm nguy hiểm nhất, trừ phi Đạo Đức Thiên Tôn ra tay, nếu không không cách nào trấn áp. Thánh Quang Tiên Đế nói ra cổ xưa bí mật, bàn tay động một cái, khói mù hình ảnh biến hóa, hiện ra vô cùng chiến tranh tàn khốc cảnh tượng. Vào năm đó, Thánh Quang Tiên Đế trên đất trong cùng, chuẩn bị phi thăng thời điểm. Trên mặt đất, nhưng là khói lửa đầy trời. Vô số Tử Hoàng Tiên Cung cường giả, người trước gục ngã người sau tiến lên, cùng Tử Thần Giáo đoàn quái vật cùng tín đồ, điên cuồng đánh giết. Trận chiến tranh này, có thể nói đại thay biến, Tử Hoàng Tiên Cung bị tổn thương nghiêm trọng, liền Đạo Đức Thiên Tôn thê tử Nguyện Hồn Tiên Tử, vậy đang chiến đấu chết đi. Diệp Thần nhìn những thứ này chiến đấu hình ảnh, nội tâm tự nhiên cũng là chấn động. Thánh Quang Tiên Đế cười khổ một tí, nói tiếp nói, nhưng Đạo Đức Thiên Tôn là không thể nào xuất thủ. Hắn thực lực quá mạnh mẽ, chỉ cần ra tay một cái, liền sẽ kích động chí cao chân lý, bị chân lý cảm cho đòi, phi thăng đi không không thế giới. Hắn không thể ra tay, cuối cùng là tìm được ta, muốn để cho ta mạo hiểm đi không không lúc nào không. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, mơ hồ đoán được cái gì, nói, tiền bối, Đạo Đức Thiên Tôn muốn dựa vào ngươi, cứu vãn đại thai biến nguy cục. Thánh Quang Tiên Đế gật đầu, nói, đúng vậy, hắn muốn cưỡng ép đem ta đưa vào không không lúc nào không, do ta ra tay, phá hoại Tử Thần Giáo đoàn cửa, cứ như vậy, Tử Thần Giáo đoàn liền không cách nào lại truyền tống đến thế giới hiện thật. Ta thành công một nửa. Diệp Thần nói, thành công. Một nửa. Thánh Quang Tiên Đế nói, đúng vậy, ta tuy không có thể phá hoại Tử Thần cửa, nhưng ta kéo lại Hoàng Hôn Cự Nhân. Hoàng Hôn Cự Nhân liền chặn đánh ta, trả giá giá cực lớn. Lúc ấy Tử Thần Giáo đoàn bên này, giết Tử Hoàng Tiên Cung triệu thủ hộ giả, thật ra thì đã thu thập được vô số máu tươi chiến hồn, có thể triệu hoán Hoàng Hôn Cự Nhân hạ xuống. Chương 8380. Làm run sợ lòng người. Chương 8380. Làm run sợ lòng người. Nhưng triệu hoán nghi thức khởi động, Hoàng Hôn Cự Nhân lại không có hạ xuống, bởi vì hắn lúc ấy đang đuổi giết ta. Ha ha, hắn vì giết ta, bỏ lỡ hạ xuống thế giới hiện thật cơ hội, chỉ dựa vào một cái Thiên Ngự Hồn Đế mà nói, là tuyệt đối không thể nào ăn mòn mùi lửa, thậm chí là ép Đạo Đức Thiên Tôn ra tay. Diệp Thần nghe được cái này chút cổ xưa nhân quả, tất cả ngọn nguồn có chút xuất thần cùng người. Hắn nơi nào nghĩ đến, ở Thánh Quang Tiên Đế sau lưng, lại có thể dính líu tới như thế nhiều bí mật. Năm đó đại thai biến, còn có sau lưng ẩn nút Hoàng Hôn Cự Nhân, cũng cùng Thánh Quang Tiên Đế có liên quan. Tiên bối, nói như vậy, vậy Tử Hoàng Tiên Cung còn thật phải cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, sợ rằng Tử Thần Giáo đoàn bên kia đã hoàn toàn xâm nhập thực tế chứ. Diệp Thần nói. Thánh Quang Tiên Đế khoát tay một cái, nói, không có vấn đề cảm ơn cùng không cảm ơn, đây chỉ là một trận giao dịch. Hướng Văn Đạo, tịch chết có thể vậy, ta tấn thăng Tiên Đế sau đó, vẫn luôn muốn theo dõi không không bí ẩn, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể thành công. Đạo Đức Thiên Tôn hao phí vô số tâm huyết, đem ta đưa vào không không lúc nào không, vậy coi là để cho ta qua một cái viện. Vậy phiến thời không, thật đúng là thần bí thâm thúy sao, so với thế giới hiện thật phong phú hơn. Thế giới hiện thật chỉ có thực tế một cái thời gian tuyến, nhưng ở không không lúc nào không, lại có thiên thiên vạn vạn cái chi tuyến mạch lạc, ta ở bên kia ngắn ngủi dừng lại mấy ngày thời gian bên trong, đã trải qua mấy ngàn loại người bất đồng sinh, vậy thì thật là vô cùng sảng khoái thể nghiệm, ha ha, đáng tiếc đời này lại cũng không lãnh hội được. Nhắc tới không không thời không thời điểm, Thánh Quang Tiên Đế trong giọng nói cũng là tràn đầy hoài niệm. Diệp Thần sau khi nghe cũng có chút động tâm. Không không lúc nào không, là vô số tương lai xen lẫn lưới ở đó phiến thời không bên trong, người nơi có thể cảm nhận được, không chỉ là lạnh như băng thực tế, còn có trong ảo tưởng tương lai ở ảo tưởng bên trong, tất cả mọi người đều có thể trải qua phong phú đời người, tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành thế giới nắm giữ. Mặc dù đó là trong ảo tưởng thế giới, nhưng thật thật giả giả, hư hư thật thật, ai có thể hoàn toàn phân rõ. Diệp Thần ánh mắt mê ly, lần nữa nhìn về phía tế đàn. Chỉ gặp phía trên tế đàn, khói mù hình ảnh hội tụ, tái hiện ngày xưa Thánh Quang Tiên Đế phi thăng tình cảnh ở Đạo Đức Thiên Tôn, Chúng Dương Chân Nhân, Đa Bảo Tiên Quân các người, khao khát ánh mắt bên trong, ở vô số lực lượng ra chỉ xuống, Thánh Quang Tiên Đế rốt cục thì phá không phi thăng. Rào, rào, rào. Từng đạo thần thánh ánh sáng trắng, như sao sông rủ xuống vậy, rơi vào Thánh Quang Tiên Đế chúng quanh ánh sáng trắng bên trong, truyền ra vĩ đại ngâm sướng, đối quang minh ngâm sướng, đối chân lý tán tụ. Vậy một tia tia ánh sáng trắng, lại ngưng tụ thành từng cái quy luật xích thần, mỗi một cái quy luật xích thần phía trên, cũng đóng dấu trước chân lý phù văn, tràn đầy chí cao nghĩa sâu xa. Giáp rắc sát. Thánh Quang Tiên Đế tránh phá vậy từng cái quy luật xích thần, trực tiếp siêu thoát thế giới hiện thật, vui vẻ cười to trước, phi thăng tiến vào rất xa không không lúc nào không. Diệp Thần nhìn Thánh Quang Tiên Đế phi thăng khí tượng, còn có những cái kia quy luật thần liên khí tượng, mơ hồ tới giữa, có chút hiểu ra. Những thứ này khí tượng, đặc biệt chân quý, dẫu sao vạn cổ tới nay, trừ Hồng Quân và Võ Tổ bên ngoài, còn không có bất kỳ người có tư cách phi thăng đi không không thế giới. Học hỏi những thứ này phi thăng khí tượng, có thể tăng lên đối chân lý cảm ngộ, đối tu vi rất có ích lợi. Cảm giác như thế nào? Có từng lĩnh ngộ được cái gì? Thánh Quang Tiên Đế vung tay lên, tất cả khói mù hình ảnh đều là tàn đi. Diệp Thần cúi đầu, như có điều suy nghĩ, nói, thật giống như lĩnh ngộ được cái gì, nhưng mơ hồ, tựa hồ cách một tầng khinh yên sương mù, từ đầu đến cuối không thể theo dõi rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, Thánh Quang Tiên Đế năm đó phi thăng khí tượng, đúng là mang cho Diệp Thần không ít hiểu ra. Nhưng không biết làm sao, Diệp Thần tu vi chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 8, cả ngày quân đều không phải là, khoảng cách phi thăng không không còn vô cùng xa xôi. Phi thăng không không bí ẩn, còn có sau lưng ẩn chứa chân lý, tự nhiên không phải thời khắc này Diệp Thần có thể thân thể đầy đủ nộ. Thánh Quang Tiên Đế cười nói, không sao, chỉ cần ngươi nhớ giờ khắc này cảm thụ, cùng tương lai ngươi phi thăng không không, tự nhiên sẽ hiểu được trong đó hay lý. Đến lúc đó, ngươi muốn cảm ngộ chân lý, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, bây giờ ta còn xa xa không tư cách phi thăng không không. Thánh Quang Tiên Đế nói, ngươi sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, đi thôi, tiếp tục tìm tìm ta kiếm, hẳn ở nơi này không xa. Chỉ hướng phía trước. Diệp Thần gật đầu một cái, liền thu liễm tâm niệm, tiếp tục đi về phía trước địa cung diện tích cực lớn. Diệp Thần dọc theo lối đi, lại đi một lớn đoạn khoảng cách, ước chừng một nén hương thời gian sau đó, rốt cuộc đã tới một cái, nhìn như đặc biệt chỗ đặc thù đây là một phiến phủ đầy vết máu quảng trường, năm tháng bể râu, những vết máu kia đã sớm đọng lại, nhưng vẫn quỷ dị phát ra mùi máu tanh, làm người ta bất an. Giữa quảng trường là một cái đá lớn xây hình đài, mặt trên còn có đao phủ thủ lưu lại đao phủ cạnh còn có một viên bộ xương trắng đầu, quỷ hỏa nhảy động, hung ác nghiêm ngặt hơi thở, tràn ngập bốn phía. Nhất chọc người nhìn chăm chú, chính là hình trong đài lúc đó, đổ cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, tràn đầy vĩ đại thần thánh chói lọi, cho dù chung quanh hung ác hơi thở lan tràn, cũng không thể ăn mòn thanh kiếm nảy chút nào. Vô số chạy chói lọi, sản sinh ra từng cái ưu nhã tiên linh, ở tung bay múa lên, ngâm tụng cổ xưa thánh khiết chương nhạc, từng cái bạch hồng như cầu vậy duyên triển ra, mắc ở trong hư không, thật giống như đem người tiếp đón đi vĩ đại thánh đường. Hình đài, đao phủ, xương trắng chém đầu, chói lọi kiếm, ở Diệp Thần trước mắt, cấu trúc thành một bức kỳ quỷ tuyệt luân hình ảnh, làm run sợ lòng người. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8381. Quan tài đá. Chương 8381, quan tài đá. Tiền bối, vậy sẽ là của ngươi binh khí sao? Diệp Thần nhìn trên hình dài kiếm, kinh nghi hỏi. Đúng vậy, đó chính là ta đã từng là binh khí, Thần Hy Thiên kiếm. Cái này cầm Thần Hy Thiên kiếm, nhận quang thần thiên tôn chúc phù hộ, có vô thượng quang minh hơi thở, có thể trấn áp hết thảy hắc ám. Đạo đức thiên tôn dùng ta thanh kiếm này, bố trí thành kiếm trận, một bên áp chế vinh đêm ma thần đoán nghiệm, một bên chống cự tử thần giáo đoàn xâm lược, thật là thủ đoạn sao? Ta cũng không nghĩ tới, ta kiếm có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy, chỉ có thể nói đạo đức thiên tôn người này, thần thông chân thực quá mức cường hãn, một chút xíu chói lọi, ở trong tay hắn, cũng có thể diễn biến thành mặt trời vậy chói mắt lực lượng. Thánh quang tiên đế ánh mắt bể râu, nhìn vậy cầm Thần Hy Thiên kiếm, cũng là liền liền khen ngợi đứng lên, bội phục đạo đức thiên tôn thủ đoạn. Diệp Thần nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện, lấy Thần Hy Thiên kiếm là trung tâm, một cái trận pháp huyền ảo, ở trung quanh mở ra, bên trong hàm chứa âm dương lưu chuyển chí lý. Trên hình dài hung ác huyết khí, là âm. Thần Hy Thiên kiếm, là dương âm dương hòa vào nhau, hội tụ thành trận, bảo vệ thế giới hiện thật. Lấy Diệp Thần trận pháp thành tựu, tự nhiên có thể nhìn ra, trận pháp này tuyệt diệu, âm dương biến hóa, như nhật nguyệt lưu chuyển, vĩnh hằng bất diệt đạo đức tiên tôn thủ đoạn, có thể gặp một ban. Tiên bối, chúng ta nếu là mang đi thanh kiếm này, biết hay không có hậu quả gì không? Diệp Thần hỏi. Cái này cầm Thần Hy Thiên kiếm, là thủ hộ trận pháp tuyệt đối hạch tâm, nếu như mang đi nói, trận pháp tán loạn, hắc ám khí tức rất có thể phải ăn mòn đi vào. Không sao, ngươi mang đi là được. Kiếm trận bể tan cảnh, đúng là sẽ để cho hắc ám tàn phá, thậm chí có thể đưa tới nghiêm trọng thai biến. Nhưng đại thai biến hạ xuống, cũng không có chỗ xấu, đến lúc đó đạo đức tiên tôn cưỡng bức áp lực, nhất định sẽ đích thân ra tay. Thánh quang tiên đế khỏe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, trong nụ cười nhưng mang một chút lanh khốc nghiêm ngặt ý. Diệp Thần trong lòng run lên, nói: tiền bối, ngươi cũng phải ép đạo đức tiên tôn ra tay. Thánh quang tiên đế trong mắt mang một chút lạnh lùng, nói: đúng vậy, ta là bạn của hắn, ta rất lâu trước liền khuyên qua hắn, kêu hắn buông tha bảo vệ thực tế, phi thăng đi không không lúc nào không. Đạo đức tiên tôn bảo vệ thế giới hiện thật, đã có hàng tỷ thế kỷ nguyên thời gian, năm tháng thật sự là quá rất lâu, quá khá dài. Ở đây sao rất dài trong năm tháng, ta hoài nghi thế giới hiện thật mùi lửa đã ở trong lơ đãng, gặp phải hắn ý chí ăn mòn, mặc dù đó cũng không phải hắn chủ ý. Một khi thực tế mùi lửa gặp phải tư nhân ý chí ăn mòn, không cần không xâm lược, mùi lửa cũng sẽ tắt. Thủ hộ giả u mê không tỉnh, cuối cùng vậy sẽ trở thành là người phá hư. Đúng như một câu ngạn ngữ nói, người giết rồng cuối cùng thành ngắt long. Hôm nay đạo đức thiên tôn đã đem mùi lửa coi là tư sản của hắn, hắn rất có thể đã biến thành ngắt long. Diệp Thần nghe xong Thánh Quang Tiên Đế lời nói này, nội tâm hoàn toàn chấn động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đạo đức thiên tôn cái này thủ hộ giả lại có biến thành người phá hư có thể. Thánh Quang Tiên Đế nói tiếp, thanh kiếm rút ra đi, đó vốn chính là ta binh khí, hôm nay chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Đến lúc đó, kiếm trận tan vỡ, hắc ám tàn phá, tử thần giáo đoàn lần nữa ồ ạt xâm phạm, đạo đức thiên tôn tất nhiên phải ra tay. Một khi hắn ra tay, lấy hắn thông thiên tu vi, khẳng định sẽ phải chịu chân lý cảm cho đòi, phi thăng đi không không thế giới. Hắn phi thăng, vô luận là đối hắn mà nói, hay là đối với thế giới hiện thật mà nói, đều là một cái giải thoát, lương toàn kỳ mỹ. Diệp Thần yên lặng, đang suy nghĩ cái gì? Một khi rút kiếm, không có cái kiếm trận này trấn áp, hắc ám khí tức tàn phá, đưa tới thai biến rối loạn, tất nhiên cấp cho thế giới hiện thật mang đến to lớn tai nạn. Nhưng không rút kiếm nói, đạo đức tiên tôn không có đầy đủ áp lực, liền sẽ không ra tay, từ đầu đến cuối ngoan cố bảo vệ mùi lửa. Một khi hắn tư nhân ý chí xâm nhập tắt lửa loại mà nói, cũng là kinh thế tai họa. Đang suy nghĩ cân nhắc một phen sau đó, Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, nhìn phía trước trên hình dài kiếm, trong lòng có quyết định. Hắn quyết định rút kiếm. Tiền bối, ta rút kiếm là được. Diệp Thần từng bước một hướng hình đài đi tới, trung quanh hung ác sát khí, cảm nhận được Diệp Thần đến gần, hô hô xoay tròn, khí tức thâm trầm đang nổi lên. Làm Diệp Thần đi tới hình trước đài, trung quanh lệ khí cuồn đãng, im hơi lặng tiếng, lại là hiện hóa ra hai đạo lệ hồn bóng người. Vậy hai đạo lệ hồn bóng người, hình như chiến tướng, ánh mắt hung ác, nhìn như cũng không phải là hắc ám quái vật, mà là một loại đặc thù nào đó tồn tại. Đây là Diệp Thần cảm nhận được từng cơn hung ác hơi thở, xâm nhập tâm thần, không khỏi được sắc mặt trầm xuống. Là Vĩnh Đêm Ma Thần đoán nghiệm, hối tụ thành lệ hồn, chưa đủ là mắc, ngươi tiêu diệt là được. Thánh Quang Tiên Đế nói. Vĩnh Dạ Ma Thần là? Diệp Thần hỏi. Thánh Quang Tiên Đế nói, Vĩnh Dạ Ma Thần mà, hắn là ta đã từng là bản thân, cũng là ta địch thủ cũ. Ta thờ phượng quan minh, hắn nhưng dẫn thân vào liền hắc ám. Hắn hắc ám tín niệm, cảm động tử thần giáo đoàn. Tử thần giáo đoàn dự định đem hắn thu là thứ 13 tiệt hộ pháp, biệt hiệu Vĩnh Đêm, nhưng cuối cùng, hắn còn chưa kịp gia nhập tử thần giáo đoàn, liền bị Tử Hoàng Tiên Cung chu diệt. Cái này hình đài chính là năm đó chu diệt Vĩnh Đêm ma thần địa phương. Thánh Quang Tiên Đế lời nói này nói xong, ở luân hồi mộ địa bên trong, có một khối mới mộ địa, phát ra ùng ùng chấn động, tựa hồ muốn hồi phục. Nhưng cái này cổ chấn động, vang động sau một hồi, lại lắng xuống. Thật giống như cảm cho đòi lực lượng, còn chưa đủ. Diệp Thần mẩn ngơ, nói, chẳng lẽ cái kế tiếp muốn thức tỉnh đại năng, chính là Vĩnh Dạ Ma Thần? Thánh Quang Tiên Đế cười nói, ngươi đã đoán đúng, năm đó ta phi thăng này, chính là Vĩnh Dạ Ma Thần bị chu diệt lúc đó, đã từng ta cùng hắn có số mệnh nhân đoán, nhưng cho tới bây giờ, năm tháng đã đem cừu hận che giấu, chúng ta đều bị mai táng ở luân hồi mộ địa bên trong, chỉ là ta trước hắn một bước tỉnh lại. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Suy, đây là phía trước hai đạo lệ hồn bóng người, trong tay nhưng là hóa ra đao kiếm, vô cùng ác liệt hướng Diệp Thần chém tới. Phong chi vô cùng, vẫn giết. Diệp Thần ánh mắt run lên, thúc dục nắng ban mai gió, hóa ra một đạo màu xanh phong trụ, mang vô cùng hung mãnh lực lượng, đem vậy hai đạo lệ hồn bóng người đồng loạt xuyên qua, tại chỗ liền tiêu diệt. Hiện tại Diệp Thần thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lại tấn thăng đến bách gia cảnh tầng thứ 8, chính là lệ hồn, muốn tổn thương hắn, đó là tuyệt không khả năng sự việc. Tiêu diệt lệ hồn sau đó, Diệp Thần sai bước lên hình đài, đưa tay đem vậy Thần Hy Thiên kiếm rút ra. Vậy Thần Hy Thiên kiếm, đổ cắm ở trên hình đài, trung quanh lại có trận pháp cấm chế, nếu như người ngoài muốn rút kiếm nói, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Nhưng Diệp Thần, thừa kế Thánh Quang Tiên Đế ý chí, lại đạt được Quang Thần Thiên Tôn đạo thống, cùng thanh kiếm nảy hơi thở tương thông, cho nên dễ dàng liền đem kiếm rút ra, thậm chí liền trận pháp cấm chế cũng không có kích động. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8382. Mộng Tiên Tẩm. Chương 8382, Mộng Tiên Tẩm. Một kiếm nơi tay, Diệp Thần nhất thời cảm thấy vô số thần thánh ánh sáng hội tụ ở trên người mình, toàn thân đều là từng cơn thoải mái, vô cùng vui thích. Cái này cầm Thần Hy Thiên kiếm, đã từng Quang Thần Thiên Tôn chúc phúc, Diệp Thần cầm kiếm nơi tay, cũng giống như lấy được quang thần bảo vệ, đối thần bí kia quang minh đạo pháp, lĩnh ngộ tiến một bước càng sâu ùng ùng. Theo Thần Hy Thiên kiếm bị rút ra, toàn bộ hình đài cũng là ùng ùng lay động, sắp sụp đổ. Diệp Thần bay xuống hình đài, vậy hình đài cũng là hoàn toàn sụp đổ, bụi đất tung tóe. Vù vù. Lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy trong cơ thể có một đạo phù chiếu, truyền ra không tầm thường dị động. Ừ. Diệp Thần nhướng mày một cái, đem vậy phù chiếu sử dụng đạo đùa này chiếu, là Ôn Thần An giao cho hắn. Ôn Thần An nói qua, đa bảo thiên quân âm thầm ở công đức khu bên trong, chôn giấu một bộ quan tài đá, thành tựu hậu thủ, muốn phải đối phó Diệp Thần. Nếu như vậy quan tài đá xuất hiện ở Diệp Thần vùng lân cận nói, đạo đùa này chiếu sẽ có phản ứng. Giờ phút này, phù chiếu chấn động, rõ ràng khác thường đổi đem sinh. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, liền thấy hình đài sụp đổ, kiếm trận bể tan cảnh sau đó, quả nhiên hiện ra một bộ phong cách cổ xưa quan tài đá. Thần Hy Thiên kiếm bị rút ra, kiếm trận bể tan cảnh, bị trấn áp hắc ám khí tức, cũng là lặng lẽ chào động lực. Vậy quan tài đá ở hắc ám khí tức quanh quần hạ, toát ra từng tia quỷ bí năng lượng ba động. Đa bảo thiên quân lại có thể đem quan tài đá chôn ở chỗ này. Cái này lao ta bao, chẳng lẽ lại có thể suy tính đến, ta sẽ tới chỗ này. Diệp Thần khẽ cắn răng, cảm nhận được quan tài đá không ngừng tản ra không rõ hơi thở, cũng là cảnh giác vạn phần, lui về phía sau mấy bước, trong lòng đối vậy đa bảo thiên quân, cũng là buộc phát kiên kỵ ẩm. Đồng nhiên, quan tài đá nắp nổ tung, kinh khủng hắc ám khí tức từ bên trong bạo rút ra, một cái máu rầm rề bàn tay khoác lên quan tài bên mở. Ngay sau đó, một đạo hắc ám kinh khủng bóng người từ quan tài đá bên trong bò ra ngoài, như vậy địa ngục các ma hạ xuống đến thế giới hiện thật, đó là một cái mang mặt nạ, cả người khắc vẽ con rối phủ văn nam tử, từng luồng bị dị hắc khí từ trên người hắn tràn ngập ra, như xích sắt vậy quanh quẩn chung quanh. Là đa bảo thiên quân luyện chế đặc thù con rối. Thánh Quang Tiên Đế phát ra ngưng trọng thanh âm, lại không có sò kiên kỵ nói. Kỳ quái, đa bảo thiên quân không thể nào coi là đến chúng ta sẽ đi tới nơi này, cái này sau lưng rất có thể khác có kỳ hoặc. Diệp Thần nội tâm rét một cái, nói, tiền bối, chẳng lẽ là? Thánh Quang Tiên Đế nói, ha ha, xem ra là đạo đức thiên tôn, chẳng muốn để cho chúng ta mang đi Thần Hy Thiên kiếm. Diệp Thần cả kinh nói, đạo đức thiên tôn. Thánh Quang Tiên Đế ánh mắt lạnh lùng, nói, chân tướng sự tình như thế nào, trước mắt còn khó hơn lấy xác định. Mộ chủ đại nhân, cái này con rối vô cùng nguy hiểm, ngươi đi mau. Diệp Thần chấn động trong lòng, nếu như đạo đức thiên tôn thật muốn đối phó hắn mà nói, sự tình kia thì phiền toái. Trước mắt con rối nam tử, hơi thở đặc biệt khủng bố, giống như là bóng tối nắm giữ. Nếu như chính diện đối kháng, tất nhiên khó giải quyết, Diệp Thần còn muốn giúp Kỷ Tư Thanh các nàng, tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức xoay người thoát đi, cũng không có bất kỳ hàm chiến ý, ta là Ngộng Tiên Tẩm. Đoạt kiếm người, lưu lại đi. Vậy con rối nam tử, sau mặt nạ trong con người, hiện ra hung mang, hắn cũng không phải là hoàn toàn mất đi lý trí, còn có chiến đấu tín nhiệm. Suy. Tên là Ngộng Tiên Tẩm con rối nam tử, trong tay hắc khí hội tụ, hóa ra một cái đao, thân thể cướp phá hư không, sát đạo lăng nhiên, một đao hướng Diệp Thần sau lưng chém tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy tiếng gió sau lưng nâng cấp, ác liệt dị thường, vội vàng nắm Thần Hy Thiên kiếm, trở tay một kiếm chém đúng ra. Chanh! Đao kiếm giao phong, va chạm kịch liệt, cọ sát ra chói mắt đố lửa. Diệp Thần lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy gan bàn tay từng cơn tê dại. Cái này Ngộng Tiên Tẩm, lực lượng cực kỳ cường hãn, lấy Diệp Thần thời khắc này thực lực, phổ thông thủ đoạn, lại cũng là khó mà đối kháng. Tử Hoàng Tiên trận, rơi. Ngộng Tiên Tẩm chặn lại Diệp Thần, dưới chân nổ lên thần hỏa hơi thở, tại chỗ tạo thành một cái trận pháp đặc biệt, đem Diệp Thần thân hình bao phủ vào. Trận pháp này, nhấp nô tử hoàng thần hỏa chói lọi, còn có truyền thuyết bên trong, tử hoàng tiên sơn hư ảnh, còn có từng luồng quỷ bí hắc ám xương mù quanh quẩn, làm người ta kiềm chế. Diệp Thần cũng là cảm thấy to lớn áp lực, hơi thở ngưng đọng chất. Mộ chủ đại nhân, mượn dùng ta lực lượng đi. Thánh Quang Tiên Đế ánh mắt ngưng luyện, kiên quyết nói, cái này Ngộng Tiên Tẩm, nửa người nửa con rối, sau lưng không chỉ có mang theo đa bảo tiên quân ý chí, thậm chí có thể có đạo đức tiên tôn ý chí, muốn chặn đánh Diệp Thần, ngăn cản hắn mang đi Thần Hy Thiên kiếm. Diệp Thần tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thánh Quang Tiên Đế chuẩn bị lần nữa cho mượn mình lực lượng, giúp Diệp Thần phá cuộc.
Không,
tiền bối, ta tự mình một người có thể giải quyết.
Diệp Thần ánh mắt cũng là sắc bén, không có sợ hãi chút nào hình dáng.
Thánh Quang Tiên Đế lực lượng, Diệp Thần hôm nay đã mượn dùng qua, nếu như lại mượn dùng nói, rất có thể sẽ tổn hại Thánh Quang Tiên Đế thần hồn hơi thở. Diệp Thần không muốn thương tổn Thánh Quang Tiên Đế, hắn phải dựa vào chính mình giải quyết. Nếu thông thường thủ đoạn, không cách nào đối kháng cái này mộng tiên tàm, như vậy,
tự do dự, mở.
Diệp Thần quát to một tiếng, cả người nếp sống nổ, lại là trực tiếp thi triển ra mạnh nhất phong thần sát chiêu, một đôi sáng chói cánh khổng lồ, ở sau lưng hắn mở ra, chính là tự do dự. Tự do dự vừa ra, hào hùng gió lốc lớn khí tượng, ở Diệp Thần quanh thân nổ lên, gió báo lăn lăn ở đó tự do dự phía trên, thậm chí còn bao phủ một tầng thần thánh chói lọi. Diệp Thần đem quang minh phép tắc lực lượng, vậy dung nhập vào tự do dự bên trong, gió cùng quang uy nghiêm, như thiên thần vậy tách thả ra, sáng chói lóa mắt. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8383. Ngươi nhất định phải mang đi. Chương 8383, ngươi nhất định phải mang đi. Mộng Thiên Tàm cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, sau mặt nạ ánh mắt bắn ra nồng nặc rung động cùng kinh ngạc. Diệp Thần cảm thấy tự thân linh khí đang nhanh chóng trôi qua. Thi triển tự do dự, đối hắn mà nói, cũng là to lớn gánh vác. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, quyết định chủ ý, tự do dự chấn động, thân thể như điên gió vậy bạo cấp ra, trong tay thần hy thiên kiếm, tóe ra ánh sáng chói mắt minh, hung hăng hướng Mộng Thiên Tàm chém tới. Thần hy tam phá, vừa vỡ hắc ám. Sáng chói hoa mỹ thánh khiết chói lọi, từ thần hy thiên kiếm trên bộ phát ra, kiếm thế mạnh mẽ liệt, giống như là quang minh nắm giữ hạ xuống, muốn đãng địch hết thảy hắc ám dị tượng. Đây là quang thần thiên tôn đạo thống bên trong, hạng thứ hai cường hãn sát chiêu, đứng sau đệ nhất, thần thánh chi thư. Diệp Thần sử dụng thần hy tam phá chiêu thứ nhất, thân kiếm quang minh khí tượng, vĩ đại thần thánh được giống như là một vòng mặt trời, trong hư không truyền ra các loại thần bí cổ xương âm sướng, hình như là truyền thuyết thánh đường các tín đồ ở tán tụng trước quang minh vĩ đại. Mộc Tiên Tàm trên mình hắc ám khí tức cũng là nhanh chóng bị áp chế xuống. Chanh. Diệp Thần thần hy thiên kiếm hung hăng chém ở Mộc Tiên Tàm trên mình, thật giống như chém ở cứng rắn nhất sắt thép chất liệu lần trước vậy, phát ra mát lạnh tiếng vang. Bị Diệp Thần chém, Mộc Tiên Tàm rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần một kiếm này cũng không phải là thông thường quang minh kiếm chém, mà là mang theo tự do dược lực lượng, đặc biệt bá đạo. Tà sát thật hung đạo. Mộng Thiên Tàng mắt lộ ra hung quang, tuy bị mãnh liệt chém, nhưng cái này cái con rối thân thể không hề sẽ cảm thấy đau đớn, hắn lập tức giơ đao giết ngược, vô biên vô tận tà sát ba khí ở trên thân đao của đãng, như vậy tiêu diệt thiên địa vậy, chém thẳng Diệp Thần. Thần hy tam phá, hai phá thương khung. Diệp Thần khí thế như nuốt trường bát hoang, lần nữa vung ra thần hy thiên kiếm, cũng sử xuất thần hy tam phá chiêu thứ hai. Oanh! Cuồng bạo quang minh kiếm khí, hòa lẫn cứu cực gió bão, dường như muốn giết phá thương khung vậy, bộc phát ra vô cùng kinh khủng thanh thế. Phịch! Mộng Thiên Tàng đao tại chỗ liền bị Diệp Thần đánh bay. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, khí thế cực kỳ hung hãn, nhưng lúc này, hắn vậy cảm thấy gân cốt chuyển tới từng cơn đau đớn. Thi triển tự do dự, thậm chí thả ra cực hạn nhất quang minh lực lượng, gió cùng quang bùng nổ, lợi hại là lợi hại, nhưng cũng cho Diệp Thần thân thể mang đến to lớn gánh vác. Thần hy tam phá, ba phá hư không. Nhưng mà, Diệp Thần không có chút nào lùi bước, chiến ý ác liệt sôi trào, lại chém ra một kiếm, thi triển ra thần hy tam phá mạnh nhất sát chiêu, giống như là phá giết hư không một vậy. Thần thánh quang minh kiếm khí, hòa lẫn tự do dự phi vũ, như dễ như bấn vậy, tại chỗ liền đem Mộng Thiên Tàm con rối thân thể, oanh được nổ tung. Người sau bi ngâm một tiếng, hoàn toàn vẫn diệt. Diệp Thần sửng sốt một tí, lại không nghĩ rằng mình lực lượng lại có thể nổ đến tình cảnh này. Hắn lấy là cùng Mộng Thiên Tàm tới giữa, sẽ có một tràng gian khổ ác đấu, nào nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Gió cùng quang cứu cực bùng nổ, uy năng kinh khủng, hoàn toàn vượt qua Diệp Thần dự liệu. Thánh Quang Tiên Đế thấy một màn này, cũng là rung động không dứt. Mộ chủ đại nhân, ngươi lực lượng đơn giản là khủng bố ạ. Hôm nay ngươi chỉ là bách gia cảnh mà thôi, chờ ngươi phi thăng suốt ngày quân, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Thánh Quang Tiên Đế trong ánh mắt tràn đầy sùng bái khen ngợi thần sắc. Ho. Diệp Thần nhưng là một hồi ho khan, chỉ cảm thấy cả người kinh mạch còn đau, sau lưng tự do dược bóng sáng cũng là tan rã tàn mát. Mới vừa chiến đấu, hắn mặc dù uy mãnh vô địch, nhưng linh khí tiêu hao, thân thể gánh vác cũng là vô cùng to lớn. Tiền bối, đừng nói những thứ này, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thần ánh mắt ngưng luyện, chỉ muốn mau sớm trở về mặt đất. Hiện tại rút ra thần hy thiên kiếm, địa cung kiếm trận tan vỡ, tất cả cấm chế cũng mất đi lực lượng, không gian lại vậy không có bất kỳ hạn chế nào, Diệp Thần tùy thời cũng có thể đi trở về mặt đất. Thánh Quang Tiên Đế gật đầu một cái, muốn nói gì? Đông nhiên tới giữa, một cổ lực lượng vô danh từ thiên rủ xuống, đem hắn cùng Diệp Thần câu thông, hoàn toàn cắt đứt. Ừ. Diệp Thần mặt liền biến sắc, ở nháy mắt tức thì, nhưng cảm thấy mình cùng luân hồi mộ địa liên lạc, hoàn toàn cắt đứt, tinh thần một hồi biến ảo, trước mắt hư không từng cơn vặn mèo. Hư không không ngừng vặn mèo dưới, Diệp Thần ánh mắt hoa lên, nhưng phát hiện mình đã tới một phiến núi thây biển máu thế giới, chung quanh tất cả đều là xương trắng thi hải. Một cái ông già, chắp hai tay sau lưng, cô độc đứng ở núi thây bên trên, ánh mắt mang theo thê lương, thương hại, không biết làm sao vân. Vẫn các loại thần sắc, quan sát Diệp Thần. Cái này ông già, lại là Đạo Đức Thiên Tôn. Diệp Thần thấy Đạo Đức Thiên Tôn bóng người, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Nhìn khắp bốn phía, cái này phiến núi thây biển máu thế giới, hơn phân nửa là Đạo Đức Thiên Tôn thế giới tinh thần. Đạo Đức Thiên Tôn không biết lúc nào lại đem Diệp Thần kéo đến mình thế giới tinh thần bên trong đi. Đạo Đức Thiên Tôn. Diệp Thần nhìn Đạo Đức Thiên Tôn, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, suy đoán đối phương tâm tư. Ngươi muốn mang đi thần hy thiên kiếm sao? Đạo Đức Thiên Tôn ngắm nhìn Diệp Thần, nhìn hắn kiếm trong tay. Diệp Thần chần chờ một tí, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Ừ." Đạo Đức Thiên Tôn trầm giọng nói, "Thanh kiếm này cũng không coi là bao nhiêu chân quý, chỉ là từng nhận quang thần thiên tôn chúc phúc, là một cái rất tốt kiếm nổ, có thể triệu hoán quang minh lực lượng, trấn áp hắc ám. Ta cần thanh kiếm này,
áp chế hắc ám rối loạn, ngươi thanh kiếm lưu lại, ta ngoài ra cho ngươi một cái sắc bén hơn, tốt hơn kiếm. Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau một bước, cũng là trầm giọng nói, ta không có vấn đề, chỉ cần Thánh Quang Tiên Đế tiền bối chịu đáp ứng, ta liền đem kiếm lưu lại. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8384. Đánh cờ. Chương 8384, đánh cờ. Đạo Đức Tiên Tôn ra mặt hơi kéo động một tí, nói, hắn sẽ không đồng ý, hắn đối với ta hiểu sai quá sâu, từ đầu đến cuối lấy là ta có tư lợi, nhưng ta lại có cái gì tư lợi? Ta chẳng qua là muốn bảo vệ mồi lửa thôi. Ngươi thanh kiếm lưu lại, ta cần trấn áp hắc ám rối loạn. Diệp Thần yên lặng. Đạo Đức Tiên Tôn ánh mắt run lên, nói, ngươi có biết hay không thanh kiếm mang đi sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng? Một khi hắc ám mất khống chế, tử thần giáo đoàn ồ ạt xâm phạm, đến lúc đó không chỉ là hỏa thần giới, liền thế giới bên ngoài cũng phải bị to lớn thay biến, ngươi muốn làm gieo họa thiên hạ tội nhân tiên cổ. Lời nói này nói được vô cùng nghiêm trọng, nhưng Diệp Thần không có động tĩnh. Diệp Thần nói, Đạo Đức Tiên Tôn tiền bối, ngươi nếu quả thật muốn bảo vệ thực tế nói, không bằng tự mình ra tay, đem tất cả hắc ám trấn áp xuống đi, ngươi thần thông quảng đại, chắc hẳn không có gì hắc ám khí tức có thể ngăn trở ngươi uy nghiêm. Đạo Đức Tiên Tôn hơi biến sắc mặt, nói, ta không thể tùy tiện ra tay, nếu không. Diệp Thần nói, ngươi ra tay một cái, bị chân lý cảm cho đòi, phi thăng đi không không thế giới, đó cũng là công đức viên mãn, đáng chúc mừng chuyện. Đạo Đức Thiên Tôn ha ha cười một tiếng, nói, ta bảo vệ mồi lửa, đã có hàng tỷ thế kỷ nguyên, nếu như thế giới hiện thật không có ta, mồi lửa tất nhiên muốn tắt, đến lúc đó cả thế giới, vậy sẽ đi về phía không có thể vãn hồi sụp đổ cùng hủy diệt. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ta xem chưa chắc, thế giới hiện thật trừ ngươi ra, còn có bốn người, có tư cách bảo vệ mồi lửa. Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt trầm xuống, nói, kia bốn người. Diệp Thần nói, Vũ Hoàng Cổ Đế, Trùng Dương Chân Nhân, Thân Đồ Huyền Nhi, còn có gia gia ta. Đạo Đức Tiên Tôn thần sắc thay đổi, Diệp Thần nói bốn người đều là có tương lai người người. Vũ Hoàng Cổ Đế tương lai thần là cổ thần chủ, Trùng Dương Chân Nhân tương lai thần là tán thần chí tôn, Thân Đồ Huyền Nhi tương lai thần chính là ma thần nắm giữ, mà Diệp Thần gia gia tương lai thần là ngoại thần thiên tôn. Bọn họ bốn người có thể mượn dùng tương lai người lực lượng, đều có bảo vệ mồi lửa tư cách. Tuy nói bốn người bên trong Vũ Hoàng Cổ Đế là Diệp Thần địch thủ cũ, nhưng không thể không nói, bàn về tư cách, Vũ Hoàng Cổ Đế so người bất kỳ đều có tư cách. Đạo Đức Tiên Tôn bảo vệ mồi lửa quá lâu, hắn ý chí có ăn mòn mồi lửa nguy hiểm, hắn nhất định phải phi thăng rời đi, mới sẽ không phá hoại mồi lửa. Diệp Thần cảm giác được tiên cơ thay đổi, tương lai hết thảy phúc họa biến hóa, đều là mơ hồ hiểu ra tại tim để cho Đạo Đức Tiên Tôn rời đi, thay đổi người bảo vệ mồi lửa, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Coi như đổi đi lên người, là Vũ Hoàng Cổ Đế, cũng so Đạo Đức Tiên Tôn thân nhau. Bởi vì Đạo Đức Tiên Tôn ý chí đã ảnh hưởng đến mồi lửa tồn tại, để cho thuần túy mồi lửa dính liền tư nhân ý chí, đổi được lại nữa thuần túy, cái này là việc vô cùng nguy hiểm. Ha ha ha, ngươi nói bốn người đều không tư cách làm ta người thừa kế. Các ngươi lo lắng, ta ý chí sẽ ảnh hưởng mồi lửa, ta cũng biết. Ta sớm đang khi tay đào tạo người thừa kế, đó chính là con gái ta. Ta cũng không phải là rất lưu luyến thực tế quyền bính, chỉ là con gái ta còn không lớn lên, ở nàng một mình phụ trách một phía trước, ta phải tiếp tục chấn áp hắc ám, bảo vệ mồi lửa. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt sắc bén, nhưng lại lóe lên mịt mờ khó khăn minh thần sắc. Con gái hắn đệ nhị yêu cơ, tu vi thực lực đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở hắn trong mắt, muốn thừa kế thủ hộ giả chức vị, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách, còn cần tiếp tục đào tạo ở đệ nhị yêu cơ còn không dậy nổi trước, chấn áp hắc ám, bảo vệ mồi lửa trách nhiệm nặng nề, tự nhiên cũng là rơi vào hắn trên đầu vai. Thanh kiếm này là chấn áp hắc ám nổi loạn trọng yếu vật, ngươi không thể mang đi, phải lưu lại. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt lửa đốt, nhìn chằm chằm Diệp Thần kiếm trong tay, lạnh lùng nói. Diệp Thần nghe xong Đạo Đức Thiên Tôn một phen, nội tâm có chút hỗn loạn. Hắn không biết Thánh Quang Tiên Đế và Đạo Đức Thiên Tôn ai đúng ai sai. Hai người này nói có riêng đạo lý. Suy nghĩ cân nhắc một phen sau đó, Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, nội tâm kiên quyết định. Hắn tin tưởng mình lựa chọn. Xin lỗi, Đạo Đức Thiên Tôn tiền bối, thanh kiếm này ta phải mang đi. Diệp Thần giọng kiên quyết nói, hắn đã thấy rõ đến tương lai phúc họa biến hóa, mang đi thần hy thiên kiếm là ổn thỏa nhất lựa chọn. Coi như gây thành hắc ám rối loạn, cũng tốt hơn để cho Đạo Đức Thiên Tôn tiếp tục độc tài đi xuống. Hai hại so sánh lấy hắn nhẹ, Diệp Thần tin tưởng mình quyết định. Đạo Đức Thiên Tôn chấn động, nói, ngươi có biết hay không hậu quả? Một khi hắc ám khí tức mất đi áp chế, đến lúc đó, tử thần giáo đoàn bên kia không chỉ là hoàng hôn cự nhân hạ xuống, thậm chí rất có thể thứ nhất tiệc hộ pháp cường giả trong truyền thuyết ma nữ vậy sẽ hạ xuống. Tử thần giáo đoàn 12 tiệc hộ pháp xếp hạng thứ nhất tiệc, biệt hiệu tên là ma nữ, là cường đại nhất tồn tại, so với hoàng hôn cự nhân mạnh hơn được hơn. Diệp Thần tinh táo nói, Đạo Đức Thiên Tôn tiền bối, nếu như ngươi thật muốn bảo vệ thực tế cái gì đó hoàng hôn cự nhân, cái gì ma nữ, ngươi trực tiếp ra tay trấn áp chính là, chỉ cần ngươi chịu ra tay cũng sẽ không có cái gì hắc ám rối loạn. Đạo Đức Thiên Tôn gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối không chịu nghe hắn mà nói, chỉ cảm thấy bất chấp lý lẽ, khí nhét ngực, thua thiệt được hắn hàm dưỡng rộng rãi, ngược lại cũng không tới phát tác, thở dài một tiếng, nói, thôi, giữa người và người vui buồn không hề tương thông, xem ra chúng ta không có bàn lại khả năng. Ta cảnh cáo ngươi một câu, ngươi nếu quả thật muốn mang đi thần hy thiên kiếm, vậy thì chú ý ma nữ đuổi giết, một khi ma nữ hạ xuống, nàng cái đầu tiên muốn giết chính là ngươi, coi như ngươi là võ tổ truyền nhân, nàng vậy sẽ không bỏ qua. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8385. Khủng hoảng. Chương 8385, khủng hoảng. Bởi vì thanh kiếm này đã từng bị ta rèn luyện qua, bên trong dính liền vô số tử thần tín đồ máu tươi, như ma nữ hạ xuống, nàng tuyệt đối sẽ hướng ngươi báo thủ. Vậy ma nữ thực lực kinh thiên vĩ địa, so hoàng hôn cự nhân còn cường hãn hơn gấp và lần, đừng nói ở thế giới hiện thật, coi như là ở không không lúc nào không, cũng là trí cường tồn tại, nàng nếu là hạ xuống, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói: "Ma nữ giết ta, quan võ tổ chuyện gì?" Đạo Đức Thiên Tôn trầm giọng nói: "Bởi vì cái đó ma nữ đã từng là võ tổ Hồng Nhan chi kỷ, Tẩy Nhan Tiên Tông khai sơn tổ sư, cổ thánh hiền, ở rơi vào hắc ám trước, nàng tên là Tẩy Nhan tiên tử." Diệp Thần ánh mắt co rút lại, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, nói: "Tẩy Nhan tiên tử? Tử Thần giáo đoàn xếp hạng thứ nhất ma nữ, lại là Tẩy Nhan tiên tử?" Tẩy Nhan Tiên Tông truyền thuyết, Diệp Thần cũng đã nghe nói qua. Tẩy Nhan tiên tử khai sáng Tẩy Nhan Tiên Tông, chính là một đời tổ sư, cổ thánh hiền và võ tổ, Hồng Quân lão tổ, Kim Gia tiên tử các người, là cùng người cùng một thời đại vật ở thời đại kia, võ tổ tiến vào không không lúc nào không, nhưng Tẩy Nhan tiên tử, lấy là võ tổ bỏ mình, bi thương dưới, lại là chết theo mà chết. Nàng sau khi chết, đạo thống một mực nghiêm phong, cho đến cái thời đại này, mới bất ngờ bị người thừa kế. Thừa kế Tẩy Nhan tiên tử đạo chính thống người, chính là Vạn Khư thần điện Hồng Xuân Thu. Hồng Xuân Thu là Vạn Khư cao tầng, 10 đại tiên quân lão tổ một trong, nhưng hắn dã tâm cực lớn, cũng không muốn một mực nhượng bộ Vũ Hoàng cổ đế, âm thầm khác có mưu đồ. Trước mắt, Hồng Xuân Thu chính là Tẩy Nhan Tiên Tông tông chủ, chỉ bất quá người ngoài không biết hắn thân phận thôi. Hồng Xuân Thu vẫn là nội gián, là Tử Thần giáo đoàn dẫn đường. Hắn thống linh Tẩy Nhan Tiên Tông, khai sơn tổ sư là Tẩy Nhan tiên tử. Mà Tẩy Nhan tiên tử, hôm nay là Tử Thần giáo đoàn thủ tịch hộ pháp, biệt hiệu ma nữ, điều này cái đầu mối liên hệ tới, Diệp Thần không khỏi được ra đầu tê dại, nội tâm bộ dạng sợ hãi. Đạo Đức Thiên Tôn nói, đúng vậy, ma nữ chính là Tẩy Nhan tiên tử, Tẩy Nhan tiên tử chính là ma nữ. Hồng Xuân Thu thành nội gián, cũng là ma nữ an bài. Năm đó Tẩy Nhan tiên tử chết theo, nàng chính mãnh liệt cảm động chân lý, được triệu hoán đi không không lúc nào không, đáng tiếc nàng từ đầu đến cuối không có được võ tổ quan tâm, bởi vì yêu sinh hận, cuối cùng rơi vào hắc ám, hóa thân ma nữ. Ngươi là võ tổ truyền nhân, tầng này thân phận, có thể còn sẽ đưa tới ma nữ quá mức cửu hận. Diệp Thần nói, lúc đầu ngươi đã sớm biết nội gián là ai. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài nói, ta biết, cái gì cũng biết, chỉ là ở trước mặt người ngoài, vì che đậy chân lý cùng thiên cơ, ta phải giả bộ hồ đồ. Diệp Thần hỏi, như thế còn sống, không mệt mỏi sao? Đạo Đức Thiên Tôn yên lặng, không lời chống đỡ đang trầm mặc sau một lúc lâu. Đạo Đức Thiên Tôn hơi có chút thảm đạm, ý hưng lan sẵn nói, ngươi đi thôi, chú ý ma nữ giết ngươi, ngươi giấu sao là con gái ta trùng tình người, ta cũng không muốn ngươi chết. Ma nữ thực lực cường đại, muốn hạ xuống thực tế, phỏng đoán không quá có thể, nhưng thủ hạ nàng Diêm Ma chết giới người, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nói, Diêm Ma chết giới. Đạo Đức Thiên Tôn nói, ừ, ma nữ thành tiểu thủ tịch hộ pháp, nàng có mình lãnh địa. Nàng lãnh địa chính là kêu Diêm Ma chết giới, nàng là thần vũ trụ. Diêm Ma chết giới người, chỉ hướng nàng thành tâm ra sức, không hướng Tử Thần giáo đoàn thành tâm ra sức. Một khi hắc ám rối loạn bùng nổ, Diêm Ma chết giới nhất định sẽ để mắt tới ngươi, ngươi muốn chạy thoát, tuyệt không khả năng, hiện tại ngươi như chịu buông xuống thần hy thiên kiếm, ta còn có thể bảo ngươi một đường sinh cơ. Nói xong lời cuối cùng, Đạo Đức Thiên Tôn lại khuyên Diệp Thần, buông xuống thần hy thiên kiếm. Diệp Thần không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái, cũng không có thay đổi chủ ý. Ý tưởng Đạo Đức Thiên Tôn một tiếng thở dài, nói, thôi, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, ta cũng không nói nhảm nữa. Lần này Thái Thượng Công Đức chiến, ngươi luân hồi trận doanh, nhất định có chết, ngươi muốn sống tiếp, không mạnh hơn đầu, nếu không cần ma nữ ra tay, ngươi ngày hôm nay thì có rơi xuống có thể. Tiếng nói rơi xuống, trung quanh núi thây biển máu thế giới không ngừng vặn vẹo biến ảo. Diệp Thần chỉ cảm thấy không gian khí lưu xoay tròn, chỉ chốc lát sau, hắn liền thoát khỏi Đạo Đức Thiên Tôn thế giới tinh thần, lần nữa trở về thực tế, cũng đã rời đi địa cung, trở lại mặt đất. Trên mặt đất, màn đêm bao phủ, hắc ám như cũng nồng nặc. Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên các người, còn có luân hồi trận doanh tất cả đệ tử, đang cùng Quy Trần Kiếm môn trận doanh, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết Vạn Khư trận doanh, bùng nổ kịch liệt chiến đấu. Các loại võ đạo thần thông ánh sáng, pháp bảo binh khí ánh sáng, dung chuyển thương cung, lại là xé nát không gian. Trung quanh xuất hiện từng cái vết nứt không gian, những thứ này vết nứt không gian một đầu khác, chính là thần bí kia khu thứ 5, hư vô khu. Chiến đấu bên trong, không ngừng có người bị đánh nhập hư vô khu, phát ra kêu thảm thiết, trực tiếp rơi vào hắc ám thâm viên bên trong, hoàn toàn vẫn diệt. Diệp Thần đảo mắt nhìn chiến trường, liền thấy hắn luân hồi trận doanh bên này, rõ ràng bất lợi. Chỉ gặp luân hồi trận doanh hạch tâm, chính là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh cháy hỏa thân máu, cấu trúc ra một cái khoáng đạt chu tước thế giới, vô số lửa cháy mạnh bốc hơi lên, ngọn lửa gầm hét, chu tước múa lên, còn có từng cái vận mệnh xung giải, đang không ngừng chạy xiết trước. Luân hồi trận doanh tất cả người cũng dựa vào cái này phiến chu tức thế giới, cùng kiếm môn trận doanh, vạn khư trận doanh, thể chống lại. Hai bên chiến đấu kịch liệt, từng cái vũ trụ thế giới ra đời lại phai mở, vô số sinh linh sinh sôi lại bị tàn sát, mãn không đều là mưa máu phiêu sái, tiếng rên rỉ chấn động ngàn vạn giảm, tình cảnh cực kỳ trắng liệt. Thư Thanh, Diệp Thần tim co rút nhanh, chỉ gặp Kỷ Tư Thanh gương mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng là cháy hết mình tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, vậy phải bảo vệ luân hồi trận doanh. Diệp Thần muốn trợ chiến, nhưng mới vừa cùng Mộng Thiên Tàm chiến đấu, để cho hắn thân xác tiêu hao to lớn. Hơn nữa, từ Đạo Đức Thiên Tôn thế giới tinh thần bên trong đi ra, hắn tinh thần vậy được ảnh hưởng, tâm thần bất định, đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Đạo Đức Thiên Tôn cảnh cáo hắn, kêu hắn không muốn cưỡng ép ra mặt, tự nhiên là có đạo lý. Hôm nay Diệp Thần cái trạng thái này, cưỡng ép ra mặt nói, rất có thể phải chết. Nhưng luân hồi trận doanh gặp nguy hiểm, Diệp Thần há có thể thờ ơ. Diệp Thần. Vậy phiến chu tức thế giới, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Phạm Tinh Nghiên, Ngụy Dĩnh các nàng, còn có rất nhiều luân hồi trận doanh người, thấy Diệp Thần trở về, đều là không dám tin tưởng mình ánh mắt, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thời khắc này Diệp Thần, lần nữa trở về, cũng không có gì kinh thế khí tượng, nhưng chỉ cần hắn bóng người xuất hiện, là có thể mang cho người vô cùng lòng tin. Luân hồi trận doanh nơi này các đệ tử, tinh thần đại chấn, cao giọng hoan hô kêu gào. Tên này, quả nhiên còn chưa có chết sao? Vạn Cư trận doanh bên này, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết thấy Diệp Thần trở về, kinh ngạc được thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, mắt đẹp bên trong hiện đầy chấn động vô vẻ. Kiếm môn bên này, Quy Trần thấy Diệp Thần trở về, cũng là lấy làm kinh hãi. Còn dư lại tán tu những người dự thi, cũng là người người kinh ngạc khủng hoảng. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ chương 8386. Ba thần. Chương 8386, ba thần. Bọn họ dám có gan đi công kích luân hồi trận doanh, chính là lấy là Diệp Thần chết, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trở về, tất cả những người dự thi đều là run lẩy bẩy. Vạn nhất Diệp Thần trả thù, bọn họ những thứ này tán tu bình thường, như thế nào có thể đối kháng luân hồi uy nghiêm? Không thiếu những người dự thi, rồi rít dừng công kích lại động tác, kinh hoàng lui về phía sau, thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Thần. Ngoại giới, thánh thành trên quảng trường, vô số ánh mắt cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Tất cả người đều là hoàn toàn rung động. Luân hồi chi chủ không có chết, luân hồi quả thật là đại khí vận, lại có thể liền hoàng hôn cự nhân đều không cách nào đem hắn chấn áp. Đợi một chút, hắn hơi thở, tại sao dường như có chút suy yếu? Chẳng lẽ khí vận của hắn đã bị hoàng hôn cự nhân nghiền nát sao? Đám người nhiều kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên. Diệp Thần trở về, dĩ nhiên là rung động tất cả người. Nhưng tại chỗ các khán giả đều là ngạc nhiên phát hiện, ở Diệp Thần trên mình cũng không có gì khí tượng hiện ra, thậm chí lộ ra một chút yếu ớt hơi thở. Diệp Thần trạng thái hiển nhiên không tốt. Chiến trường bên trong, Vạn Cư trận doanh và Kiếm Môn trận doanh các cường giả vậy phục hồi tinh thần lại, phát hiện Diệp Thần trạng thái cũng không tốt. Luân hồi hơi thở suy yếu, hắn tuy không chết, nhưng khẳng định gặp phải hoàng hôn người khổng lồ tổn thương nặng, chưa đủ làm mắc. Quy Trần ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, lớn tiếng nói: "Chu diệt luân hồi, giết!" Tiếng nói rơi xuống, Kiếm Môn bên này lập tức thì có mười mấy cường giả như nhanh như tia chớp bao tố bắn ra, thua kiếm chém thẳng Diệp Thần. Một người cầm đầu chính là Kiếm Môn ghế thủ lãnh đệ tử Kiếm Môn Bảy Tử, đứng đầu Phó Hồng Trần ở Kiếm Môn trẻ tuổi đồng lứa nhân vật bên trong, Phó Hồng Trần thực lực đứng sau Quy Trần. Kiếm bốn Đại Hạ Long Tước. Phó Hồng Trần ánh mắt sắc bén, trường kiếm huy động, chảm thiên kiếm khí bạo dũng ra, hóa thành Đại Hạ Long Tước khí tượng. Cánh đỏ Long Tước kiếm mang ánh chiếu thiên địa, sáng đẹp nguy nga. Diệp Thần thấy Phó Hồng Trần kiếm mang giết tới, nhưng là sắc mặt trầm xuống. Lấy hắn trạng thái bây giờ, sợ rằng phải không tiếc giá phải trả, cháy luân hồi huyết mạch mới có phản kích cơ hội. Mộ chủ đại nhân, mượn dùng ta lực lượng đi. Thánh Quang Tiên Đế thấy Diệp Thần nguy hiểm, quát to một tiếng, toàn cho dù là không cùng Diệp Thần đáp lại, trực tiếp đem linh khí của mình năng lượng, toàn bộ dẫn nước đến Diệp Thần trong cơ thể. Tiền bối. Diệp Thần cảm nhận được trong cơ thể bạo dũng lực lượng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thật sâu cảm kích. Hít sâu một hơi, Diệp Thần tinh thần chấn định lại, ánh mắt đổi được các liệt sắc bén, nhìn Phó Hồng Trần chém chết mà đến một kiếm, hắn lại cũng không có cảm thấy bất kỳ uy hiếp. Bởi vì, thời khắc này hắn đã lấy được Thánh Quang Tiên Đế trợ lực, hơi thở nổ, thật là vô địch. Và ngươi cũng xứng dùng Trảm Thiên Cửu Kiếm. Diệp Thần giọng lạnh lùng, bàn tay bỗng nhiên bung ra kim trương thần mang, bắt lại Phó Hồng Trần chém tới kiếm. Phó Hồng Trần thất kiếm, bị Diệp Thần bắt, ngay tức thì nhúc nhích không được, sau đó rắc rắc sát văng rồi, một đoạn tiết mà bể. Vậy đầy trời nóng rực long tức kiếm mang khí tượng, cũng là ngay tức thì tán loạn. Cái gì? Phó Hồng Trần trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ nhìn Diệp Thần. Bởi vì hắn cảm thấy, thời khắc này Diệp Thần, linh khí ở ngay tức thì tăng vọt, đạt tới một cái kinh khủng bước, làm người ta nghẹt thở. Chết đi. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, vứt bỏ Phó Hồng Trần kiếm gãy, bắt hắn chừng hai cánh tay, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Suy rồi. Hào hùng lực lượng bùng nổ. Diệp Thần cầm Phó Hồng Trần xé thành hai nửa. Máu tươi, nội tạng, còn có rất nhiều màu sắc rực rỡ đổ, bắn rơi đầy đất. Diệp Thần gương mặt bị bắn lên một ngụm máu tươi, cả người dữ tợn như dã thú. Trung quanh tất cả người thấy Diệp Thần như vậy dữ tợn hình dáng, đều là sợ ngây người, run lẩy bẩy. Diệp Thần ánh mắt vậy như dã thú tàn bạo, đảo mắt nhìn toàn trường, gàn từng chữ một, dám khi dễ ta luân hồi trận doanh người, các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng nổ, Diệp Thần cả người linh khí nổ, thần thánh chói lọi, sáng chói thần hy, như cổ thần thẩm phán vậy, ngay tức thì tràn ngập toàn trường. Trong hư không vang lên từng trận vĩ đại ngâm sướng, đó là đối quang minh ngâm sướng, từng cái thuần trắng tiên linh bay múa, chiếu sáng nửa đêm, đặc biệt nguy nga. Thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn thu được Thánh Quang Tiên Đế lực lượng gia trì, quang minh quy luật bùng nổ, giống như là quang thần thiên tôn hóa thân. Ba ba bá. Ở Diệp Thần quanh người, từng cái thần quang minh liên, phù văn long lánh, thần hy nổ, tóe ra ngập trời sức mạnh to lớn. Xích thần huy động, như thiên thần quất mạnh, đi theo Phó Hồng Trần sông lên mười mấy kiếm môn cường giả, phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ đã bị đánh thành thịt nát. Phía sau tất cả những người dự thi đều là kinh hoàng run rẩy run, rồi rít lui về phía sau. Quy Trần cũng là ánh mắt co rút nhanh, ngưng trọng tới cực điểm. Hắn còn lấy là Diệp Thần hơi thở suy yếu, có thể nhân cơ hội khi dễ, nào nghĩ tới vào giờ khắc này, Diệp Thần bộc phát ra như vậy to lớn lực lượng, đơn giản là vô địch. Luân hồi trận doanh bên này, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Phạm Tinh Nghiên các người đều là si ngốc nhìn Diệp Thần, hoàn toàn chìm đắm. Các nàng thu hồi linh khí, lui về phía sau, không có lại chiến đấu ý, bởi vì các nàng tin tưởng, dựa vào Diệp Thần một người, cũng đủ để chấn áp toàn trường. Ở bên ngoài trên quảng trường các khán giả cũng là hoàn toàn rung động. Càng rung động, còn ở phía sau. Tự do dực mở. Chỉ nghe Diệp Thần quát to một tiếng, giữa trời đất gió lốc lớn nổi lên, tiếng gió gầm thét. Hắn sau lưng triển khai một đôi vĩ đại thần thánh, sáng chói chói mắt cánh đó chính là tự do dực. Diệp Thần phe phẩy tự do dực, bay đến bầu trời. Hô, hô, hô. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần.